Chương 485, quyền lực đỉnh phong. Chương 485, quyền lực đỉnh phong. Diệp Thanh lặng lặng nghe, khi hắn nghe được Vương Diệu muốn trên thân thể khắc hoa thời điểm, mí mắt cũng không nhịn được nhảy một cái. Loại này cắt thịt thống khổ đều có thể chịu đựng, rất khó tưởng tượng hắn lúc ấy bị buộc đến trình độ nào. Vương Diệu cười cười, nhìn Trần Nhà tiếp tục trần thuật nói, ngươi khả năng cảm thấy quá trình này rất đau, nhưng ta lúc ấy xác thực cũng không làm sao sợ hãi. Nhất làm cho ta cảm thấy kinh sợ, nhưng thật ra là lãng quên. Cái từ này dường như để Vương Diệu nhớ tới lúc ấy tình huống, trầm mặc thật lâu mới tiếp tục nói, chính là cho dù ta trên thân thể khắc hoa, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được lãng quên. Dần dần ta quên đi phụ mẫu, quên đi ngươi, cũng quên đi sở xẹp tải. Cuối cùng, ta quên đi chính mình. Diệp Thanh lặng lặng nghe, loại này đối không biết hoảng sợ, xác thực trên tinh thần để người tuyệt vọng. Về sau anh tử xuất hiện, nàng để ta cảm giác rất có nhân tính, tựa hồ là trong làng duy nhất chân chính trên ý nghĩa người sống. Trở lại nàng cả ngày lẫn đêm bồi tiếp ta mặc dù quên đi tất cả, nhưng nếu tất cả đều quên đi, đây cũng là không quan trọng. Ta là một cái hoàn toàn mới người. Vương Diệu nói đến đây liền ngừng lại, về sau kinh nghiệm Diệp Thanh cũng có thể đoán được. Theo huyễn cảnh vỡ vụn, Vương Diệu ở chỗ đó không gian ý thức cũng theo đó sụp đổ. Theo lý thuyết giống nhau huyễn cảnh hẳn không có Vương Diệu kinh nghiệm đáng sợ như vậy, nhiều lắm là tựa như thôn như thế chướng nhãn pháp. Sở dĩ Vương Diệu có thể đi vào loại này kinh khủng huyễn cảnh, đoán chừng là thiếu bên trong bị phong ấn ỉm dị rồng ạ lạ cả rèm dở cho quỷ, nói không chừng khi đó phong ấn ỉm dị rồng liền đã buông lỏng. Diệp Thanh nghe xong Vương Diệu cố sự, cũng biết đối với Vương Diệu đến nói, anh tử chính là làm bạn hắn 10 năm người yêu, đó cũng không phải huyễn cảnh, đây là bọn hắn lẫn nhau lạc ấn trong đầu ký ức. Diệp Thanh cũng biết La Mặc vẫn cùng Vương Diệu thủ là giải không được, loại này giết vợ mối hận, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Bất quá dựa vào Vương Diệu nhà huấn luyện tiên phú, đời này đoán chừng là vô pháp báo thủ. Cho nên làm hắn huynh đệ duy nhất, Diệp Thanh cảm thấy Vương Diệu thủ chính là mình thủ, La Mặc vẫn sớm muộn muốn chết, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ. Vương Diệu mắt nhìn Diệp Thanh, dường như biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn cười một cái nói, huynh đệ, thù này sợ là báo không được, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Kỳ thật ta tại lúc tỉnh lại, đã cho lão sư gọi điện thoại, hỏi qua La Mặc vẫn ra thế. Loại người này chúng ta không thể chơi vào. Cái gì ra thế? Diệp Thanh quả thật có chút tò mò La Mặc vẫn ra thế. Bộ kẻ mẩn liên minh ngũ đại nghị viên một trong tôn tử, đồng thời hắn vẫn là U Linh Thiên Vương nửa cái tôn tử. Xỉn thi ạ chất tử. Vương Diệu mỗi chữ mỗi câu nói, bất quá hắn nói tới nội dung xác thực càng ngày càng để người khiếp sợ. Diệp Thanh mí mắt giật một cái, ngũ đại nghị viên một trong, loại này cấp bậc cơ hồ có thể tính được là quyền lực đỉnh cao nhất. Mặt khác là cả nước sức chiến đấu cao nhất quán quân Xỉn thi ạ chất tử, tứ đại đỉnh cấp thiên vương một trong U Linh Thiên Vương nửa cái cháu ngoại. Chắc không được gia tộc của hắn có thể độc quyền cả nước bộ kẻ bợ lộc thị trường, nguyên lai gia tộc bọn họ đứng phía sau như thế một đám người khổng lồ. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, Diệp Thanh lần nữa nhìn về phía Vương Diệu. Phát hiện gia hỏa này mặc dù nói từ bỏ báo thủ, bất quá trong mắt cừu hận nhưng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn sở dĩ ngoài miệng nói lấy từ bỏ, khả năng chỉ là sợ liên lụy đến người nhà cùng chính mình. Vương Diệu không hề tiếp tục nói, chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà. Huyễn cảnh là một cái rất phiền phức đồ vật, Diệp Thanh không biết Vương Diệu có hay không bị người xuyên tạc ký ức, cũng không biết có phải hay không nhận cái gì ngoại lực ảnh hưởng, chẳng hạn như mượn xác hoàn hồn. Vương Diệu không nói thêm gì nữa, Diệp Thanh cũng không nói nữa. Anh tử mạnh mụn linh hồn bị bảo tồn lại mấy sợi, không biết đại ca có hay không năng lực tái tạo linh hồn của nàng, bất quá hẳn là rất không có khả năng. Tìm thời gian, để đại ca tới trước nhìn xem Vương Diệu có hay không bị mượn xác hoàn hồn đi. Diệp Thanh không biết nên làm sao an ủi Vương Diệu, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn tỉnh lại. Vương Diệu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên trần nhà, hắn tâm đã chết rồi, liền chết tại anh tử bên người. Không đành lòng nhìn xem Vương Diệu như vậy trầm luân xuống dưới, Diệp Thanh thử nói, chờ ta trở về nghĩ biện pháp liên hệ mẹ thỏ, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Nghe được mẹ thỏ hai chữ này, Vương Diệu ánh mắt rốt cuộc biến một chút. Chờ tin tức của ta đi. Diệp Thanh thở dài, trong lòng mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng vẫn là nghĩ hết sức đi thử một lần. Trên cổ tay ấn ký đã tắt, nếu như đại ca có thể cảm ứng được, hẳn là sẽ tại gần đây tìm đến mình. Vừa trở lại trong nhà mình, Diệp Thanh đã nhìn thấy mẹ ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt buồn thiu. Vương Diệu đứa nhỏ này thế nào rồi? Nhìn thấy Diệp Thanh trở về, Diệp mẹ lập tức truy vấn. Trạng thái tinh thần không hề tốt đẹp gì, cần tĩnh dưỡng một hồi. Diệp Thanh không phải một cái miệng đại người, cảm thấy Vương Diệu chuyện chính mình tốt nhất nát tại trong bụng. Bởi vì hắn nếu là lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói với người khác, mẹ tự nhiên cũng sẽ biết. Hắn nếu là không muốn nói, nếu như mình tự tiện làm chủ nói rồi ra ngoài, kia không thể nghi ngờ chính là hướng vết thương của hắn thượng sát mới. Ta đi nghỉ trước. Diệp Thanh vuốt vuốt cái chán, hướng mình phòng ngủ đi đến. Một tòa không biết tên núi lửa, khổng lồ trụ sở trong lòng đất biển người phun trào. Các loại máy bay trực thăng vũ trang cùng hiện đại hóa thiết bị đều chỉnh tề trưng bày. Mạnh Ngộ Đồng đơn giản trị liệu hạ thương thế, giấu trong lòng lòng thấp thỏm bất an đi vào một gian trong văn phòng. Báo cáo. Tiến. Trong phòng truyền ra một đạo thanh lãnh giọng nữ. Mạnh Ngộ Đồng hít sâu một hơi mở cửa đi vào, nàng biết mình sinh tử rất có thể tại mấy phút đồng hồ này bên trong liền sẽ có kết quả. Mạnh Ngộ Đồng đem thìa mảnh vụn bên trên dao, đồng thời dựa theo Diệp Thanh yêu cầu đem tất cả mọi chuyện đều giá họa tại La Mặc vẫn trên người. La gia. Tô Kỳ dùng bút bi gõ lấy chính mình môi dưới, trong lúc nhất thời không nói gì. Còn có đây này. Trọn vẹn qua 5 phút lâu, Tô Kỳ mới chậm du nói một câu. Mạnh Ngộ Đồng không dám ngẩng đầu, nàng biết Tô Kỳ cán bộ ý tứ, chỉ bằng những này hoàn toàn không đủ để bảo mệnh. Nếu như không có càng tin tức có giá trị, như vậy sau đó không lâu chính mình liền sẽ bị đội chấp pháp mang đi tiến hành tiêu hủy. Ta nhìn thấy bảng truy nã thượng Diệp Thanh. Mạnh Ngộ Đồng đem Diệp Thanh lời nói tiến hành thay đổi, bởi vì nàng hiểu rõ hơn e giờ tổ chức xử sự phong cách. Diệp Thanh. Tô Kỳ đem bút bi cắm ở trong đầu tóc, ngẩng đầu nhìn thẳng Mạnh Ngộ Đồng. Ngươi đem hắn giết rồi. Nghe Tô Kỳ cán bộ cái này phờ lì một câu, Mạnh Ngộ Đồng đội vàng lắc đầu, cũng giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Ngươi nghĩ chiêu ăn hắn? Tô Kỳ nhịn không được cười, không nghĩ tới dưới tay mình còn có loại này người tài ba. Ta cứu hắn, ta cảm thấy hắn là một cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi, cùng này giết chết, không bằng để hắn gia nhập chúng ta. Mạnh Ngộ Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nàng mặc dù không biết vì cái gì Tô Kỳ cán bộ đang nghe Diệp Thanh sau sẽ biểu hiện cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng biết mình thành công sống tiếp được. Chương 486, lại đến thủy đô. Chương 486, lại đến thủy đô. Ta cùng hắn có quá ngắn tạm giao lưu, hắn đạo quán huy chương còn kém một viên, cho nên ta liền để cử hắn đi khiêu chiến siêu năng đạo quán. Mạnh Ngộ Đồng càng nói càng tỉnh táo, dần dần để nằm ngang tâm tính. Tô Kỳ nghe đến đó rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười, không hổ là ta coi trọng nhất bộ hạ, chuyện này ngươi làm rất tốt, đi xuống đi. Vâng. Mạnh Ngộ Đồng lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn nụ cười, chậm rãi rời khỏi gian phòng. Tại Mạnh Ngộ Đồng sau khi đi, Tô Kỳ không dám chế lại, trước hết để cho nghiên cứu khoa học đoàn lấy đi thìa mảnh vỡ, tiếp lấy dùng thông tin thiết bị liên hệ rộ bản nhì lao đại. Nhìn xem vị kia nam nhân thân ảnh xuất hiện, Tô Kỳ cung kính hỏi thăm sức khỏe về sau, mới đem Mạnh Ngộ Đồng thu thập được tin tức lại lần nữa báo cáo một lần. Rộ bản nhì tại video bên kia từ đầu đến cuối không có quay đầu, nghe xong tất cả báo cáo sau chỉ là nhàn nhạt nói một câu đã biết. Cúp điện thoại, rộ bản nhì nhấp một miếng rượu đỏ nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, muốn mượn tay của ta diệt trừ La Gia. Bất quá bọn hắn ở giữa có cái gì thù sao? Vẫn là nói hắn tại hướng ta lấy lòng. Rất nhiều nghi vấn xuất hiện tại rộ vạn nỉ đáy lòng, cái này khiến hắn có chút đau đầu. Diệp Thanh mấy ngày nay cái nào đều không có đi, đều tại bệnh viện bồi hộ Vương Diệu. Trong lúc này Long Sứ cũng đem tiền đánh tới, dòng dã 10 triệu chút xu bạc không ít. Đồng thời nói cho Diệp Thanh lại đi thủy đô thời điểm nói cho hắn một tiếng, vậy liền sẽ vì hắn chuẩn bị một trận phát biểu sẽ. Nhi tử, ngươi có chuyện gì muốn cùng mẹ nói nha? Vương Diệu mẹ ngồi tại giường bệnh bên cạnh than thở khóc lóc, mấy ngày nay cơ hồ đem nước mắt đều muốn khóc quang. Đối mặt thương tâm gần chết mẫu thân, Vương Diệu vẫn như cũ gắt gao cắn chặt răng quan, cũng không có lộ ra nửa điểm tin tức. Ta là ngươi mụ mụ, có chuyện gì không thể cùng ta nói? Vương Diệu mẹ thực tế là không hiểu chính mình con trai tại sao phải như vậy, cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh thở dài, vừa vặn điện thoại văng lên, cái này khiến hắn có rời đi lấy cớ. Tô Dĩ Thấm nhìn xem điện báo nhắc nhở, Diệp Thanh có chút không làm rõ được tiểu nha đầu này tìm tự mình làm cái gì. Diệp Thanh, nghe nói các ngươi tại Tần Lĩnh náo ra không nhỏ động tĩnh là thật sao? Ừm. Diệp Thanh nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh. Ta còn nghe nói Vương Diệu nhận đả kích lớn vô cùng. Làm sao ngươi biết? Diệp Thanh gãi đầu một cái, theo lý thuyết Vương Diệu bị đả kích chuyện này hẳn không có mấy người biết mới đúng. Tô Dĩ Thấm không có dừng lại liền nói, Lạc Cửu Cửu là nhà chúng ta dưới cửa, một nhà phân công ty sở trẻ à mẹ. Ta cùng nàng quan hệ không tệ, tiểu nha đầu hướng ta nghe ngóng La Mặc vẫn bối cảnh ta mới biết được chuyện này. Ngươi tất cả đều đã biết. Diệp Thanh biết nàng là sợ chính mình trách tội Lạc Cửu Cửu, cho nên mới cố ý giải thích như vậy. Ừm, bất quá ta khuyên các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, La Mặc vẫn gia hỏa này đến không có gì đáng sợ chuyện gia tộc sau lưng của hắn. Tô Dĩ Thấm nói xong lặng lặng chờ đợi Diệp Thanh hồi phục. Nàng sợ dĩ gọi cú điện thoại này, chính là sợ hai bọn hắn xung động phía dưới, làm ra cái gì vô pháp thu chẳng chuyện. Cho dù Diệp Thanh sau lưng đứng mẹ thỏ, nhưng mẹ thỏ có thể bảo đảm hắn nhất thời, nhưng lại không bảo vệ được hắn một đời. Cảm ơn, ta có chừng mực. Diệp Thanh biết ở trong đó lợi và hại, cũng biết Tô Dĩ Thấm hoàn toàn là xuất phát từ ở giữa bạn bè hảo tâm nhắc nhở. Ừm, ngươi rõ ràng liền tốt. Chờ ta làm xong mấy ngày nay tìm các ngươi tụ một chút, mọi thứ đều có thể thương lượng. Tô Dĩ Thấm nghe được Diệp Thanh đồng ý, tại đầu bên kia điện thoại rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng liên sợ Diệp Thanh dưới cơn nóng giận tìm mẹ thỏ đem La Mặc vẫn cho diệt, như thế coi như toàn xong. Tốt, ngươi muốn trở về lời nói sớm gọi điện thoại cho ta. Diệp Thanh cúp điện thoại, dựa vào phòng bệnh bên ngoài trên tường hít một hơi thật sâu. Trở lại phòng bệnh về sau, Vương Di ánh mắt liền nhìn lại. Diệp Thanh biết nàng đây là nghĩ từ chính mình miệng bên trong hỏi ra chút gì, bất quá chính mình lại cái gì cũng không thể nói. Hắn có thể đoán được một điểm, kỳ thật Vương Diệu trong lòng một mực liền không có từ bỏ qua báo thù ý nghĩ. Chuyện này nếu như nói cho cha mẹ người thân, như vậy một khi sự tình bại lộ, rất có thể sẽ liên lụy đến cha mẹ của hắn, cho nên hắn coi như muốn đi báo thủ, cũng muốn ai làm lấy chịu. Trong thời gian này tiền giáo sư cũng đến xem qua Vương Diệu, bất quá bây giờ Vương Diệu vẫn như cũ không hề bị lay động, mỗi ngày chính là đối trần nhà ngẩn người, hiện tại ngay cả Diệp Thanh đều không có cách nào cùng hắn giao lưu. Ngươi hảo hảo tu dưỡng, chuyện báo thủ tuyệt đối đừng gấp, nhất định phải chờ ta. Diệp Thanh đứng ở cửa phòng bệnh, lưu lại câu nói này về sau liền chuẩn bị lại lần nữa lên đường. Trước mắt cả nước giải thi đấu đã lửa xém lông mày, lại thêm Vương Diệu chuyện này, Diệp Thanh biết mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đầu tiên cần phải làm là khiêu chiến hệ FC tại đạo quán, sau đó thu phục một con sơ lạc kim. Tranh thủ tại cả nước giải thi đấu kết thúc về sau bay hướng phi tủ, nơi đó mỏ kim cương sinh nhiều nhất, cũng là có thể nhất phát hiện đi ẩn xì địa phương. Chỉ cần mình đạt được đi ẩn xì, như vậy Vương Diệu đại thủ liền có thể báo. Siêu năng đạo quán khoảng cách thủy đô cũng không quá xa, cho nên Diệp Thanh bay thẳng hướng thủy đô, dự định đi trước nhìn xem chính mình pho tượng, lại hoàn thành một chút bố trí. Nghĩ đến còn muốn tại chính mình pho tượng trước diễn thuyết, Diệp Thanh liền có chút không hiểu thấp thỏm. Bất quá đây là chuyện tốt dựa theo chính mình tại thủy đô hy vọng, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không phát động toàn thành thị dân trợ giúp tìm hẹn chính mình tìm kiếm một con thích hợp sở lạc kìm. Vừa mới xuống máy bay, thành thị tiếng huyên náo truyền vào lỗ tai. Người người trong không khí dư thừa hơi nước, trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái. Nói thật thủy đô không khí chất lượng rất tốt, là một cái rất tốt dưỡng lao địa phương. Cháu ngoại, không đợi đi ra sân bay, Diệp Thanh liền bị một đám người vây quanh. Ông ngoại. Diệp Thanh tập trung nhìn vào, cầm đầu người rõ ràng là ngoại công của mình. Mặt khác ở bên cạnh hắn còn có một vị bụng vệ trung nhân nhân, trong đó phục sinh ạ ý rổ đã tìm kim nghiên tờ giò phẹ sổ cùng hệ họa thờ đạo quán quán chủ Trương Na cũng ở tại chỗ. Nhìn xem cái này một đám đại lão, Diệp Thanh có chút không thích ứng. Giống như đây là chính mình lần thứ nhất, bị coi trọng như vậy tiếp đãi. Diệp Thanh giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thủy đô ủy thị trưởng, đồng thời kiêm nhiệm thủy đô liên minh công hội hội trưởng. Lão gia tử mỉm cười nhìn xem Diệp Thanh, thực tế nghĩ không ra ngoại tôn của mình vậy mà có thể có thành tựu như thế này. Ngụy thị trưởng ngài tốt. Diệp Thanh khách khí cùng hắn nắm tay, cùng lúc trước đối mặt Minh Hoa bà kia phó ngang ngược cản rỡ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, quả thực là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Cùng Ngụy thị trưởng hàn huyên vài câu, Diệp Thanh lại cùng Trương Na quán chủ Kim Nghiên tỏ rõ phệ sổ chờ dần dần chào hỏi. Ngụy thị trưởng cười hỏi, chúng ta là ăn cơm trước, vẫn là đi trước nhìn xem người pho tượng. Phát biểu tại mấy điểm. Diệp Thanh mắt nhìn thời gian, hiện tại là hơn 11 giờ, đúng lúc là giờ cơm. Chúng ta định tại 1 giờ chiều. Ngụy thị trưởng một bên mời Diệp Thanh lên xe, một bên giảng giải. Vậy chúng ta trước hết đi ăn cơm đi. Cứ việc nghĩ nhanh lên đi diễn thuyết, nhưng Diệp Thanh biết một nhóm người này đoán chừng cũng đều chưa ăn cơm, cho nên vẫn là không làm cho người ghét tương đối tốt. Chương 487, quyết định chương 487, quyết định các ngươi đi ăn cơm đi, ta còn muốn chạy về Đế Đô, tiền giáo sư bên kia phòng thí nghiệm còn cần ta. Lão gia tử vô vô Diệp Thanh bà bay, hắn ở đây một mực giám sát, bên kia công việc đã rơi xuống rất nhiều, hiện tại nhìn thấy Diệp Thanh tới, cũng rốt cuộc có thể yên tâm rời đi. Gấp gáp như vậy đi sao? Diệp Thanh không nghĩ tới chính mình lúc này mới vừa tới, ông ngoại liền sốt rồi đi. Đã chậm trễ rất nhiều ngày, cố lên nha. Lão gia tử không có nhiều lời, chỉ là cười cổ vũ Diệp Thanh. Vậy được rồi, ta tiễn ngài một chút. Diệp Thanh để đám người chờ một lát, chính mình tự mình đem lão gia tử đưa lên máy bay. Đế Đô, một tòa xa hoa vô cùng trong trang viên. La Mặc vẫn ngay tại trong thư phòng yên tĩnh đọc sách. Điều tra được thế nào rồi? Nghe được cửa bị mở ra, La Mặc vẫn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Không tốt lão đại, sự tình lần này khả năng đại điều. Hoàng Mao vô cùng lo lắng bảo bảo, cầm lấy chén nước trực tiếp được một hớp. Làm sao liền không tốt rồi? Nhìn xem Hoàng Mao trong tay cầm cái chén, La Mặc vẫn nhíu mày, chính mình cái này cái chén lại phải thay đổi. Hoàng Mao ngồi trên ghế hỏi, lão đại ngươi có nhớ hay không ngươi giết một cái nữ ưu linh? La Mặc vẫn để sách xuống hồi tưởng một lát, gật gật đầu, ừm, kia lại thế nào? Hoàng Mao ý vị thâm trường nhìn xem La Mặc vẫn, cái kia nữ ưu linh rất có thể cùng Vương Diệu có quan hệ lớn lao. Theo người liên lạc nói Vương Diệu trước mắt tại trong bệnh viện trạng thái tinh thần thật không tốt, thậm chí đang nằm mơ thời điểm đều đang không ngừng nói lấy nói mớ sở lụy tóc. Hắn nói cái gì? La Mặc vẫn mí mắt giựt một cái, nói muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Hoàng Mao chừng trong mắt, sinh động hình tượng đột lệ một chút cảnh tượng lúc đó, kia phó thần sắc giống như hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem dường như. Ầm. La Mặc vẫn đem trong tay sách trực tiếp nện ở Hoàng Mao đỉnh đầu. Ai đu, lão đại đây cũng không phải là ta nói a, là Vương Diệu tên kia nói. Hoàng Mao che lấy đầu kêu oan, nghĩ thầm đây không phải ngươi để ta nói sao? Diệp Thanh đâu? Có cái gì hắn tin tức? La Mặc vẫn bình phục hạ tâm tình, Vương Diệu thế nào cũng không trọng yếu, bởi vì hắn chính là một cái chính mình tùy ý có thể chơi chết con kiến. Diệp Thanh, nghe nói hắn tại bệnh viện bồi Vương Diệu vài ngày, hiện tại đi thủy đô. Hoàng Mao đem tin tức liên quan tới Diệp Thanh đều nói ra, đồng thời nắm tay đặt ở trên cổ Hùng Hang Bạch một chút. Tạm thời không nên động bọn hắn, mật thiết chú ý là được rồi. La Mặc vẫn lắc đầu cự tuyệt Hoàng Mao đề nghị, hiện tại phiền toái nhất không phải Vương Diệu cũng không phải Diệp Thanh, mà là SR tổ chức. Theo đáng tin cậy tin tức nói SR tổ chức gần nhất có một trận nhắm vào mình hành động, cho nên dọa đến hắn mấy ngày nay đều không dám đi ra ngoài, có chuyện gì cũng đều để Hoàng Mao đi giúp tự mình làm. Lão đại ngươi nói một chút cái này gọi cái gì chuyện, kia SR tổ chức hành động rõ ràng là thợ săn gì phá hư, mắc mớ gì đến chúng ta, thật sự là không hiểu đâu. Hoàng Mao thân là La Mặc vẫn phụ tá đắc lực, tự nhiên biết mình lão đại đang lo lắng cái gì, cho nên cực kỳ không cam lòng oán giận. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nghe được Hoàng Mao nhắc lên SR tổ chức, La Mặc vẫn cũng là đầy bụng tức giận. Thủy đô trung ương quảng trường. Vâng. Pháo mừng cùng vang lên, chiêng trống vang trời. Tại cái này trung tâm thành phố cực lớn trên quảng trường, đứng vững ba tòa to lớn vô cùng pho tượng. Trong đó là tỷ ô là tỷ ạ chiếm giữ hai bên, tại trong bọn hắn đây là một vị thiếu niên pho tượng. Xế chiều hôm nay, toàn thành chỉ cần là nhàn rỗi cư dân, đều tề tụ trong quảng trường. Rất nhiều không có chỗ ngồi trống người chỉ có thể tại trên đường phố hoặc là cư dân mái nhà quan sát. Diệp Thanh cầm diễn thuyết bản thảo, vô cùng kích động đứng ở diễn thuyết trên đài. Nhìn xem dưới đài lít nha lít nhít đám người, nói không khẩn trương kia là giả. Bất quá lần này diễn thuyết hắn nhất định phải làm, mà lại muốn làm tốt nhất. Bởi vì thủy đô là chính mình trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu là một ngày nào đó mình cùng liên minh cùng e giờ tổ chức đều xích mích, vậy trong này sẽ là người nhà mình bến cảng cuối cùng. Áp Sồn đứng ở Diệp Thanh bên cạnh, Hàn Phong thổi lất phất lông tóc của hắn. Diệp Thanh sờ sờ Áp Sồn lông tóc, chuẩn bị bắt đầu lần này diễn thuyết. A nha, trên bầu trời hiện lên ánh sáng nhạt, Lạc Tỷ Ổ cùng Lạc Tỷ A hai huynh muội xuất hiện ở giữa không trung. Bọn hắn nhìn phía dưới Diệp Thanh, vui vẻ vây quanh ở bên cạnh hắn đảo quanh. Nhìn xem hai vị thần thú hiện thân, dưới đài người xem lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ khi sóng thần về sau, hai con thần thú liền biến mất tại thị dân trong tầm mắt. Nhưng hôm nay Diệp Thanh vừa đến bọn hắn liền xuất hiện, xem ra Diệp Thanh thật là thủy đô phúc tinh. Diệp Thanh sờ sờ bọn hắn cánh nhỏ, hít sâu một hơi bắt đầu diễn thuyết. Diễn thuyết bản thảo nội dung rất phi tình, chẳng những trợ giúp hợp tình hẹn Áp Sồn rửa sạch trăm ngàn năm qua danh dự, hơn nữa còn mượn Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ Ạ kéo động cùng thủy đô thị dân quan hệ. Tại Diệp Thanh không muốn mặt diễn thuyết giới, nghiễm nhiên đem mình làm thủy đô một phần tử, cũng tỏ vẻ về sau mặc kệ phát sinh cái gì, nhất định sẽ cùng cả tòa thành thị cùng tiến thối. Cái này diễn thuyết bản thảo bên trong giống như không có những lời này a. Ngụy thị trưởng vỗ vỗ bụng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương Na quán chủ. Ừm, những nội dung này đều là chính hắn thêm. Nhìn xem diễn thuyết trên đài rõ rạc kích động lấy quần chúng nội tâm Diệp Thanh, Trương Na nhịn không được nở nụ cười. Ngay tại những này đại nhân vật nghi ngờ thời điểm, Diệp Thanh lại ném một cái quả bom nặng ký. Ta phía trên lời nói cũng không phải là nói một chút mà thôi, ta quyết định tại năm mới thời điểm, đem người nhà của ta đều rời vào thủy đô thành phố, triệt triệt để xưng là thủy đô một phần tử. Diệp Thanh ném đi trong tay diễn thuyết bản thảo, vung tay hô to. Nha. Lạ tỷ ạ vui vẻ vòng quanh Diệp Thanh xoay vòng vòng, Lạ tỷ ổ càng trực tiếp, đối bầu trời liền bắn ra một phát dở dạ gồng cuốn xệ, tỏ vẻ hoan nên Diệp Thanh một nhà đến. Tại Diệp Thanh pho tượng bên trên, A Ý Rồ đã tín ngồi xổm ở pho tượng trên bờ vai, nghe liền chảy xuống cảm động nước mắt. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể cùng lão bà đoàn tụ, A Ý Rồ đã tín liền cảm giác chính mình khoảng thời gian này không có uổng phí nào. Hôm nay trước hết đến nơi đây, mặt khác ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thanh mắt nhìn sắc trời, bất chi bất giác đã nói hơn một tiếng, cũng họng đều có chút làm. Dưới đại quần chúng nhao về hai. Muốn biết Diệp Thanh có gì cần đại gia trợ giúp hẹo tìm hẹn. Càng có một chút xã giao như bức chứng người trực tiếp mở miệng hô lớn, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Diệp Thanh vừa cười vừa nói, gần nhất ta tưởng thu phục một con phẩm tướng không sai sợ là kìm, đại gia nếu là có tin tức lời nói có thể cho ta phát tin nhắn. Lưu lại chính mình hòm thư địa chỉ, Diệp Thanh tại đám người tiếng huyên náo bên trong đi xuống đài. Ngụy thị trưởng tiếp lời ống, vốn định lên đài kể một ít lời chúc mừng, nhưng không nghĩ tới dưới mặt đất quần chúng một điểm mặt mũi cũng không cho, vậy mà trực tiếp tán. Ẩn ẩn còn có thể nghe được muốn đi tìm cái gì sợ là kìm. Nhìn thấy này tấm chẳng cảnh, Ngụy thị trưởng đành phải lại xám xịt đi xuống. Chương 488, định cư dự định chương 488, định cư dự định Lạ tỷ ạ cùng Lạ tỷ ổ biến thành một đôi nhân loại minh muội, vui vẻ lôi kéo Diệp Thanh chơi bùa. Diệp Thanh ngồi tiếp bọn hắn chơi một hồi, lại đi đến chính mình pho tượng hạ cẩn thận quan sát. Pho tượng trừ 2 mét cái bệ bên ngoài, chỉnh thể cao chừng 3 mét, khuôn mặt rõ ràng, khuôn mặt tuấn lãng, hoàn toàn phù hợp chính mình chân thực tướng mạo. Nhìn xem ngồi xổm ở pho tượng đầu vai A Ý Đồ Đạt Tín, Diệp Thanh cười hỏi, "A Ý Đồ Đạt Tín, ở đây đợi còn dễ chịu sao?" A Ý Đồ Đạt Tín có chút tức giận đem đầu xoay đến một bên, nghĩ thầm Diệp Thanh cái này tên không có lương tâm cứ thế mà đem chính mình và vợ tách ra, thật sự là tội ác tại trời. Nha. Không đợi A Ý Đồ Đạt Tín nói chuyện, Lạ Tỷ ạ liền thay hắn trả lời. Nàng lúc trước chính là đáp ứng Diệp Thanh phải chiếu cố thật tốt bằng hữu của hắn, cho nên những ngày này có cái gì ăn ngon đều sẽ phân cho A Ý Đồ Đạt Tín một chút. Nhìn hắn trên bụng lại nhiều một vòng thịt mỡ, Diệp Thanh cảm giác giá hỏa này bây giờ có thể không thể bay lên vẫn là cái vấn đề. Nghe nói ngươi muốn tại thủy đô định cư. Ngụy thị trưởng đi đến Diệp Thanh bên cạnh, đầu tiên là đối Lạ Tỷ ổ hai huynh muội có chút hành lễ, sau đó mới hỏi: "Ừm, có ý nghĩ này, thủy đô nhân dân đối ta quá nhiệt tình." Nói chuyện trong lúc đó, Diệp Thanh lại bị chúng quanh đèn giờ lắc tránh nhiều lần, bất đắc dĩ chỉ có trở lại trên xe. Ngồi tại xa hoa xe thương vụ bên trong, Diệp Thanh không khỏi cảm thán kẻ có tiền thật tốt. Mặc dù lần này hung ác vớt một bút, nhưng là cộng lại chỉ sợ liền đài này xe giá tiền cũng chưa tới. Ngụy thị trưởng lấy ra máy tính bảng, đưa tới Diệp Thanh trước mặt, "Cái này mấy tòa ven biển biệt thự tùy tiện tuyển, coi như ta cá nhân đưa cho ngươi lễ vật." Diệp Thanh kinh ngạc tiếp nhận dựa theo thủy đô thành phố giá phòng, những này biệt thự không có thấp hơn 10 triệu trở xuống. Tự nhiên là thật, ta điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Ngụy thị trưởng đắc ý dựa vào ghế, nghĩ thầm Diệp Thanh nếu là ngủ lại tại thủy đô thành phố, kia đối chính mình đến nói chính là một tấm có lực vương bài. Không nói hắn tự thân tiềm lực cùng với mẹ thỏa quan hệ, chỉ bằng Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ hai vị này quan hệ với hắn liền đầy đủ. Diệp Thanh từ trước đến nay là có tiện nghi không chiếm vương bát đản, còn nữa trong lòng cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương, lẫn nhau đều là theo như nhu cầu. Gần biển biệt thự mặc dù không tệ, nhưng là tính an toàn liền rất kém cỏi. Mặc dù bình thường phong cảnh hợp lòng người, yên tĩnh thoải mái dễ chịu, nhưng bởi vì cảnh vật chung quanh trống trải, kẻ địch có thể không chút kiêng kỵ tiến công. Nếu là một đạo phòng tuyến cuối cùng, vậy cái này phòng nhỏ nhất định phải xây ở trung tâm thành phố khu náo nhiệt, tốt nhất ngay tại bộ kệ mẩn center phụ cận. Nơi này chẳng những an toàn, mà lại dò người khủng bố. Liên minh hoặc là ác thế lực coi như lại như thế phát rổ, cũng không có khả năng tại trung tâm thành phố khai chiến. Trong lòng có ý nghĩ, Diệp Thanh liền trực tiếp nói cho Ngụy thị trưởng, muốn tại trung tâm thành phố. Ngụy thị trưởng sờ sờ còn thừa không có mấy tóc, có chút không rõ Diệp Thanh ý nghĩ. Bởi vì là trung tâm thành phố, biệt thự diện tích khẳng định không lớn, mà lại cũng tương đối huyên áo, rất nhiều kẻ có tiền đều không thích nơi này. Bất quá nếu Diệp Thanh đều nói như vậy, Ngụy thị trưởng cũng chỉ đành lại tìm mấy bộ trung tâm thành phố biệt thự. Những này biệt thự cư xá tọa lạc tại bộ kệ mẩn center đằng sau, cùng bộ kệ mẩn center bất quá cách hai con đường. Liền hắn, Diệp Thanh tuyển định một tòa biệt thự, căn biệt thự này diện tích mặc dù không đổi kịp Sơn Hải thành phố trang viên, nhưng cũng so với mình ra trước đó ngôi biệt thự kia lớn hơn gấp đôi, đầy đủ dùng. Được. Ngụy thị trưởng đem máy tính bản giao cho tay lái phụ trợ thủ. Sau đó hướng Diệp Thanh mời nói, đêm nay ta tổ chức một cái yến hội, ngươi không phải muốn tìm sợ lạ kính sao? Không bằng đi trận này trên yến hội nhìn xem. Bên trong đều là một chút buồn thị chứ danh sĩ nghiệp ra, nói không chừng sẽ có tin tức gì. Đi. Diệp Thanh không có cự tuyệt, hiện tại chính mình chính là quá thời gian đang gấp, nếu như có thể nhiều một đầu con đường thu hoạch được sợ lạ kính tin tức, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lão đại, đại sự không ổn a. Hoàng Mao lần nữa vội vàng hấp tấp chạy vào La Mặc Vân tư phòng. Lại thế nào rồi? La Mặc vẫn ngay tại soát vòng bạn bè, mấy ngày nay nghẹn thì lòng, nhìn thấy Hoàng Mao càng phiền. Hoàng Mao sốt ruột bận bịu hỏi nói, Diệp Thanh tại thủy đô thành phố cử hành một trận phát biểu sẽ, nói là về sau muốn đem ra gì chuyển đến thủy đô. Chúng ta muốn hay không sớm động thủ?
Gấp cái gì, hắn đi vừa bạn, Vương Diệu không phải trạng thái tinh thần không tốt sao? Trước hết để cho hắn trở thành thật ngốc tử đi.
La Mặc vẫn miết miệng lên, hắn cảm giác đây không phải tin tức xấu, ngược lại là cái tốt đẹp tin tức à.
Chờ Diệp Thanh đem căn cơ đều rời đi, như vậy chính mình liền có thể đến Vương Diệu vào chỗ chết, đồng thời còn có thể tại Sơn Hải thành phố bày ra mai phục, chờ Diệp Thanh trở về thăm hỏi thời điểm lại nhất cử diệt sát.
La Mặc vẫn nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười. Kỳ thật chuyện này trong mắt hắn cũng không tính là chuyện, hắn không tin lấy thân phận của mình, Diệp Thanh cùng Vương Diệu dám đối với mình thế nào.
Bất quá mấy ngày nay bởi vì SR tổ chức quan hệ, chính mình trong nhà thực tế quá nhàm chán, cho nên không bằng tìm một chút việc vui.
Diệp Thanh say khướt trở lại mới lấy được trong biệt thự, đây là hắn lần thứ nhất tham gia yến hội, cho nên có chút không thắng tự lực. Trong biệt thự đồ dùng trong nhà đầy đủ, toàn bộ đều là mới mua sắm trở về, đồng thời lúc chiều còn mời người còn đem trong sân vườn hoa tu bổ một chút, có thể thấy được Ngụy thị trưởng đối với mình coi trọng. Trận này yến hội đối Diệp Thanh đến nói không có gì thu hoạch, sợ là kỉnh tin tức mặc dù không ít, bất quá nhưng đều là tư chất thường thường hạng người, căn bản không đạt được yêu cầu của mình.
Nha, Lạ Tỷ ạ cùng Lạ Tỷ ổ huynh muội xuất hiện tại Diệp Thanh trong phòng khách, bọn họ là đến tìm Diệp Thanh thăm nhà chơi.
Nhìn xem hai huynh muội, Diệp Thanh bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, các ngươi về sau ngay tại ta chỗ này ở lại thế nào?
Ồ, Lạ Tỷ ạ có chút tâm động, nàng nhìn một chút ca ca, loại này dọn nhà đại sự vẫn là muốn ca ca làm chủ.
Lạ Tỷ ổ gãi đầu một cái, từ lần trước sóng thần về sau, bọn họ lần nữa ẩn tàng lên, chính là sợ bị người mỗi ngày quấy rầy.
Bất quá bây giờ Diệp Thanh đến, mà lại cái này tư mật tính rất tốt, chuyển tới cũng là lựa chọn tốt.
Nói như vậy các ngươi đáp ứng rồi.
Trong lòng Diệp Thanh tràn ngập mừng rỡ, hắn biết cái này hai huynh muội rất sợ người lạ, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, cho nên có thể đáp ứng cũng là rất để cho mình kinh hỉ.
Chỉ có trước hết để cho bọn hắn hiện tại cái này dàn xếp lại, chờ quen thuộc tòa này phòng ở liền sẽ sinh ra ủy lại cảm giác, cũng có thể vì về sau người một nhà cùng nhau sinh hoạt làm nền.
Thu xếp tốt hai huynh muội, Diệp Thanh mở ra tin nhắn nhìn xem có hay không kinh hỉ.
Tại mở ra hòm thư một cái mắt, điện thoại điên cuồng chấn động, một hơi tăng thêm mấy ngàn đầu tin nhắn.
Nhìn xem bên trong hoa mắt nội dung, Diệp Thanh cảm giác có chút nhức đầu. Những này thị dân quá nhiệt tình, mặc dù bên trong đều là một chút không vào để nội dung, nhưng là vẫn có mấy phong rất hữu dụng. Bọn hắn công bố tại thành thị xung quanh bên trong gặp qua một chút sơ lạc kịm, đồng thời lưu lại đại khái địa chỉ.
Diệp Thanh từng cái đi lại, dự định ngày mai đi thử thời vận.
Chương 489, nhân tính chương 489, nhân tính sáng sớm hôm sau, để hai huynh muội chính mình tại nhà mới chơi đùa, Diệp Thanh vội vội vàng vàng đứng dậy chỉnh lý tin nhắn nội dung.
Vẫn bận đến trưa mới sửa soạn xong hết.
Bay tại địa đồ đã bị hỏa mười mấy cái vòng vòng, những dấu hiệu này địa điểm đều là tồn tại sở lạc kìm.
Do sớm thu phục sở lạc kìm, Diệp Thanh vội vàng ăn phần cơm, liền để gạ đệ vội mang theo chính mình bay hướng những địa điểm này.
Liên tục bận bịu một tuần, Diệp Thanh tìm được không dưới 20 con sở lạc kìm, đáng tiếc không có một con đạt tiêu chuẩn, thậm chí cũng không sánh nổi ban đầu ở vùng quê khu gặp phải kia chỉ.
Đêm hôm ấy, ngay tại Diệp Thanh có chút nản lòng thoái chí thời điểm, đột nhiên gian phòng bên trong bóng đèn điên cuồng lấp lóe, trên bàn sách trang giấy cũng bị tình phong nổi lên.
Nha.
Dưới lầu trong phòng khách hai con máy bay nhỏ, tại cảm ứng được Diệp Thanh gian phòng có vấn đề về sau, vội vội vàng vàng ném phim hoạt hình chạy tới.
Đại ca nhị ca.
Bay múa đầy trời trang giấy rơi xuống, hai con bộ kẹ mẩn xuất hiện tại Diệp Thanh trong phòng.
Mèo ô.
Mẹ rôi ra tay nhỏ lắc lắc, vui vẻ cùng Diệp Thanh lên tiếng chào.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đẩy ra, hai con máy bay nhỏ tại cửa ra vào căm tức nhìn mẹ thỏ cùng mẹ.
Không nên hiểu lầm.
Diệp Thanh sợ bọn họ đánh lên, vội vàng nhảy xuống giường ngăn cản sẽ phải phát sinh thảm kịch.
Mặc dù hai con máy bay nhỏ thực lực cũng không yếu, nhưng nếu là thật đánh lên, kia đoán chừng cũng không đủ mẹ thỏ một cái bóp.
Mẹ thỏ quét mắt hai con máy bay nhỏ, nếu nhíu mày liền không tiếp tục để ý đại ca, nhị ca các ngươi nhìn xem ta cái này đều không thể lượng.
Diệp Thanh vươn tay cổ tay, lộ ra đã ảm đạm không ánh sáng ân ký.
Mẹ thỏ cùng mẹ gật gật đầu, đồng thời rót vào năng lượng, bọn họ tới đây cũng chính bởi vì vậy chuyện.
Hai con máy bay nhỏ nhìn rất nhập thần, nhìn nhau cười một tiếng cảm thấy cái này chơi rất vui.
Ừ meo.
Rót vào xong năng lượng mẹ bỗng nhiên nhướng mày.
Làm sao rồi?
Canh cổng mẹ bộ dáng này, Diệp Thanh bỗng nhiên hạ thân mắt lạnh, cảm giác chuyện có chút lớn rồi.
Mẹ thỏ cùng mẹ giao lưu một lát, quay đầu nhìn Diệp Thanh.
Làm sao rồi?
Chú ý tới mẹ thỏ ánh mắt, Diệp Thanh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhịp tim cũng đang tăng nhanh.
Và anh.
Một cỗ khí lãng tử trên người Diệp Thanh nổ tung, hắn nửa người trên quần áo toàn bộ hóa thành cho bụi.
Cổng Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ lập tức mở to hai mắt, nhìn xem cái này kích thích một màn.
Nhất là Lạ Tỷ ạ, một đôi trong mắt to tràn đầy kinh hỉ.
Ta dựa vào.
Trong lòng Diệp Thanh giật mình, vô ý thức nghĩ che thân thể.
Mẹ thỏ nhìn xem nửa người trên Diệp Thanh, cảm ứng một chút hỏi, ngươi tiếp xúc qua dị dạ tì nạ?
Dị dạ tì nạ?
Minh Vương Long?
Ta không có a.
Diệp Thanh nghe được cái tên này lập tức khẽ run rẩy, vội vàng lắc đầu phủ nhận.
Vậy ngươi trên thân làm sao có Minh Vương Long tử khí?
Mẹ thỏ sờ sờ cái cằm, cảm giác có chút kỳ quái.
Nghĩ đến trước đó kia kỳ quái sương mù, Diệp Thanh đem chính mình suy đoán nói ra.
Đó chính là.
Mẹ thỏ gật gật đầu, cái này nói thông.
Lạ Tỷ ạ vòng qua mẹ thỏ đi đến Diệp Thanh trước người, dùng tay nhỏ dán tại hắn ngực trái.
Đây là làm gì?
Diệp Thanh vừa mở miệng liền phát hiện một con màu đỏ Lạ Tỷ ạ ấn ký bên ngực trái miệng ngưng hiện.
Làm xong cái này, Lạ Tỷ ạ rất vui vẻ vây quanh Diệp Thanh vòng quanh, đồng thời còn mời ca ca cũng đến khắc ấn.
Lạ Tỷ ổ không có muội muội lớn gan như vậy, hắn đầu tiên là quan sát mẹ thỏ cùng mẹ biểu lộ, gặp bọn họ đều không có phản đối về sau, mới tại Diệp Thanh ngực phải thân lưu lại chính mình ấn ký. Mẹ họ không có ngăn cản hai người bọn họ, hắn thấy đây là một chuyện tốt. Chỉ cần bạn của Diệp Thanh biến nhiều, vậy liền sẽ không thường xuyên đến phiền chính mình. Mẹ chạy đến hai huynh muội trước người, chỉ vào Diệp Thanh trên cổ tay chính mình ấn ký mặt chữ thiếu. Nó đang nhắc nhở bọn hắn ấn ký này phải có truyền tống công năng, không thể tùy tiện vẽ linh tinh. Ồ, La Tỷ ạ khiêm tốn gật đầu, nàng còn tưởng rằng vừa rồi mẹ thỏ cùng mẹ là vẽ lấy chơi đây này. Đi qua mẹ nhắc nhở, La Tỷ ạ cùng La Tỷ ố lại đem tay thiếp trên ngực Diệp Thanh, tại ấn ký thượng lưu lại tâm linh cảm ứng tệ lệ mà thì. Bọn hắn mặc dù sẽ không tệ lệ pot, nhưng làm hệ xì tại thần thú một viên, cự ly xa tâm linh chuyển vẫn là có thể làm được. Diệp Thanh cười khổ nhìn, trong gương tràn đầy hình xăm chính mình, cái này nếu là về sau bị tiểu cô nương trông thấy, vậy còn không đem mình làm tiểu lưu manh rồi. Bất quá cười khổ về cười khổ, đối lại nhiều hai cái ấn ký vẫn là rất vui vẻ. Trước đó là tỷ ạ lưu cho chính mình lông vũ nói thật không tiện lắm, nếu là toàn thân mình bị trói lại, vậy thật là bẻ gãy không được lông vũ. Đại ca ngươi sau đó phải đi làm cái gì? Lần này mẹ thỏ cùng mẹ một trận lên xuất hiện, hẳn là cây thế giới chuyện bên kia kết thúc. Tìm e giờ tổ chức tính sổ sách. Mẹ thỏ lạnh lùng nói, trong lòng hiển nhiên còn không bỏ xuống được cùng e giờ tổ chức cứu hận. Diệp Thanh nghe xong cái này có thể không ổn, vốn còn nghĩ để e giờ tổ chức hướng La Gia tạo áp lực, cứ như vậy e giờ tổ chức khẳng định không có công phu đi để ý tới nho nhỏ La Gia. Người có tâm sự. Cứ việc mẹ thỏ không có đối Diệp Thanh vận dụng độc tâm thuật, nhưng vẫn là phát hiện nét mặt của hắn biến hóa. Ta muốn để đại ca giúp một tay. Diệp Thanh đem Vương Diệu chuyện nói ra, muốn để mẹ thỏ nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Đi thôi. Mẹ thỏ tâm tình không tệ, tại chỗ liền mang theo Diệp Thanh tệ lẹ bọt. Nhìn xem đã cùng mẹ đùa giỡn một đoàn lạ thì ạ, Diệp Thanh trong lòng lại có một cái kế hoạch. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cảnh tượng trước mắt liền đã bặm mẹo. Chờ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, Diệp Thanh phát hiện mình đã xuất hiện tại Vương Diệu trong phòng bệnh. Hắn nhìn không thấy chúng ta. Mẹ thỏ nhắc nhở Diệp Thanh, một mình đi đến Vương Diệu bên cạnh xem. Nha. Diệp Thanh gật gật đầu đuổi theo, nhìn xem ánh mắt vô thần Vương Diệu tâm tình có chút xa xút. Xem ra khoảng thời gian này Vương Diệu vẫn như cũng là cái bộ dáng này, thần ý cũng không có biến mất bao nhiêu. Linh hồn của hắn không có vấn đề, bất quá thì ở bên trong mảnh vụn linh hồn ta bất lực. Mẹ thỏ thu tay lại, ngữ khí lãnh đạm nói, như vậy a. Diệp Thanh có chút thất lạc, không nghĩ tới ngay cả mẹ thỏ đều không có cách, chẳng lẽ chỉ có Ho-Oh mới có loại năng lực này sao? Bất quá chính mình cùng Ho-Oh cũng không quen, mời hắn hỗ trợ khẳng định là không thể nào. Cái này đoạn ký ức đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, ta có thể giúp hắn xóa bỏ. Mẹ thỏ mở to mắt, ngữ khí trở nên nhu hòa một chút, tỉ mỉ thể nộ qua Vương Diệu kia mảnh ký ức hắn, cảm giác tính người của mình lại tăng thêm một chút. Không cần. Diệp Thanh lắc đầu ngăn cản mẹ thỏ, mặc dù xóa đi ký ức có thể để Vương Diệu quên cái này đoạn thống khổ, nhưng là cái này đối với hắn cùng nàng tình yêu đến nói, thực tế là quá không tôn trọng. Không cần. Nghe được Diệp Thanh lời nói, mẹ thỏ lần nữa nghi hoặc. Nguyên bản hắn cảm giác người một nhà tính gia tăng một chút, nhưng lúc này lại mê mang. Dựa theo tư tưởng của hắn đến xem, thống khổ như vậy hồi ức tại sao phải giữ lại đâu? Chương 490, vật thí nghiệm. Chương 490, vật thí nghiệm. Ánh mắt lại lần nữa chuyển đổi, mẹ thỏ mang theo Diệp Thanh lại trở lại thủy đô. Lại không có sự tình khác rồi. Mẹ thỏ có chút mệt nhọc, ở thế giới cây bên trong tiêu hao thể lực nhiều lắm. Cuối cùng muốn để đại ca giúp ta tìm xem sợ lạ kỉnh hoặc là vì gọ rốt loại này bộ kệ mẩn ta muốn thu phục một con. Diệp Thanh thực tế là không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu mẹ thỏ, không phải vậy hợp ý sợ lạ kỉnh còn không biết phải tìm đến lúc nào. Người chờ một chút. Cái này đối với Diệp Thanh là cái nan đề, nhưng đối với mẹ thỏ đến nói lại còn không có gì độ khó. Mẹ thỏ nhắm hai mắt, đem tinh thần lực in nở phỏ cực tản ra toàn thành, hơi dừng lại sau lần nữa tán đến toàn tỉnh phạm vi. Ô ô ô. Thủy đô thành phố trị an cục quản lý tiếng cảnh báo vang lên. Một tên trị an biên đội vàng hấp tấp đẩy ra cục trưởng môn, lớn tiếng báo cáo, giám sát đến thần thú năng lượng. Cái gì? Ở đâu? Có phải hay không là tì ổ hoặc là lạ tì ạ? Cục trưởng lập tức từ trên ghế bắn lên, cực kỳ hoảng sợ mà hỏi thăm. Thủy đô thành phố lúc này mới vừa kinh nghiệm sóng thần, cũng đừng lại làm ra cái gì chiêu trò. Không phải, là một loại mới sóng năng lượng văn. Tên này chị An Biên cũng rất khẩn trương, mỗi lần thần thú xuất hiện đều nương theo lấy thương vong, nếu là gặp một con tính tình không tốt thần thú, kia lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Ở nơi nào xuất hiện? Cục trưởng vô bàn một cái, làm tốt dự tính xấu nhất. Bộ kẹ mẩn center sau đường phố số 6 biệt thự. Số 6 biệt thự. Kia không có việc gì, chú ý quan sát là được. Nghe được là ngôi biệt thự kia, cục trưởng đông nhiên buông lòng xuống, khoát khoát tay để hắn đi làm. Chính là, trẻ tuổi chị An Biên còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá đã thấy đến cục trưởng đã bưng trà tặng người. Loại tình huống này không chỉ là xuất hiện tại thủy đô, phàm là bị mẹ thỏ tinh thần lực in nở phỏ cực bao trùm qua rồ ở tổ loạn làm một đoạn. Cuối cùng nếu không phải thủy đô thành phố tuyên bố khẩn cấp thông cáo, chỉ sợ liền đế đô đều muốn bị kinh động. Tần lĩnh một tòa không biết tên ngọn núi đỉnh núi. Trong đêm tối một đạo hỏa hồng con ngươi mở ra, có thể trông thấy hừng hực liệt diễm trong đó thiêu đốt. Ho-Oh mắt nhìn cách đó không xa miệng giếng vòng xoáy, lại nhìn về phía thủy đô phương hướng. Diệp Thanh tự nhiên không biết mẹ thỏ náo ra động tĩnh lại có lớn như vậy, chỉ là một mặt mong đợi nhìn xem mẹ thỏ. Mẹ đã cùng là Ti A đùa giỡn lại với nhau, giống như là nhiều năm không gặp lao bằng hữu. Cho vẹn qua 5 phút lâu, mẹ thỏ mới mở hai mắt ra. Nhìn xem mở ra địa đồ, phất tay lưu lại một cái tiêu ký. Ngươi đi thời điểm, tốt nhất cẩn thận đồng loại của ngươi. Mẹ thỏ câu nói vừa dứt, cũng không tiếp tục giải thích thêm. Diệp Thanh vội vàng đem một bình nước khoáng đưa cho mẹ thỏ, để đại lão nghỉ ngơi một chút. Mẹ thỏ nhìn cũng chưa từng nhìn nước khoáng liếc mắt một cái, tại căn dặn gần nhất Diệp Thanh đừng gây chuyện cùng không có việc gì đừng phiền ta về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Thật là, đều quen như vậy còn trang cao lãnh. Diệp Thanh buông xuống bình nước miệng bên trong không ngừng cô, như nhặt được trí bảo cầm lấy chương này bị chính mình vòng vòng vẽ tranh qua địa đồ. Mèo ô. Dưới lầu phòng khách mẹ gãi đầu một cái, ở trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem Diệp Thanh câu nói này nói cho mẹ họ. Nha. Lạ tì ạ lấy ra cờ cá ngựa, mời mẹ cùng đi chơi. Mèo ô. Mẹ nơi nào chơi qua thế giới loài người trò chơi, kinh hỉ phía dưới lập tức liền đem vừa rồi ý nghĩ ném đến sau đầu. Lạ tì ạ biến thành tiểu cô nương, dùng tay từng bước một gọi mẹ nên như thế nào chơi cái này trò chơi. Để cho tiện học tập, mẹ biến thành một nam hải tử, ngồi tại lạ tì ạ đối diện cần phải học hỏi nhiều hơn. Là hóa ra là ở đây. Bị tiêu ký địa phương là một cái sân gốc, trên bản đồ biểu hiện là màu đỏ khu vực nguy hiểm. Loại này tiêu chí chính là nơi này có rất nguy hiểm bộ kẹm mẩn, không đề nghị nhà huấn luyện đi mạo hiểm. Cái này cũng dẫn đến nơi này khẳng định có rất ít người đi, coi như có người muốn chết đi sống, cũng sẽ vĩnh viễn bị ở lại nơi đó. Nguy hiểm là nguy hiểm, bất quá chính mình có gạ đệ và tại hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chính là, để ta cẩn thận đồng loại là có ý gì? Nơi này chẳng lẽ còn có người? Vung xuống địa đồ, Diệp Thanh một bên nói thầm, vừa đi đến lầu dưới trong phòng khách. Trong phòng khách xuất hiện ba cái người xa lạ, hai nữ hài ngay tại hạ cờ cá ngựa, một cái tóc lam nam nhân đang nhìn phim hoạt hình. Đây là mẹ. Diệp Thanh kém chút chấn kinh cảm, không nghĩ tới là tỷ ạ vậy mà cùng mẹ thành hảo bằng hữu, vậy mà còn cùng nhau chơi đùa lên trò chơi. Cờ cá ngựa là một cái nhiều người trò chơi, Diệp Thanh vì rút ngắn cùng mẹ quan hệ, cứ không muốn mặt chủ động tham dự đi vào. Có Diệp Thanh cái này treo ép gia nhập, trận này trò chơi độ khó một trận lên cao. Cuối cùng Diệp Thanh cố ý thất thủ để mẹ thắng liền mấy cục, tại hắn cao hứng rất nhiều thừa cơ đề nghị, nhị ca nha, dù sao ngươi về nhà cũng là ngủ rét muốn hay không một mực lưu tại ta chỗ này. Ở đây còn có lạ tì ạ chơi với ngươi nha. Mẹ gãi gãi mặt, cứ việc nghe rất tâm động, nhưng vẫn là lắc đầu. Đồng thời nâng lên miệng căm tức nhìn Diệp Thanh, tỏ vẻ chính mình trong nhà cũng không phải là một mực tại ngủ rét. Tốt tốt tốt. Không biết nơi nào nói sai Diệp Thanh vội vàng xin lỗi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này trở mặt trở nên nhanh như vậy. Mẹ kéo lạ tì ạ tay, tỏ vẻ chính mình rảnh rỗi lời nói sẽ thường xuyên tìm nàng chơi. Là mẹ kéo muội muội mình tay thời điểm, lạ tì ổ ánh mắt nhìn lại, bất quá ngẫm lại vẫn là không có ngăn cản, coi như làm không nhìn thấy giống nhau tiếp tục xem TV. Diệp Thanh thấy mình kế hoạch thất bại, thế là lấy ra bản lĩnh giữ nhà, liên tục thắng tiểu mẹ tốt mấy bản, cuối cùng làm người ta không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Bất quá tiểu gia hỏa bệnh hay quyền lớn, không bao lâu lại lôi kéo lạ tì ạ chơi lên cái khác trò chơi. Diệp Thanh cái này lúc tiểu kình lại có chút cấp trên, lung la lung lay lên lầu ngủ rét. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh lúc xuống lầu phát hiện chỉ có lạ tì ạ hai huynh muội, mẹ đã không gặp. Cùng hai huynh muội lên tiếng chào, đồng thời lại đi xem trông coi pho tượng ạ ý rồ đạt tìm. Sau khi làm xong, Diệp Thanh mới lần nữa đạp lên tìm kiếm sở lạ kình con đường. Một chỗ âm u vô cùng trong rừng rậm, một con vị gọ ruột ở trên nhánh cây đến đi. Trên người hắn tràn ngập vết thương, mơ hồ còn có thể sau lưng nghe thấy cự vật nhấp nô rồ lập âm thanh. Theo cây cối rầm rập bị đẩy ngã, một con khổng lồ sở lạ kình người máy xuất hiện tại cái này vị gọ ruột sau lưng. Máy móc bên trong phòng điều khiển, một tên mang theo màu đỏ mắt kính, trên người mặc núi lửa tiêu chí nam nhân mắng, ngàn bạn không thể bị cái này vị gọ ruột trốn thoát, chúng ta thí nghiệm đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Tại bên cạnh hắn còn có một tên cầm máy tính bản nữ nhân, phía trên chính biểu hiện ra vị gọ ruột thân thể số liệu. Không sao, vừa vặn nhìn xem gia hỏa này bị cải tạo sau tiềm lực, hiện tại hẳn là còn không phải cực hạn của hắn. Cái này vị gọ ruột từ nhỏ đã bị bọn hắn bắt được, tại sở lạ cột thời kỳ liền đối với hắn tiến hành các loại thí nghiệm cùng huấn luyện. Đồng thời tại sở lạ cột thời kỳ rót vào cha mẹ của hắn vị gọ ruột gen cùng huyết dịch, mục đích đúng là vì để cho này tại sở lạ cột thời kỳ có được vị gọ ruột giống nhau bạo tẩu gen. Chương 491, chạy trốn chương 491, chạy trốn bởi vì cái này thí nghiệm, mấy cái vị gọ ruột tộc quần đã chết hết, chỉ có cái này một con sống tiếp được. Mắt thấy thí nghiệm sắp thành công, bất quá tối hôm qua cả tòa phòng thí nghiệm điện lực đột nhiên bị không biết tên lực lượng quấy nhiễu, không cẩn thận phía dưới bị này đột nhiên chạy ra. Vì gọ ruột chạy trốn sau khi quay đầu nhìn qua bộ này máy móc, ánh mắt bên trong lộ ra khủng hoảng vô tận. Hai con phệ giật từ máy móc sợ lạ kình trong lỗ hai bay ra, hướng về phía trước đảo vòng vì gọ ruột phóng đi. Vì gọ ruột đã đảo vòng một đêm, trong lúc này không có chút nào nghỉ ngơi. Nếu không phải ỷ vào vì gọ ruột bản thân táo bạo gen cùng cường lực trái tim, khả năng đã sớm chịu không được. Bất quá bây giờ khoảng cách cực hạn đã không xa, cảnh vật trước mắt đều cũng bắt đầu mơ hồ. Ta bên này số liệu thu thập không sai biệt lắm, vừa bọn hắn thể lực cũng đến cực hạn, để người bên ngoài co vào phạm vi, chuẩn bị bắt đi. Nữ nhân thu hồi máy tính, tại đối nói bên trong phát ra mệnh lệnh. Chính là cái này vị gọ ruột. Diệp Thanh sớm tại một tiếng trước liền đạt tới nơi này, bất quá phát hiện khu rừng rậm này bên trong khắp nơi đều là tim mạ ở mã nhãn tuyến. Chắc không được đi vào nơi này, nhà huấn luyện không có một cái còn sống ra ngoài, nguyên lai nơi này không phải gặp nguy hiểm hung bạo bộ kẹm ẩn, mà là đều bị tim mạ ở mã người chiếm cứ. Nếu không phải đại ca sớm nhắc nhở, chính mình rất có thể cũng bọn hắn đạo. Bất quá nói đến kỳ quái, Băng Quốc là e giờ tổ chức đại bản doanh, làm sao lại cho phép nước khác tim mạ ở mạ sông tới đâu? Diệp Thanh tinh tế quan sát, nhìn về phía trước bởi vì sức cùng lực kiệt té ngã trên đất vị gọ ruột, để gạ đệ và chuẩn bị hành động. Trung quanh đây đều bị tim mạ ở mạ bày ra thiên la địa võng, công khai cùng bọn hắn làm khẳng định là không được, chỉ có thể dựa vào gạ đệ và xuất kỳ bất ý đem vị gọ ruột mang đi. May mắn đối phương giống như cũng bỏ bê phòng bị, nếu không chính mình khả năng thật đúng không có cơ hội. Theo vị gọ ruột té ngã trên đất, tại hắn cách đó không xa sợ là kỳ người máy dừng lại, một nam một nữ tại phệ rào bảo vệ dưới đi ra. Ngay tại lúc này, Diệp Thanh cùng gã đệ voi nhìn nhau, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một thanh mỏ lên bị gọt rốt, gã đệ gọi lần nữa sử dụng tệ lệ vọt biến mất tại hai người này trước mặt. Là ai? Đối mặt đột nhiên biến mất vì gọt rốt, nam nhân lập tức lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới tại bên mình trùng điệp vây quanh phía dưới, cái này vậy mà còn trà trộn vào những người khác. Viêm Lang mau đuổi theo. Nữ nhân muốn so nam nhân tỉnh táo nhiều, xoay người cưỡi tại phệ rào trên người, đối máy tính bản thượng theo dõi tín hiệu cấp tốc đuổi theo. Nhìn xem không ngừng biến mất lại xuất hiện tín hiệu, nàng biết đối phương nhất định có được một con sẽ tệ lệ vọt bộ kẻ mẩn. Bất quá loại này cự ly xa ở giữa tệ lệ vọt, giống nhau đối bộ kẻ mẩn gánh vác đều rất lớn, cho nên không có khả năng nhiều lần sử dụng. Một cây số, ba cây số, mười cây số. Nhìn xem càng ngày càng xa tín hiệu, nữ nhân càng đến càng khiếp sợ hơn. Từ mỗi lần tệ lệ vọt khoảng cách nhìn lại, cái này bộ kẻ mẩn thực lực khẳng định không mạnh, nhưng vì cái gì lại có thể như thế thường xuyên sử dụng cực hạn khoảng cách tệ lệ vọt? Nữ nhân cắn răng, nàng không biết đối phương có phải hay không hộ lâm viên, muốn thật sự là hộ lâm viên vậy coi như phiền phức đại. Cho nên nàng nếu không tiếc bất cứ giá nào đuổi kịp ra hỏa này. Sau lưng hắn Viêm Lang lần nữa thả ra một con tịt liệu, lấy so nữ nhân tốc độ nhanh hơn liền xông ra ngoài. Tiêu hủy căn cứ tư liệu, lập tức rút lui. Viêm Lang cắn răng nói ra mấy chữ này, vì cam đoan không bại lộ, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như bắt không được người này, lấy không được vật thí nghiệm, vậy mình 10 năm tâm huyết coi như lãng phí. Tốt. Nữ nhân quả quyết từ bỏ đuổi bắt, quay người hướng về căn cứ tiến đến. Phía trước Diệp Thanh cùng gã đệ voi bỏ mạng chạy trốn, bất quá sau lưng đã có hơn 10 con tịt liệu ngay tại rút ngắn khoảng cách. Diệp Thanh mắt nhìn địa đồ, rừng rậm xung quanh thành thị đều là một chút huyền thành, phòng giữ lực lượng tương đối yếu kém. Nếu là chính mình hốt hoảng chạy trốn tới nơi đó, rất có thể sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Đối phương nếu có thể cắn như vậy gấp, rất có thể là cái này vị gọ rốt trên thân có cái gì lần theo dấu vết trang bị. Trước mắt gã đệ có thể lực đã tiếp cận cực hạn, chỉ dựa vào chính mình khẳng định là đánh không lại phía sau một đám người, xem ra muốn chút biện pháp mới được. Diệp Thanh mắt nhìn bộ kệ đẹp địa đồ chung quanh công trình kiến trúc, chung quanh đây có một tòa vứt bỏ nhà máy, bên trong cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đứng vững bị vứt bỏ thùng đựng hàng. Đi đâu? Diệp Thanh chỉ xuống nhà máy phương hướng, trước mắt mình đã đi vào tòa này huyện thành vùng ngoại thành, chỉ cần mình làm ra chút động tĩnh, nhất định sẽ kinh động cục trị an người. Mại, gã đệ gọi lần nữa phát động tệ lệ vọt, nàng lúc này đã gần như hư thoát. Tại đến nhà máy trong nháy mắt, Diệp Thanh lấy ra ỉn thờ mạ vẽ bổ kẻ bạn để hắn khắp nơi phóng hỏa. Đúng lúc, ỉn thờ mạ vẽ không do dự, quản hắn là giết người phóng hỏa, chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, hắn đều sẽ làm theo không lầm. Hương hực liệt diễm từ ỉn thờ mạ vẽ trong miệng phun ra, vô dụng vài giây đồng hồ ngay tại trong nhà máy bốc cháy lên đại hỏa. Gần gã lập tức đem trong cơ thể hắn thiết bị theo dõi tìm ra. Gần gã từ Diệp Thanh cái bóng bên trong xuất hiện, duỗi ra vụ hóa tay trực tiếp thò vào vị gọ ruột phần bụng, đem một viên lớn chừng bằng móng tay thiết bị theo dõi bộ đi ra. Nhìn thấy thiết bị theo dõi bị lấy ra, Diệp Thanh lập tức lấy ra hắc cầu đem vị gọ ruột thu phục. Hiện tại vị gọ ruột đã hôn mê, căn bản không có khả năng phản kháng. Cái này lúc trong nhà máy quần cuộn khói đen phóng lên tận trời, thế lửa tại mười mấy giây đồng hồ bên trong trở nên không thể khống chế. Các ngươi trở về. Viêm Lang vất tay để bộ hạ rút lui, hiện tại đã đi vào huyện thành phạm vi. Nhiều như vậy mục tiêu có rất lớn bại lộ nguy hiểm. Trước mắt tổ chức tại Bangkok cảnh nội hoạt động còn không thể bị ngoại giới biết được, cho nên tuyệt đối không thể bại lộ. Vâng. Nam danh cưới tịt gỉ họt đội viên lập tức trở về địa điểm xuất phát, bọn họ đồng dạng biết bại lộ hậu quả. Viêm Lang mệnh lệnh tịt gỉ họt tại nhà máy bên ngoài hạ xuống, nhìn xem trong nhà máy trùng thiên ánh lửa, thả ra một con tạ lọn phở làm để hắn từ giữa không trung tìm kiếm mục tiêu. Hỏa diễm nhiệt độ để Diệp Thanh rất được dày bò, hắn hiện tại cùng đối phương liệu chính là kiên nhẫn. Gabit lúc này đã tại một cái thùng đựng hàng bên trong đào ra một đầu sâu đạt hơn 10 mét cái hố, quay đầu để chủ nhân nhảy xuống tránh nóng. Diệp Thanh báo xong cảnh sau không do dự, đợi tiếp nữa rất có thể sẽ đem chính mình cho nướng chín. Chỉ chờ tới lúc chị An viên đến, tim mà ở mạ bọn giá hỏa này tuyệt đối không dám lưu lại. Đầu này địa động bởi vì đầy đủ sâu, cho nên nhiệt độ không có thăng lên đến, nếu không Diệp Thanh cũng miễn không được biến thành gà ăn mày bận mệnh. Ỉn thờ mạ vẽ ở bên ngoài tiếp tục phóng hỏa, trong chớp mắt nhà máy đã biến thành một cái biển lửa. Tạ lòn thợ làm ở trong biển lửa xuyên qua, chẳng mấy chốc liền phát hiện còn tại phun lửa ý dù tỉ hòn ỉn thờ mạ vẽ. Hắn không có vọng động, dự định trở về bẩm báo chủ nhân. Khi hắn một cái lượn vòng muốn trở về lúc, đột nhiên cảm thấy một trận gió mạnh đánh tới, tiếp lấy trên mặt liền bị hung hăng quất một cái tát. Một tát này góc độ xảo trá, không đợi Tạ Lọn Phở làm kịp phản ứng, lại bị Mike Bun đánh bại trên mặt đất. Ỉn Thở Mạ Vẽ tại trong TV gặp qua cái này bộ kẻ mẩn, này tốc độ công kích cùng tốc độ phi hành đều cực nhanh, nếu để cho hắn kịp phản ứng, rất có thể sẽ thoát khỏi chính mình đào tẩu. Chương 492, hệ xì tai đạo quán chương 492, hệ xì tai đạo quán Tạ Lọn Phở làm bị đặt ở trên mặt đất, một đôi cánh bị Ỉn Thở Mạ Vẽ giẫm tại dưới chân, như mưa rơi nắm đấm không ngừng rơi vào trên mặt của hắn. Mặc dù hắn gầm thét liên tục, nhưng vẫn như cũng vô pháp tránh thoát trên người Ỉn Thở Mạ Vẽ. Cơ dọ đồn, cầu mưa dần đàn sở. Hồi lâu không gặp Tạ Lọn Phở làm đi ra, đứng ở nhà máy bên ngoài Viêm Lang rốt cuộc nhịn không được đi vào. Chuyện bây giờ càng kéo xuống càng gây bất lợi cho chính mình. Nếu như liên minh biết tổ chức ở đây làm thí nghiệm nghiên cứu, vậy thì cái gì đều mượn, cho nên vô luận như thế nào đều muốn tìm tới kia chỉ vị gõ rốt. Cơ dọ đồn giơ lên cái kìm, đỉnh đầu ngôi sao năm cánh lấp loé qua mang, chỉ chốc lát mảnh này nhà máy trên không liền mây đen dày đặc, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng giáng xuống. À đúng lúc Ỉn Thở Mạ Vẽ cầm trong tay thoi thóp Tạ Lọn Phở làm ném sang một bên, ngẩng đầu nhìn không ngừng rơi xuống giọt mưa. Trời mưa rồi. Trên mặt đất hố bên trong Diệp Thanh ngửa đầu nhìn thiên, biết nhà máy bên ngoài khẳng định có người tiến đến. Chúng ta đi lên. Bên ngoài bởi vì trời mưa, cho nên nhiệt độ đã hạ xuống không ít, thân thể miễn cưỡng có thể chịu đựng. Mạ. Nghỉ xong gã đệ vội mang theo Diệp Thanh cùng Gabin, chậm rãi hướng về phía trên lướt tới. Bèn, lúc này Cờ Giọ Đồn đã cùng Infer Mạ Pẹ giao chiến cùng một chỗ, liệt diễm cùng sóng nước không ngừng xung kích lẫn nhau, đại lượng hơi nước hỉ rộ sở tìm tràn ngập trong không khí. Tìm tới ngươi. Nhìn xem cùng gã đệ và cùng nhau xuất hiện Diệp Thanh, Viêm Lang rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bất quá không chờ hắn cao hứng bao lâu, nơi xa liền chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Nghe được càng ngày càng gần tiếng còi cảnh sát, Viêm Lang hơi biến sắc mặt quả quyết từ bỏ dây dưa. Ta ghi nhớ ngươi, chúng ta còn biết gặp lại. Viêm Lang trừng Diệp Thanh liếc mắt một cái, hắn không phải không quả quyết người, biết mình trong thời gian ngắn vô pháp cầm xuống Diệp Thanh, cho nên cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa tặng đầu người. Lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi. Diệp Thanh ngoài miệng từ trước đến nay là không quen ma bệnh, bất quá không nghĩ tới đối phương rút lui như thế dứt khoát, cái này cũng nói rõ bọn hắn ở đây bí mật tuyệt đối rất trọng yếu. Cục trị an. Diệp Thanh đơn giản ghi chép cái ghi chép, đồng thời đem tim mạ ở mạ trong rừng rậm đại khái cứ địa vị trí cung cấp cho cảnh sát về sau, liền cho Long Sứ gọi điện thoại giúp mình nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Mặc dù mình không làm sai cái gì, nhưng dù sao đem một cái nhà máy cho đốt, thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút. Giúp ta trị liệu một chút cái này bộ kẹm mẩn. Diệp Thanh không có đem vị gọ ruột giao cho cảnh sát, mà là mang theo hắn đi vào một nhà chăn nuôi phòng, chuẩn bị tiến hành toàn phương vị kiểm tra sức khỏe. Tiên sinh, chúng ta không có cái này phục vụ. Trước sân khấu thanh niên mỉm cười, lại đem bộ kẹm bạn còn cho Diệp Thanh. Mời bạn. Diệp Thanh lần nữa đem hắc cầu đẩy qua khứ, đồng thời lấy ra một túi vừa lấy ra tiền mặt. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Thanh niên đem hắc cầu cùng túi cùng nhau nhận lấy, mời Diệp Thanh cùng nhau đi vào một cái gian phòng. Gian phòng không lớn, bên trong trưng bày một cái cỡ nhỏ trị liệu dụng cụ đo lường. Diệp Thanh sở dĩ không dám đi bộ kẹm mẩn center, chính là bởi vì hắc cầu là phạm pháp, mà bộ kẹm mẩn center lại là cả nước mạng lưới liên lạc, cho nên một khi kiểm chắc đến hắc cầu, chẳng những muốn câu lưu hơn nữa còn sẽ tiền phạt tịch thu. Chẳng mấy chốc, dụng cụ đèn chỉ thị liền biến thành lục sắc. Thanh niên lần nữa đem bộ kẹm bạn còn cho Diệp Thanh. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Diệp Thanh đi ra chăn nuôi phòng, nhìn xem trong thành thị tinh quang có chút hưng phấn. Cứ việc lại đắc tội tim mạ ơ mạ, nhưng tóm lại đạt được muốn bị gõ rốt. Cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, Diệp Thanh đối nhiều ra tên địch nhân này không có cảm giác gì. Nơi này dù sao không phải tim mạ ơ mạ đại bản doanh, coi như bọn hắn muốn đến giết chính mình, cũng không có đơn giản như vậy. Tùy tiện tìm gian khách sạn ở lại, Diệp Thanh trong phòng khách thả ra vì gõ rốt. Cầm đường. Vì gõ rốt nằm dạp trên mặt đất, cảm giác toàn thân không có một tia sức lực. Mặc dù đi qua bộ kệ mẩn center trị liệu, nhưng hắn vẫn như cũ rất suy yếu. Nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì trong tay không có bị gõ rột bộ kẹ bờ lọc, cho nên Diệp Thanh chỉ có đem lâm thời mua trung cấp bộ kẹ bờ lọc đút cho hắn. Cầm. Vì gõ rột lắc đầu nhìn xem Diệp Thanh cùng gã đệ bòi, không rõ ràng bọn hắn vì cái gì cứu chính mình. Bộ kẹ mẩn, vì gõ rột, cấp 45, tiềm lực, vật thí nghiệm, trạng thái, suy yếu giới tính, hùng thuộc tính, nọ mạn đặc tính, nhiệt tình vì tổ sở tỷ di, thể lực dồi dào, sẽ không biến thành trạng thái ngủ. Mang theo đạo cụ, vô di chuyển kỹ năng, bộ đi slam. Dù cơ bổ ra sở là cơ sở kỹ năng, ngáp giờ một lần nữa ẻn có phìn ở tắc, ảm nẹ xì ạ, đơ, phát điên phở léo bổ ra sở là sẽ đủ, phò cơ hôn, chết đi sống lại giờ vợ sẵn, kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, gen cải tạo sản phẩm, tính tình cực kỳ không ổn định. Tính tình cực kỳ không ổn định. Nhìn cái này không giống bình thường bị gõ rốt, Diệp Thanh rơi vào trầm tư. Tính tình không ổn định là có ý gì? Chẳng lẽ còn biết lâm vào cuồng bạo trạng thái? Sẽ không phải công kích nhà huấn luyện A? Diệp Thanh ôm trong ngực ạ dù dịu, đột nhiên cảm giác giống như cứu một con chính mình vô pháp khống chế bộ kẻ mẩn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Vì gõ rột đã cấp 45, vậy mà vẫn chưa hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Xem ra tim mạ ở mạ một mực tại ngăn chặn hắn tiến hóa, khả năng chính là bởi vì lần này tiến hóa, có thể ưu hóa kia đã rối loạn lung tung gen. Có thể cùng ngươi làm bạn bè sao? Diệp Thanh ôm ạ dù dịu ngồi xổm ở vị gõ rột trước người, muốn thông qua ạ dù dịu tiểu baby để lại cho hắn tốt một chút ấn tượng đầu tiên. Nhìn xem đột nhiên đến gần Diệp Thanh, vị gõ rột dây rủa lấy đứng dậy, nhanh chóng trốn đến góc bàn bên trong, run lẩy bẩy nhìn chằm chằm hắn. Trẻ nảy gã đệ và thấy thế muốn tới gần, bất quá nàng chưa kịp đi gần, đã nhìn thấy vị gọ rột điên cuồng chu lên, móng nuốt đào vào sàn nhà, hai mắt cũng dần dần nổi lên huyết sắc. Không nên vọng động. Gã đệ của chúng ta về sau một điểm. Diệp Thanh vội vàng kéo lại gã đệ bỏi, đồng thời rời xa vị gọ rột. Đấy đấy. A Du dịu ngậm đúng vũ cao su, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm run lẩy bẩy vị gọ rột, không rõ ràng hắn vì sao lại cái dạng này. Đấy. A Du dịu dãy rủa lấy nhảy ra Diệp Thanh ôm ấp, ngồi xổm ở chính mình cái đuôi to thượng vui vẻ hướng vị gọ rột muốn ôm một cái. Nha nha nha. Trông thấy hấu tiểu A Du dịu, vị gọ rột dường như nghĩ đến cái gì đáng sợ hồi ức. Lần này càng trực tiếp, phịch một tiếng đụng nát pha lê, điên cuồng hướng ra phía ngoài nhảy xuống. Về tới trước đi. Diệp Thanh bất đắc dĩ, chỉ có lấy ra bộ kệ bản đem hắn thu về. Đem chứa vị gọ rột bộ kệ bản thả ở trên bàn, Diệp Thanh lặng lặng mà nhìn xem nó ngẩn người. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất đồng tình vị gọ rột, hắn tại tim mà ở mạ trong tay, nhất định ăn thật nhiều khổ. Sweet. Gã đệ ôm lấy ạ dù dịu đi đến một bên, để nàng không nên đi quấy rầy chủ nhân. Đấy đấy. Ạ dù dịu ôm đúng vu cao su gật đầu, thuận thế còn hướng gã đệ vào trong ngực ủi ủi, đối Diệp Thanh ôm ấp là một điểm lưu luyến đều không có. Xem ra vấn đề của ngươi thật đúng không phải bình thường nghiêm trọng a. Cũng không biết nhị ca đối ngươi có hay không biện pháp. Diệp Thanh chống cằm suy nghĩ, mẹ trong thân thể có tất cả bộ kệ mẩn gen, nói không chừng đối với phương diện này có cái gì độc đáo kiến giải. Chương 493, từng bị chính mình giết chết kẻ địch. Chương 493, từng bị chính mình giết chết kẻ địch, bất quá bây giờ còn sớm. trước hết để cho vị gọ ruột tiếp nhận chính mình rồi nói sau. Nhớ kỹ giống như hệ nọ mạn đạo quán quán chủ liền có một con sở lạ kìm, đối với cùng vị gọ ruột bồi dưỡng tình cảm phương diện này khẳng định rất có kinh nghiệm, đi hắn nơi đó nói không chừng có thể có thu hoạch gì. Bất quá chính mình đáp ứng mạnh tỷ đi hệ xì tài đạo quán, nếu là lâm thời đổi đường lời nói. Diệp Thanh thở dài, đây chính là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, vì mạnh tỷ tính mệnh suy nghĩ, vẫn là đi trước hệ xì tài đạo quán đem huy chương cầm rồi nói sau. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Diệp Thanh liền đến Sẽ Lạ Đồn City. Sẽ Lạ Đồn City là cả nước kinh tế, tài chính, mậu dịch, vận tải đường thủy, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới trung tâm, trong thành thị cao lầu đứng vững, trên đường phố liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là tương đối hi hữu bộ kẻ mẩn. Ở đây ngự tam gia chờ bộ kẻ mẩn đã không còn thưa thớt, vùng tích chờ bộ kẻ mẩn cũng bốn phía có thể thấy được. Trên đường phố người đến người đi, Diệp Thanh giống như là lần thứ nhất vào thành giống nhau, nhìn chung quanh. Hệ xì tai đạo quán là một tòa độc lập đồng tiền hình dạng kiến trúc, đứng vững tại phồn hoa vô cùng trung tâm thành phố. Đại nhân, Diệp Thanh đến. Hệ xì tai đạo quán bên trong một gian phòng luyện công bên ngoài, một tên nhân viên phục vụ cung kính xin chỉ thị. Trong phòng luyện công nữ nhân trên người mặc một bộ màu trắng quần áo bó, rủ xuống hai tóc ngắn để mặt mũi của nàng lộ ra phá lệ tinh xảo. Ướt đẫm mồ hôi xiêm y của nàng, tinh xảo xương quai xanh trước đeo một viên mặt dây chuyền, bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Ta đã biết. Trong phòng luyện công nữ nhân mở to mắt, đổi một bộ sạch sẽ quần áo đi ra ngoài. Diệp Thanh ngồi trong đại sảnh, hệ xì tai đạo quán hai bên trên vách tường tràn đầy một chút phong cách khác lạ bức họa, luôn luôn để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Từng cái đạo quán trong phòng huấn luyện truyền đến tiếng đánh nhau, xem ra nơi này người cũng không ít. Diệp Thanh đi theo dẫn đạo viên đi vào một cái phong kín đối chiến lôi đài, yên lặng chờ lấy quán chủ xuất hiện. Diệp Thanh trước đó tại trên mạng điều tra hệ xì tai đạo quán tư liệu, làm e giờ tổ chức khống chế đạo quán một trong, Diệp Thanh cũng rất tò mò đến tột cùng là ai đảm nhiệm quán chủ. Bất quá trang web thượng tư liệu rất kỳ quái, cũng không có quán chủ bất luận cái gì ảnh chụp. Đồng thời tại một chút trong diễn đàn còn nói cái này đạo quán quán chủ mỗi ngày đều sẽ đổi một bộ bất đồng hình dạng, cơ hồ không có người biết nàng nguyên bản lớn lên là cái dạng gì. Hoan nên quang lâm hệ xì tài đạo quán, ta là quán chủ Tô Kỳ. Một vị thân ảnh từ cuối hành lang đi ra, đứng ở sân đối chiến một chỗ khác. Tô Kỳ. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, chính mình chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng thấy qua người này, không biết nó tại e giờ tổ chức bên trong đóng vai lấy cái gì nhân vật. Bất quá có thể đảm nhiệm đạo quán quán chủ, nói thế nào cũng là một tên đẳng cấp không thấp cán bộ đi. Tại Diệp Thanh dò xét đối phương thời điểm, Tô Kỳ cũng đang quan sát hắn. Nàng nghe nói Diệp Thanh cái tên này đã thật lâu, nhớ kỹ cả Sĩ Đi bại trận liền cùng hắn quan hệ rất lớn. Nếu không phải kia chỉ to lớn giờ dạ gỗ này, cả Sĩ Đi cũng sẽ không bị bắt. Ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn khiêu chiến ta sao? Tô Kỳ nhìn xem Diệp Thanh, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe cái này không có bất cứ tia cảm tình nào ngữ khí, Diệp Thanh trong lòng đột nhiên cảm thấy không lành, bất quá vẫn là kiên trì nói, chuẩn bị kỹ càng. Trang cảnh thay đổi, nguyên bản đạo quán đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một tòa trải rộng dung nham núi lửa bên trong. Diệp Thanh dẫm tại một khối nham thạch trên bình đài. Bình đài bốn phía không có bất kỳ địa phương nào cùng bách núi tương liên, cứ như vậy huyền không phiêu phù ở quần quận dung nham phía trên. Tháng, ngươi lấy đi huy trường, thua liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Trong không khí hồi lấy Tô Kỳ âm thanh, bất quá nhưng không thấy bản thân nàng. Diệp Thanh đứng tại chỗ không dám vọng động, hắn biết mình hiện tại đã lâm vào đối phương huyễn cảnh bên trong. Nóng bỏng nhiệt độ, nóng hổi dung nham, hết thể đều là như thế chân thực. Đây chính là siêu năng đạo quán khiêu chiến thi đấu sao? Thật sự là kích thích, bất quá mỗi cái người khiêu chiến đều là loại đãi ngộ này. Sẽ không là chuyên môn cho ta làm khó dễ a? Diệp Thanh tự lẩm bẩm, thả ra Inferma vẽ chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản trận này đạo quán khiêu chiến thi đấu muốn để gần gạ đi thử xem, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà không theo lẽ thường ra bài. Chờ một chút, bộ kệ bạn làm sao không gặp? Diệp Thanh sắc mặt kỳ biến, cái này lúc mới phát hiện nguyên bản tại bên hông bộ kệ bạn vậy mà toàn bộ đều biến mất. Sự biến hóa này lúc hắn không kịp chuẩn bị, nếu là không có bộ kệ mẩn, chính mình căn bản không có khả năng đánh thắng được đối phương. Đây là nơi nào? Ngay tại Diệp Thanh hốt hoảng thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Mặt Thẹo. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện người, Diệp Thanh triệt để khiếp sợ. Cái này Mặt Thẹo không phải tại Ghost xâm lấn thời điểm bị chính mình giết chết sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người chết khôi phục? Không, đây không có khả năng. Go. Đúng lúc này, một con mỉ tở tỷ hệ nạ cũng xuất hiện tại Mặt Thẹo bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hung ác trừng mắt Diệp Thanh. Mỉ tở tỷ hệ nạ. Nhớ kỹ hắn lúc ấy chạy mất, cũng không có bị ta giết chết. Diệp Thanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nếu không có tử vong mỉ tở tỷ hệ nạ cũng xuất hiện, như vậy chính là nói đây hết thảy đều là ảo tưởng, hết thảy đều là giả. Là ngươi giết ta. Ta nhớ tới, là ngươi giết ta. Mặt Thẹo khuôn mặt dần dần bặm mẻo, hắn tựa như là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, mang theo mỉ tở tỷ hệ nạ từng bước ép sát. Đáng chết, ta hiện tại không có bộ kẻ mẩn, căn bản không có khả năng đánh thắng được mỉ tở tỷ hệ nạ. Diệp Thanh chậm rãi lui lại, bất quá cái này cũng không thể giải quyết vấn đề. Go. Mỉ tở tỷ hệ nạ vỡ ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, có ánh nước bọt nhỏ tại trên mặt đất ầm ầm rung động, vô dụng mấy giây liền thăng hoa thành hơi nước hì rộ sở tìm. Răng rắc một khối đá vụn rơi xuống, Diệp Thanh nhìn lại, mình đã ở vào bình đài bên dưới, lại sau này liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Làm sao bây giờ? Nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Thanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối diện Mặt Thẹo dường như rất hưởng thụ quá trình này, cũng không có nóng lòng giết chết hắn, mà là tại lấy một cái tần số tương đồng từng bước ép sát. Ta bổ kệ bạn vì sao lại biến mất không thấy gì nữa? Chờ một chút, nói không chừng không phải biến mất, mà là ta thân ở huyễn cảnh trông được không đến mà thôi. Diệp Thanh một bên nhìn chằm chằm mỉ tở tỷ hệ nạ, một bên tỉnh táo phân tích, Tô Kỳ mục đích khẳng định không phải giết chết chính mình, kia nàng làm như vậy là vì cái gì đâu? Muốn nhìn một chút mình thực lực. Không đúng, nếu như chỉ là nghĩ nghiệm chứng mình thực lực, kia trực tiếp đối chiến liền tốt rồi, không cần thiết làm ra một màn này. Nghĩ chính trợ giúp hấp tình hẹn tăng lên cùng bộ kệ mẩn ở giữa ràng buộc. Diệp Thanh trong ánh mắt mê mang càng ngày càng ít, hắn nghĩ rõ ràng, đây là đối phương một cái khảo nghiệm là mình cùng bộ kệ mẩn ràng buộc. Nếu như không có đoán sai, ràng buộc sâu nhất bộ kệ mẩn sẽ xuất hiện trước nhất chính trợ giúp hẹo tình hẹn. Cứ việc bộ kệ bản không trên tay tự mình, nhưng là cầu bên trong bộ kệ mẩn nếu là cảm ứng được chính mình kêu gọi, như vậy liền sẽ chính mình đi ra. Ỉn thợ mạ vẻ, ỉn thợ mạ vẻ. Diệp Thanh thử dưới đáy lòng kêu gọi hai tiếng, bất quá nhưng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Đem hắn giết. Mặt Tèo không nghĩ lại chờ, chỉ huy mì tờ thì hệ nạ khởi xướng tiến công. Chương 494, kêu gọi chương 494, kêu gọi go go. Mì tờ thì hệ nạ tứ chi nhanh chóng chạy, hóa thành một đạo ưu ảnh phóng tới Diệp Thanh. 10m, 5m. Hầu ca cứu ta. Diệp Thanh trừng lớn hai mắt, dưới đáy lòng lo lắng hô hào. Một đoàn liệt diễm tại Diệp Thanh trước người xuất hiện, sau một khắc ỉn phở mạ vẻ thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. À đúng lúc, ỉn phở mạ vẻ triển khai quyền ra, tại ngăn cản được mì tở tỷ hệ nạ một kích này về sau, một quyền nện ở đầu sói phía trên. Ngao, mì tở tỷ hệ nạ kêu thảm ngã hướng một bên, nằm dạp trên mặt đất hung dữ trừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện hầu tử. Hiện tại ta liền lại giết ngươi một lần. Có ỉn phở mạ vẻ về sau, Diệp Thanh lòng tin tăng nhiều, hoàn toàn không có trước đó bối rối. Ngay tại ỉn phở mạ vẻ chuẩn bị phát động công kích lúc, một cái khác đoàn hỏa diễm tại mặt thẹo phía sau ngưng tụ, tiếp lấy một con dáng người mạnh mẽ bỡ lạ dị kẹn xuất hiện tại trên bình đài. Lần này ta chắc chắn sẽ không thua. Theo sát bỡ lạ dị kẹn xuất hiện, mị dạ kỳ phụ gì nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh bên cạnh bỡ lạ dị kẹn lập tức tiến công. Hiệp. Bỡ lạ dị kẹn hai chân dùng sức đạp một cái, hóa thành một đoàn tàn ảnh lăng không đá hướng ỉn phở mạ vẻ. Bên này mị tở tỷ hệ nạ cũng từ khác một bên giáp công, thẳng đến ỉn phở mạ vẻ ít hầu. Đều đi ra rồi. Rất tốt, liền để ta lại giết các ngươi một lần. Diệp Thanh con ngươi lấp lóe. Mặc dù ngoài miệng tại khoe khoang, nhưng hắn biết coi như ỉn phở mạ vẻ có thể lấy một địch thế chiến thứ hai tháng đối phương, nhưng đằng sau khẳng định còn biết lại lần nữa gia tăng kẻ địch. Đồng thời nơi này khả năng có người giám thị, cho nên rằng bộ tiến hóa bạ tổ bon cũng không thể bại lộ. Dưới mắt chính mình muốn làm không phải nghĩ đến làm sao thắng được hai người bọn hắn, mà là muốn tiếp tục câu thông cái khác bộ kẻ mẩn tiến đến chính trợ giúp hẻo tình hẹn. Trận này siêu năng đạo quán khiêu chiến thi đấu không nghĩ tới như thế là thủ, bất quá cái này đối chính mình đến nói cũng là một kiện hiếm có chuyện tốt. Thông qua lần này khảo nghiệm, tin tưởng có thể bị chính mình gọi tiến đến bộ kệ mẩn cùng tình cảm của mình tuyệt đối sẽ lại đến một bậc thang. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ đỉnh đầu hỏa diễm phun trào cao mấy mét, đồng thời nên chiến hai con bộ kệ mẩn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vỡ là di kén nhảy lên một cái, đùi phải đối lượng, đầu gối dâng lên liệt diễm, một kích hy dùng kịch thẳng đến ỉn thợ mạ vẽ mặt. Bị tở tỷ hệ nạ tắt chủ công ỉn thợ mạ vẽ hạ ba đường, lôi quang bắn ra bốn phía phân răng nhanh liên tục cắn về phía ỉn thợ mạ vẽ hạ bộ. Loại này đấu pháp lập tức liền để ỉn thợ mạ vẽ có chút không kịp chuẩn bị, tại hắn muốn dùng giữ vững tọa dọ tẹt thời khắc Diệp Thanh kịp thời hô. Phật lạ giờ bờ lạch dự. À đúng lúc. Ỉn thợ mạ vẹ toàn thân bị liệt diễm bao phủ, một tiếng ầm vang cùng đối phương đụng vào nhau. Bạo tạc qua đi, ba con cổ kẻ mần đồng thời thối lui, ỉn thợ mạ vẹ xoa xoa trên mặt cho bụi, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Trước giải quyết mì tờ tì hệ nạ. Diệp Thanh thử nghiệm ở trong lòng câu thông gạ để bòi, đồng thời để ỉn thợ mạ vẹ ưu tiên giải quyết một cái, nếu không rất dễ dàng bị tăng tốc sở bịt bụt gà lôi chết. À đúng lúc. Ỉn thợ mạ vẹ gật gật đầu, tại bờ lạ dự kèn tiến công một khắc thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền xuất hiện tại mì tờ tì hệ nạ bên cạnh. Tại hắn vì kịp phản ứng lúc, ỉn thợ mạ vẽ cận chiến cờ lò sở cồn bạt liền đã triển khai. Hắn mặc dù biết cận chiến cờ lò sở cồn bạt qua đi sẽ giảm xuống phòng ngự cùng đặc biệt phòng, nhưng lúc này tuyệt đối không thể do dự. Nếu không vợ là dự kèn tăng tốc sở bịt bụt đặc tính đứng dậy, chính mình liền muốn chịu đau khổ. Vợ là dự kèn sau lưng ỉn thợ mạ vẽ đã mạnh, bất quá lúc này ỉn thợ mạ vẽ đã bỏ đi phòng ngự, tập trung tinh thần muốn đưa mỉ tở tỷ hệ nạ vào chỗ chết. Ngao, một chiêu cuối cùng mạnh quân hoàn thành bổ đao, ỉn thợ mạ vẽ đội vàng mở ra giữ vững tọa dọ kẹt ngăn cản được vợ là dự kèn vợ là dở kín. Theo mỉ tở tỷ hệ nạ mất đi năng lực chiến đấu, mặt thẹo thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Hiệp. Vỡ là dự kèn thế công càng ngày càng mãnh, hai chân hóa thành tàn ảnh không ngừng, hướng ỉn thơ mạ vẽ nửa người trên chào hỏi. Ỉn thơ mạ vẽ liên tục lùi về phía sau, tốc độ của hắn bây giờ rõ ràng theo không kịp đối phương, trước mắt chỉ có thể bị động phòng thủ. Quý ở tắc. Mỹ giả kỷ phụ gì chỉ huy vỡ là dự kèn từng bước ép sát, dự định thừa thế xông lên đem ỉn thơ mạ vẽ đá xuống bình đài. The CN. Ỉn thơ mạ vẽ hai tay chống địa, dự ngược trên mặt đất, miệng bên trong hỏa diễm lưỡi dài cấp tốc hình thành một cái kín không kẽ hở hỏa diễm ma túy hoa. Vỡ là dự kén lợi dụng vịt ở tặc cực tốc ỉn chìm sở vịt tại hỏa diễm bên trong chằn trọc xê dịch, mặc dù không có bị ngọn lửa đánh trúng, nhưng cũng mất đi tới gần ỉn phở mạ vẽ cơ hội. Gã đệ bòi. Diệp Thanh vẫn như cũ nếm thử dưới đáy lòng kêu gọi, mặc dù gã đệ và cùng chính mình ràng buộc không có ỉn phở mạ vẽ sâu, nhưng thân là hệ sĩ tặc cùng hệ phi nàng, đối với mình tâm tư cảm ứng hẳn là càng thêm nhạy cảm mới đúng. À đúng lúc. Ỉn phở mạ vẽ miệng vun liệt diễm, mãnh liệt phở là mẹ giờ đem vỡ là dự kén lần nữa bước lui. Thật là làm cho ta thất vọng, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Bị dạ kỳ phụ gì lắc đầu. Trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường. Diệp Thanh không có bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng, tại mảnh này bên trong không gian ý thức, hắn có thể cảm giác được bị huyễn hóa ra đến bộ kệ mẩn đều cùng ỉn phở mạ vẽ có đồng dạng thực lực, cho nên đó cũng không phải ỉn phở mạ vẽ không mạnh, mà là kẻ địch cũng không yếu. Ở giữa không trung bờ là dị kèn toàn thân dâng lên liệt diễm, giống như là một viên sao trời bình thường, từ trên bầu trời đỉnh lấy phở là mẹ giờ hướng in phở mạ vẽ đánh tới. In phở mạ vẽ cùng bỡ là diệt kèn quyền đến thịt, bất quá lúc này tăng tốc sở thịt bụt đặc tính ưu thế đã rất rõ ràng, thường thường in phở mạ vẽ đánh ra một quyền liền muốn trúng vào hai cước. À đúng lúc, in phở mạ vẽ đỉnh đầu hỏa diễm phun trào, mượn bỡ là giờ bộc phát, phở là giờ bỡ lại đem bỡ là diệt kèn mánh lực đụng bay ra ngoài. Tại mỹ giả kỳ phụ gì bên cạnh, lại một đạo tóc bạc thân ảnh bắt đầu ngưng tụ, tại nàng bên cạnh còn có một con quái vật khổng lồ. Gã đệ bòi, nhìn xem càng ngày càng thảm liệt chiến đấu, Diệp Thanh kêu gọi cũng càng thêm vội vàng. Đầu này tóc bạc để Diệp Thanh tình lình nhớ tới thợ săn gì, như vậy nàng bên cạnh khẳng định chính là xạ là mạn sở cùng ạ lạ cả dẹm. Giống. Điểm điểm tinh quang tập hợp, thì ở bìm tại xạ là mạn sở trong miệng ngưng tụ. À đúng lúc. Ấn thợ mạ vẽ dùng cái đuôi cuốn lấy bờ lạ dị kèn hạn chế tốc độ của hắn, liệt diễm quyền không ngừng nện ở bờ lạ dị kèn trên mặt. Phát xạ. Thợ săn gì chỉ vào Ấn thợ mạ vẽ, đối xạ là mạn sở ra lệnh. Chén lời. Gã đệ âm thanh rốt cuộc tại Diệp Thanh đấy lòng băng lên. Một lát sau tại Ấn thợ mạ vẽ bên cạnh, trên người mặc váy dài gã đệ và chậm rãi xuất hiện. Mại. Gã đệ và cấp tốc mang theo cuốn quýt lấy nhau Ấn thợ mạ vẽ cùng bờ lạ dị kèn biến mất, đồng thời dùng một lần nữa ẻn có hạn chế xạ là mạn sở tiến công thủ đoạn. Hô. À là cả dẻm mở ra giữ vững đòn giọt tẹt lồng ánh sáng, thay xạ là mạn sở ngăn lại một kích này. À đúng lúc, Ấn thợ mạ vẽ vô lực nằm trên mặt đất, tại bên cạnh hắn bờ lạ dị kèn đã hóa thành điểm điểm tinh quang. Diệp Thanh, cảm ơn. Mỹ giả kỳ phụ gì cười hướng Diệp Thanh gật gật đầu, cuối cùng cũng một chút xíu biến mất. Diệp Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt, Mỹ giả kỳ phụ gì tiếng cảm ơn này là giải thoát, vẫn là cảm tạ mình cứu hắn muội muội. Bọn hắn bản thân có ký ức, vẫn là nói những này bị ta giết chết kẻ địch sở dĩ sẽ xuất hiện, kỳ thật đều bắt nguồn từ nội tâm của ta. Chen ơi, gã đệ bỗng Ấn thợ mạ vẽ ở giữa không trung liên tục né tránh, đồng thời dùng hẹn bùn sẽ vì Ấn thợ mạ vẽ chữa thương. Gần gạ, Mỹ Lọt Tít, Gabit, Absol, Án Dũng, Ả Dù Dịu. Đại gia nghe được ta kêu gọi sao? Chương 495, ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng Ả Dũng. Chương 495, ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng Ả Dũng. Diệp Thanh còn đang không ngừng nếm thử, nương tựa theo gã đệ và cùng Infer mạ vẹ tuyệt đối không phải là xạ là mạn sở cùng Ả là cả dẻm đối thủ. Hồ! Ả là cả dẻm đem thìa đối bính cùng một chỗ, dì bìm lập tức đem ôm Infer mạ vẹ gã đệ vòi đánh rơi sở mặt đao. À đúng lúc! Infer mạ vẹ cũng rốt cuộc chậm lại, nắm ở gã đệ vòi, một cái bổ nhào vững vàng rơi trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Mạ gã đệ vòi để chính Infer mạ vẹ đủ, chính mình đi đến chủ nhân bên cạnh nhắm hai mắt, dưới đuổi váy không gió mà bay, một đoàn màu hồng quang mang xuất hiện tại hai tay của nàng gian. Gã đệ vòi đang giúp ta. Cảm ứng được đấy lòng âm thanh, Diệp Thanh lập tức biết được nên làm cái gì. Nơi này dù sao cũng là huyễn cảnh, càng cùng loại với không gian ý thức, cho nên gã đệ vòi hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới. Tiểu quỷ, lần này đến phiên ngươi đi chết. Thợ săn Di nhe răng cười một tiếng, xạ lạ mạn sờ ngầm hiểu. Kích động cánh bay vọt không trung, năng lượng màu xanh lam tại thân thể của hắn tầng ngoài sôi trào, một đạo to lớn màu lam long ảnh đem hắn bao phủ. Giống. Gầm lên giận dữ về sau, xạ lạ mạn sờ đáp xuống. À đúng lúc. Ấn thợ mạ vẽ bốc cháy lên toàn thân đầu trí, nóng bỏng liệt diễm từ đỉnh đầu hắn phun trào. Cứ việc xạ lạ mạn sờ hình thể đại hắn mấy lần, nhưng trong ánh mắt của hắn không có nửa phần khiếp đạm dạ tổ ẹt. Tại giờ dạ gồng rút bao phủ xuống, Ấn thợ mạ vẽ tựa như là bấp bênh bên trong hải đăng. Run. Một tiếng đánh vỡ màng nhĩ gầm thét, à giống giống như Thái Sơn thân thể đông dương chặn đường tại xạ lạ mạn sờ phía trước. Khi hầu sơ mạt nhìn thấy Ad Dồn xuất hiện, Diệp Thanh rốt cuộc có đầy đủ cảm giác an toàn. Dồn, Ad Dồn quay đầu nhìn Ấn thợ mạ vẽ liếc mắt một cái, lập tức di chuyển bước chân nặng nề bắt đầu bắn bọn. Đỉnh đầu thổ hoàng sắc vầng sáng ngưng tụ, dần dần đem hắn toàn thân bao vây lại, giống như một chiếc hạng nặng máy đuổi đất giống nhau vọt tới xạ lạ mạn sở. Giống, xạ lạ mạn sở không có chút nào e ngại, hắn là trời sinh vương giả, thần thú phía dưới không có bất luận cái gì bộ kệ mẩn có thể khiêu chiến hắn uy nghiêm. Một vàng một lam hai cái chùm sáng đụng thẳng vào nhau. Cùng mánh xung kích buồn tần lúc bộc phát, một cỗ khí lang thổi trùng quanh cắt bay đá chạy, ngay cả Diệp Thanh cũng bị tung bay ra ngoài. Cú may Ấn thợ mạ vẽ một mực chú ý hắn, kịp thời đem hắn túm trở về. Run. Ad Run liên tiếp lui về phía sau, lúc này có chút chóng đầu, đây là hắn lần thứ nhất cùng cái khác bộ kẹ mẩn chính diện va chạm ăn thiệt thòi, thường ngày đều là trực tiếp đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Xạ lạ mạn sở thống khổ dễ gì, hắn cũng không tốt gì, đỉnh đầu còn xuất hiện hai cái huyết động. Vừa rồi hắn chủ quan, vậy mà quên Ad Run đỉnh đầu hai cây cốt thứ, nếu không phải kịp thời điều chỉnh vị trí, rất có thể tại chỗ liền bị đâm xuyên xương sọ. Diệp Thanh bị Ấn thợ mạ vẽ đứng vững, hiện tại vô luận là xạ là mạn sở hay là ạ lạ cả dẻm, đều cùng đại gia là một cái cấp bậc, cho nên cũng chưa từng xuất hiện tính áp đảo một màn. Diệp Thanh mắt nhìn thợ săn gì, phát hiện nàng ở đây có chút ngốc trệ, có thể thấy được mảnh không gian này sáng tạo cũng không phải là rất hoàn mỹ, có sơ hở địa phương cũng không ít. Tại ý thức không gian bên ngoài, Tô Kỳ cùng một vị ăn mặc giống mà xỉ ẩn thiếu niên đứng ở một bên. Tại bọn hắn mây chục mét bên ngoài địa phương, Diệp Thanh chính hai mắt nhắm chặt đứng tại chỗ, mà trên người hắn bộ kệ bản đã mở ra ba cái. Tại trung quanh hắn vây quanh năm con đu nào, phân biệt là e a bụng. Nếu như dựa theo trình tự tổ hợp sắp hàng, chính là anh Văn Động. Biết các ngươi trên lại sao? Tô Kỳ hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi hỏi. Biết, nếu như là ta, rất có thể hiện tại đã bị đánh đi ra. Lý Hổ nhìn xem trước mặt vị này quen thuộc đối thủ, trong lòng cũng hơi xúc động. Loại kiểm tra này hắn tại gia nhập EZ tổ chức về sau cũng làm qua. Mặc dù so với những người khác muốn tốt rất nhiều, nhưng cùng Diệp Thanh so ra vẫn là trên lệch không nhỏ. Tô Kỳ gật đầu nói, tốt rồi, tiếp xuống tổ chức sẽ đi tỉnh lại đại địa chi thần vợ dụ ông, nếu như ngươi muốn hướng thượng bỏ lời nói, đây là ngươi cơ hội tốt. Đúng. Ta rõ ràng. Lý Hổ tháo cái nón xuống có chút hành lễ, cuối cùng mắt nhìn Diệp Thanh sau rời khỏi nơi này. Diệp Thanh, Dỗ Vạn Nhĩ lao đại thực không biết là coi trọng ngươi điểm kia, vậy mà không tiếc hao phí ủ não lực lượng đến, chuyên môn vì ngươi đề cao cùng bộ kệ mần rằng buộc. Tô Kỳ ánh mắt có chút mê mang, gần nhất lao đại tác phong làm việc thay đổi rất nhiều, giống như trở nên càng thêm có tình vị. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẹn nào về phía ạ lạ cả dẻm, mượn mỡ lạ giờ trạng thái bộc phát, muốn tại hạ một cái đồng bạn tiến đến trước đó kiểm chế lại ạ lạ cả dẻm. Giống. Xạ lạ mạn sở cái đuôi hung hăng quất vào hạt dùng trên thân thể, ngay sau đó một phát dở dạ gồng bật phun ra. Vì bảo hộ sau lưng chủ nhân cùng gã đệ bòi, hạt dùng từ bỏ né tránh, ôm chặt lấy quật tới ý dòng tái, trọi cứng hạ cái này phát dở dạ gồng bật. Diệp Thanh được sự giúp đỡ của gã đệ và tinh tế cảm thụ được đồng bạn tâm tư, hắn biết đây là cơ hội khó được, cho nên 100 dụng tâm. Run run. Hạt dùng cùng xạ lạ mạn sở là chém giết cùng một chỗ, bất quá càng nhiều thời điểm hắn đều là đang bị động bị đánh. Cũng may có ý dòng đệ phèn sẽ kỹ năng tại, này mới khiến hạt dùng chịu được lấy xạ lạ mạn sở một đợt lại một đợt công kích. Run. Át dồn giống như một khối cứng rắn bàn thạch, ngay tại Diệp Thanh cùng gã đệ vào phía trước không có chút nào lùi bước. Meo mí lọt tiếp. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Thanh lập tức phấn chấn. Dư thừa hơi nước tại trên bình đài ngưng tụ, một đầu thon dài thân ảnh chậm rãi ở giữa không trung phát họa ra tới. À đúng lúc, ỉn thợ mạ vẽ bị ạ lạ cạ dẻm si bìm đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay ra bình đài. Meo. Mí lọt tiếp đuôi dài hất lên, đem ỉn thợ mạ vẽ một mực vây khốn, lại đem hắn bỏ vào gã đệ vòi bên cạnh. Một phát hỉ rồ tùng thẳng đến ạ lạ cạ dẻm mặt mà đi, nàng muốn để cái này ạ lạ cạ dẻm biết ức hiếp chính mình đồng bạn kết cục. Hồ, ạ lạ cạ dẻm dùng tệ lệ bọt né tránh, nhưng không nghĩ tới cái này phát hỉ rồ tùng vậy mà tại giữa không trung lên một đường vòng cung, lần nữa hướng mình phun tới. Xạ lạ mạn sơ bên này lại cùng ạt dùng va chạm vào nhau, may mắn nhóm này huyễn hóa ra đến bộ kệ mẩn thực lực đều sẽ cùng Diệp Thanh bộ kệ mẩn tiến hành đồng bộ xin cờ dần mãi giờ nếu không ạt dùng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Gabit, gần gạ, ạ xôn. Diệp Thanh không ngừng mà kêu gọi, mặc dù có mỹ lọ tiệp gia nhập, thực lực của hai bên đạt tới cân bằng, nhưng Diệp Thanh như cũng không nghĩ từ bỏ cái này cơ hội khó được. Dự định tận khả năng đem càng nhiều tổ kẹ mẩn triệu hoán đến mảnh không gian này bên trong. Với anh, Mỹ Lọ Tiệp Nương tựa theo siêu cường đặc biệt phòng trọi cứng hạ ạ lạ cạ dẻm niệm lực cồn phở xỉ ẩn quay người một cái thần long vẫy bôi đem ạ lạ cạ dẻm rút không thể sinh hoạt tự gánh vác. Thả chậm công kích tiết tấu. Mắt thấy ạ lạ cạ dẻm muốn bị cầm xuống, Diệp Thanh không thể không lên tiếng ngăn cản. Không phải vậy hai gia hỏa này rất có thể kiên trì không đến chính mình đem tất cả đều kêu gọi tiền đến. Đạo quán bên trong, Tô Kỳ nhìn xem trên máy vi tính phản hồi đi ra năng lượng ba động, nàng không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà tại bên trong kiên trì lâu như vậy còn chưa có đi ra. Chương 496, tiểu xa xa ngươi thật không có khiến ta thất vọng a. Chương 496, tiểu xa xa ngươi thật không có khiến ta thất vọng a. Năm con đù nào nhanh chóng vây quanh Diệp Thanh cùng mấy cái bộ kẹ mẩn xoay tròn, không biết năng lượng đưa chúng nó bao quanh bao phủ. Hắc hắc đi qua Diệp Thanh không ngừng cùng kêu gọi, gần gạ rốt cuộc xuất hiện tại ý thức không gian bên trong. Xạ lạ mạn sở cái bóng càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cái siêu cấp đại gần gạ cái bóng. Có gần gạ gia nhập, hai con bộ kẹ mẩn càng không có sức hoàn thủ, hoàn toàn bị mỉ lọ tiếp bọn hắn xem như bia ngắm ở giữa phong tới bọn tới. Lắm điều. Ảm sồn theo sát gần gạ về sau xuất hiện, có chút mở mịt nhìn xem một phía. Gạ bịt đâu? Diệp Thanh dưới đáy lòng hô nửa ngày, nhưng là không được đến gạ bịt bất kỳ đáp lại nào. Á đủ, cùng ta tình cảm cứ như vậy kém sao? Diệp Thanh có chút tâm lạnh, nói thế nào cũng là từ trứng bộ kẹ mẩn bắt đầu bồi dưỡng, đoạn đường này dốc hết tâm huyết bồi dưỡng hắn thành tài, làm sao hiện tại liền một điểm tâm hồn phản hồi đều không có? Còn không ra? Thời gian này cũng đã hoàn thành khiêu chiến đi. Nhìn xem cái này năm con đã muốn mệt mỏi co quắp u não, Tô Kỳ có chút đau lòng. Lần này u não tiêu hao như thế lớn. Qua đi lại không biết phải tính dưỡng bao lâu mới có thể lần nữa sử dụng. Bên trong không gian ý thức cục diện đã ổn định, ạ là cả dẻm cùng xạ là mạn sở đã bị trói buộc trên mặt đất mặc cho thợ săn gì như thế nào kêu gọi cũng thay đổi không được kết cục. Gabit, ba ba thân yêu tiểu xa xa, tiểu xa điêu. Diệp Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lòng một ý kêu gọi Gabit. Không biết qua bao lâu, ngay tại phía ngoài năm con đù nào sắp không kiên trì nổi thời điểm, Diệp Thanh đáy lòng rốt cuộc nhớ tới một thanh âm. Các đánh lấy ngáp dở Gabit xuất hiện tại Diệp Thanh bên cạnh, còn buồn ngủ đánh giá bốn phía. Đậu xanh, ngươi mẹ hắn tại ngủ rét. Nhìn thấy gã bịt bộ dáng này, Diệp Thanh lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Cắt. Nhìn xem chủ nhân này tấm muốn ăn thịt người bộ dáng, gã bịt giật nảy mình, vội vàng rời xa hắn. Tính, giải quyết bọn hắn đi. Diệp Thanh phất phất tay có chút tâm mệt mỏi, nếu gã bịt đã tiến đến, vậy cái này cuộc chiến đấu liền dừng ở đây đi. Mắt thấy mảnh này không gian ý thức liền muốn sụp đổ, vẫn là sớm một chút ra ngoài cho thỏa đáng. Thợ săn di thân ảnh chậm rãi tiêu tán, Diệp Thanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, phát hiện mình đã trở lại đạo quán bên trong, bên cạnh còn đứng lấy bị chính mình kêu gọi đi ra bộ kẻ mẩn. Nhìn thấy Diệp Thanh tỉnh lại, Tô Kỳ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, để u não đi về nghỉ. Chúc mừng ngươi, đây là siêu năng huy chương. Tô Kỳ lấy ra một viên màu hồng huy chương, đưa cho cùng gã bịt mắt lớn trừng mắt nhỏ Diệp Thanh. Cảm ơn. Diệp Thanh vui vẻ tiếp nhận, có cái này tấm huy chương, chính mình liền tập hợp đủ 8 viên huy chương, điều này nói rõ đã thu hoạch được tham gia cả nước giải thi đấu tư cách. Tô Kỳ hướng Diệp Thanh gật gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Cứ việc nàng đối Diệp Thanh rất hiếu kỳ, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Thẩm tra hạ từng cái bộ kệ mẩn tin tức, Diệp Thanh phát hiện ỉn phở mạ vẽ cùng ạt dồn lần nữa đột phá một cấp, mà ỉn phở mạ vẽ cũng chính thức bước vào cấp 50. Đi vào cấp 50 là một cái trọng yếu đường ranh giới, nếu là Diệp Thanh nguyện ý, hoàn toàn có thể đi đạo quán bên trong sung làm học đồ. Nếu như biểu hiện ưu dị lời nói, kia không được bao lâu liền có thể xin trở thành một tòa thành thị đạo quán quán chủ, triệt để đi vào thượng lưu xã hội trở thành người trên người. Sơn Hải thành phố. Vương Diệu có một cái ba lô, không nhúc nhích đứng ở một dòng suối nhỏ bên cạnh. Sơ Sẹp tắc ở một bên cùng Giải Dạ Đồ đối luyện, bất quá bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, Giải Dạ Đồ căn bản không có cách nào kích thích Sơ Sẹp tài mạnh lên. Rơi vào đường cùng Sơ Sẹp tài đành phải để Giải Dạ Đồ tại cái này chăm sóc chủ nhân, chính mình đi khiêu chiến mạnh hơn hoang dại bộ kẻ mẩn. Vương Diệu đem mang theo hệ vợ ở tổn cả tờ tỷ ông lấy, nhìn xem ánh mắt của hắn nhắc nhở nói, ngươi nhất định phải nhanh lên lớn lên, nhanh lên biến thành giấy của dạ. Cả tờ tỷ rất hiểu tâm ý của Vương Diệu, cứ việc cái này theo chính hắn là một cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu, nhưng là hắn như cũng nguyện ý vì chủ nhân đi cố gắng. Có câu nói rất hay, không nghĩ biến thành giấy của dạ cả tờ tỷ, không phải một con tốt cả tờ tỷ. Vương Diệu sờ sờ cả tờ tỷ đầu, bắt đầu từ trong túi sách lấy ra một sấp sấp tư liệu học tập. Đây đều là liên quan tới gen các phương diện học tập tư liệu, là hắn thật vất vả đem tới tay. Nếu là trước kia hắn còn không biết như thế cố gắng, nhưng là từ khi anh tử sau khi chết, trong lòng của hắn chỉ còn lại báo thù. Mà đem cả tờ đi bồi dưỡng thành dậy của dạ, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Đế đô. Đùng. Một đạo cái tát vang rội âm thanh từ trong phòng khách vang lên. Ra ra. La Mặc vẫn che lấy mặt đỏ bừng, không dám tin nhìn xem một màn này. La Mặc vẫn trước người đứng một vị khí thế phi phàm lão nhân, lúc này hắn chính nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Sau lưng hắn còn đứng lấy La Mặc vẫn phụ mẫu cùng một chút thân thích. La lão gia tử nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, tiểu hoàng đi Sơn Hải thành phố hành động có phải hay không là người chỉ thị? Ta là bởi vì. La Mặc vẫn muốn giải thích, nhưng không nghĩ tới khác một bên mặt lại chịu một bàn tay. Ra ra. La Mặc vẫn bị tức giận đến có chút phát run, tại nhiều như vậy trưởng bối cùng đệ đệ trước mặt muội muội bị tát một phát, cái này khiến hắn xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Biểu ca ngươi liền nhận cái sai đi. Trong đám người một vị so La Mặc vẫn tiểu mấy tuổi thiếu niên quên đến. Một tiểu nhân vật mà thôi, dẫm chết cũng liền dẫm chết. La Mặc vẫn gắt gao cắn chặt răng, như cũng không nhận sai. Tiểu nhân vật, ngươi có biết hay không phía sau hắn đứng chính là ai? La lão gia tử bị cháu của mình quả thực muốn chọc giận chết rồi, bóp lấy eo trong phòng khách đi tới đi lui. Là ai? Gia gia ngươi chính là liên minh nghị viên, hắn có thể có thân phận gì cùng ngài so? La Mặc vẫn nắm chặt nắm đấm, không biết vì cái gì lão gia tử hôm nay đột nhiên đại phát lôi đình. Hắn là ai? Hắn là ngươi không thể trêu vào nhân vật sau lưng của hắn. La lão gia tử chỉ vào La Mặc vẫn muốn nói lại thôi, dường như không nghĩ đề cập vị kia tồn tại. Phía sau hắn đứng một vị thần thú. Hắn biết rõ hệ sĩ tại thần thú khủng bố, loại này là không thể nói rõ tồn tại. Thần thú? Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng thần thú có quan hệ, vậy chúng ta liền muốn lùi bước sao? Về sau có phải hay không phàm là có người cùng thần thú có chút quan hệ, chúng ta cũng đều muốn vô điều kiện lựa bộ. Cứ việc La Mặc vẫn cũng bị khiếp sợ đến, nhưng là tại người một nhà trước mặt, nhất là mấy cái đệ đệ muội muội cũng ở tình huống dưới, trước khi chết còn muốn giữ thể diện con vịt chết mạnh miệng. Đồ hỗn trướng, ta biết ngươi cùng Kỳ Hủ em ở giữa có chút quan hệ, nhưng ta khuyên ngươi đừng làm loạn, kia là một đầu không nói thành tín ác long. Mặt khác ta mặc kệ ngươi cùng Diệp Thanh ở giữa có thù oán gì, từ giờ trở đi lập tức bỏ đi nhằm vào Diệp Thanh cùng Vương Diệu bất luận cái gì kế hoạch, ghi nhớ ta nói chính là bất luận cái gì. La lão gia tử phất phất tay, thật sự là muốn bị cái này không bất lo tôn tử cho tức chết. Thần thú. La Mặc vẫn không dám mạnh miệng, mắt thấy mặt đất nhỏ giọng thì thầm. Ai, thợ săn gì đều chết tại hắn trên tay, người này ngươi không thể trêu vào. La lão gia tử thở dài, hắn biết mình tôn tử là đức hạnh gì. Kỳ thật hắn đối cái này tôn tử vẫn tương đối hài lòng, mặc dù tại một số phương diện làm được có chút quá đáng, nhưng có một chút cùng chính mình giống nhau. Đó chính là đối đãi kẻ địch có lẽ có khả năng trở thành địch nhân người, nhất định sẽ không tiếp đại giới đem hắn sớm móc chết. Bất quá lần này không giống, có mẹ thỏ tại sau lưng Diệp Thanh trước mắt tình thế đã không thể ngăn cản, hắn thật không nghĩ để tôn tử đi chỗ cái này rủi ro. Chương 497, đặc huấn chương 497, đặc huấn La Mặc vẫn về đến phòng bên trong thật lâu không nói, cùng Kỳ Hủ em lúc trước đối thoại lại sẽ đặt tại trong đầu. Cầm tới giờ N.A. sợ lại sợ cho ta, ngươi liền sẽ trở thành ta trung thành nhất đồng bạn. Ta sẽ giúp ngươi đứng ở nhân loại chi đỉnh, thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Ngươi sẽ là ta trung thành nhất đồng bạn. Những âm thanh này không ngừng hồi tại La Mặc vẫn trong đầu, hồi lâu sau hắn mới mở to mắt. Zerner Asterlaser. Vật này nếu như không có đoán sai hẳn là đặt ở liên minh trong bảo khố, nên như thế nào mới có thể cầm tới Zerner Asterlaser đâu? La Mặc vẫn hiện tại bức thiết hy vọng đạt được lực lượng, đến lúc đó có kỳ ủ em tương trợ, tin tưởng mọi người trong nhà cũng đều vì ta cảm thấy tự hào. Ta đem đứng ở nhân loại chi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ đại địa. Thần thú phủ phục tại dưới chân của ta, nhân loại bởi vì nghe được tên của ta mà run rẩy. Ảo tưởng hạ tương lai của mình. La Mặc vẫn càng thêm kiên định muốn trợ giúp hợp định hẹn kỳ ủ em cầm tới giờ N.A. Spelizer. Mặc dù mình không biết thứ này đối với hắn có làm được cái gì, nhưng làm bạn của kỳ ủ em, nên vì hắn chia sẻ một ít chuyện. Thần thú bạn bè, không chỉ là người Diệp Thanh. La Mặc vẫn hung dự nghĩ đến, đồng thời một cái kế hoạch cũng dưới đáy lòng xuất hiện. Hắn thấy chính mình cùng Vương Diệu mâu thuẫn đã không thể điều hòa, thân là Vương Diệu huynh đệ, Diệp Thanh tất nhiên là mình địch nhân. Nếu như không sớm làm xuống tay với bọn họ, vậy sau này chờ Diệp Thanh tình thế đứng dậy, liên minh nói không chừng thực sẽ đem chính mình giao ra lắng lại hắn phẫn nộ ra. Thu thập xong 8 viên huy chương, Diệp Thanh những ngày này một mực đang cố gắng cùng vị gò ruột rút ngắn tình cảm. Ngay từ đầu rất không thuận lợi, nhưng theo gạ đệ và cùng hai con máy bay nhỏ gia nhập, vị gò ruột rút cuộc chịu tiếp cận hắn. Đến, đây là đại gia thích ăn nhất đồ vật, ngươi nếm thử. Diệp Thanh cùng vị gò ruột giữ một khoảng cách, đem bộ kẹ bờ lọc để dưới đất. Cầm. Vị gò ruột vẫn còn có chút sợ hãi, mặc dù hắn đã biết chính mình là bị vị thiếu niên này cứu, nhưng dị vãng thống khổ kinh nghiệm để hắn rất khó đi tin tưởng nhân loại. Không đổi, người trước từ từ ăn. Diệp Thanh không có kích thích vị gọ ruột, mà là nhẹ nhàng đóng cửa lại. Uy, tiền giáo sư sao? Giúp ta đem bộ kẹ bợ lộc đều đưa đến ta thủy đô trong biệt thự đi, ta gần đây liền ở lại đây. Đúng, có bao nhiêu đưa bao nhiêu. Diệp Thanh cùng tiền giáo sư xác nhận xong liền cúp điện thoại. Ồ, biến thân transform thành tiểu cô nương bộ dáng lạ ti a đi đến Diệp Thanh bên cạnh, tò mò chỉ trong phòng bị gọ ruột. Diệp Thanh đem vị gọ ruột kinh nghiệm nói một lần, rất có đồng tình tâm lạ ti a, vành mắt lập tức liền hồng. Lạ ti a để Diệp Thanh xuống lầu, chính mình dự định đi an ủi một chút vị gọ ruột. Hắn hiện tại rất dễ dàng bị kích thích. Diệp Thanh còn chưa nói xong liền bị lạ ti a đánh gãy, ra hiệu hắn cứ việc yên tâm. Vậy được rồi. Diệp Thanh gần nhất cũng bị vị gọ ruột chuyện cho làm khó, thấy lạ ti a rất có nắm chắc, may mà liền để nàng thử một chút đi. Lạ tỷ ạ ẩn thân tiến vào gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến vị gọ ruột. Nàng phát hiện cái này vị gọ ruột có chút bất đồng, hắn không giống cái khác vị gọ ruột khống chế không nổi tinh lực của mình, một khắc không ngừng muốn nhảy nhót tư mừng. Lạ tỷ ạ biến thành một con vị gọ ruột, thử đến gần hắn. Cầm đường. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vị gọ ruột mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không chịu đến đặc biệt lớn kích thích. Bởi vì hắn tại căn cứ thí nghiệm bên trong, có thể cùng nhau gắn bó làm bạn chỉ có cái khác vị gọ ruột cùng sợ lạ cốt. Chỉ bất quá theo thí nghiệm tiến hành, những này đồng bạn càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại chính mình. Nhìn thấy vị gọ ruột không có đặc biệt bài xích chính mình, Lạc Tỷ A nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng dùng tâm linh đi cùng hắn giao lưu, không ngừng truyền lại thiện ý Diệp Thanh ở ngoài cửa trạm hồi lâu, thấy vị gọ ruột không có quá khích phản ứng về sau mới yên tâm đi xuống lâu. Trước mắt cả nước giải thi đấu đã nhanh muốn bắt đầu, Diệp Thanh dự định thừa dịp khoảng thời gian này muốn để đại gia thực lực nâng cao một bước. Biệt thự tiền viện cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể để bộ kẻ mẩn nhóm cùng nhau chiến đấu, mà làm chiến đối tượng, đương nhiên chính là nhàn nhất cả trứng Lạc Tỷ ổ. Đối với Diệp Thanh để cho mình huấn luyện bộ kẻ mẩn thỉnh cầu, Lạc Tỷ ổ vui vẻ tiếp nhận, dù sao chính mình cũng không có sự tính khác làm. Ngày thứ hai chờ Diệp Thanh lại đi đưa đồ ăn thời điểm, rõ ràng cảm giác vị gọ ruột đã buông xuống một chút cảnh giác, bất quá như cũng không nguyện ý cùng chính mình có tiếp xúc. Diệp Thanh không có gấp, đây đã là một cái rất tốt bắt đầu, tin tưởng chỉ cần mấy ngày nữa, vị gọ ruột nhất định sẽ tiếp nhận chính mình. Sàn sạc gã bịt hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất, hắn cảm giác chính mình nhận đại gia nhầm vào. À đúng lúc, Inter mạ vẹ ngồi xổm ở gã bịt bên người, đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn. Hiện tại chủ nhân trong đội ngũ trừ linh vật tạ dụ dịu bên ngoài, liền phải kể tới gã bịt yếu nhất, không cho hắn ra tăng điểm áp lực khẳng định là không được. Gã bịt nghiêng đầu sang chỗ khác không đi xem Inter Mạ Vẹ, dự định ỉ lại trên mặt đất không dậy. Vâng! Không đợi Inter Mạ Vẹ đang nói cái gì, một phát sóng xung kích trực tiếp tại gã bịt bên cạnh nổ tung, to lớn lực trùng kích đem hắn cùng Inter Mạ Vẹ hết thể nổ bay ra ngoài. Lạ tỷ ồ cười cười, hắn nhưng là nhận Diệp Thanh ủy thác, phải tăng cường đối với mấy cái này bộ kẹ mẩn huấn luyện, cũng không thể để bọn hắn có nửa phần thư giãn. Cắt! Nếu bị người khi dễ đến trên đầu, gã bịt muốn để hắn biết mình cũng không phải dễ chơi, dương nhanh múa vớt liền hướng về Lạ tỷ ồ nhào tới. Che nơi gã đệ ở một bên thở dốc. Vừa rồi nàng làm trợ giúp hấp đỉnh hẹn đại gia né tránh cùng trị liệu chủ lực, cũng không có ít sử dụng tệ lệ vật cùng hẹn hồn xệ, hiện tại càng là mệt là thở không ra hơi. Vâng! Lại một đạo sóng xung kích tại gã đệ vói bên người nổ tung, là tỷ ổ quyết định ép khô thể lực của bọn họ đến đột phá cực hạn, cho nên liền không muốn cho đại gia có nghỉ ngơi cơ hội. Mấy cái bổ kẻ mẩn thấy này chỉ có thể kiên trì lại xuống tới, cứ việc đối mới là thần thú, nhưng cũng muốn để hắn biết không thể như thế ước hiếp chính mình. Kết quả có thể tưởng tượng được, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt bất kỳ cái gì cố gắng đều là uổng phí. Inter mạ vẹ bọn hắn lần lượt bị đánh bại, từ bắt đầu chính mình đứng lên, tiếp theo bị Lạ Tỷ Ô nổ lên, đến cuối cùng coi như bị kỹ năng nện ở trên thân cũng không đứng dậy được. Lạ Tỷ Ô nhìn thấy đại gia sát thực đến cực hạn, cũng liền không còn miễn cưỡng, lưu lại một câu ngày mai luyện thêm về sau, dự định đi xem một chút muội muội nơi đó tiến triển như thế nào. Có hai con máy bay nhỏ trợ giúp hợp tình hẹn Diệp Thanh gần nhất xem như thanh nhàn không ít, rốt cuộc có thời gian thẩm tra liên quan tới đi ẩn sĩ cùng cặp bình tư liệu. Đi qua mấy ngày cố gắng, rốt cuộc khóa chặt mấy cái có hy vọng nhất xuất hiện đi ẩn sĩ quốc gia. Bất quá chính mình cũng không có lá gan cũng không có thời gian từng cái đi viếng thăm nhiều như vậy quốc gia, phạm vi này còn muốn tiến một bước thu nhỏ. Bởi vì nước ngoài không thể so quốc nội, có vài quốc gia vì khuyết trương thế lực, không tiếc lôi kéo các phương thần thú cùng mịt thị cản bộ kẻ mẩn tiến hành chiến tranh. Chương 498, trạng thái bùng nổ chương 498, trạng thái bùng nổ nhất là châu Phi bên kia quốc gia, hiện tại vẫn như cũ chiến hỏa bay tán loạn, rất nhiều người còn nhao nhao muốn đi làm lính đánh thuê. Một tuần sau, cầm đường. Vì gọ rột đứng ở Lạc Tỷ A bên cạnh, thông qua những ngày này tâm linh phụ trợ, hắn đã dần dần buông xuống cảnh giác, cũng chịu cùng đại gia làm một chút nắm tay loại hình đơn giản tiếp xúc. Các ngươi cố gắng chơi. Diệp Thanh cùng gã đệ và sóng vai đứng chung một chỗ, cười cùng Lạ Tỷ ạ còn có vị gọ ruột phất tay. Những ngày này Lạ Tỷ ạ không ngừng tại Diệp Thanh, tiểu nữ hải, vị gọ ruột ở giữa ba người thay đổi, cuối cùng thành công thu hoạch đến vị gọ ruột hảo cảm. A Lạ Tỷ ạ cũng cơ cơ tay nhỏ, để ca ca lưu tại nơi này tiếp tục huấn luyện đại gia. Nha. Lạ Tỷ ố để muội muội tiểu yên tâm, hắn hiện tại đã huấn luyện nghiện, có đôi khi buổi tối còn muốn cho đại gia làm một trận đột kích sủ cấp. Gã bịt nhìn lên bầu trời khóc không ra nước mắt, vốn chỉ muốn còn có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng không nghĩ tới cái này muội khống, vậy mà bỏ được rời đi chính mình muội muội. Gã đệ có theo giúp ta đi xem một chút. Diệp Thanh có chút không yên lòng, hắn còn nhớ rõ lúc trước vị gọ ruột giới thiệu, đây là một con gen có thiếu hụt bộ kẻ mẩn, nhưng mình lại một mực không có gặp qua đối phương bạo tẩu dáng vẻ. Trẻ nầy gã đệ vội nghe xong không cần huấn luyện, lập tức vui vẻ kéo chủ nhân tay tại biến mất tại chỗ. Lạ Tỷ Á mang theo Vị Gọ Rụt đi vào trong rừng rậm, nàng hiện tại bề ngoài là tiểu nữ hải, có thể xung làm khởi động vượt nhà huấn luyện. Cầm đường. Vị Gọ Rụt vui vẻ trong rừng rậm lấy đu dây, thỏa thích phóng thích thể nội quá thừa tinh lực. Diệp Thanh cùng gã đệ và cùng sau lưng bọn họ, duy trì khoảng cách nhất định. Lạ Tỷ Á phát hiện Diệp Thanh cùng gã đệ bỏi, bất quá cũng không có vật trần. Lạ Tỷ Á khẽ hát cùng sau lưng Vị Gọ Rụt, cầm một cái nhánh cây vui sướng trong rừng rậm kêu vũ. Tê tê tại Lạ Tỷ Á cách đó không xa trong bụi cỏ, một con có dày rộng lưng, răng nanh như cương trâm mặt buộc, xuất hiện tại Lạ Tỷ Á sau lưng. Bởi vì cố kỵ Vị Gọ Rụt, cho nên Lạ Tỷ Á từ đầu đến cuối không có phóng thích tự thân thần thú khí tức, cái này cũng dẫn đến cái này ạt buộc đem nàng nội nhận là thật sự là nhân loại. Lạ Tỷ Á cũng phát giác được ạt buộc xuất hiện, đang lúc nàng muốn đuổi đi nó lúc, đột nhiên thoáng nhìn Diệp Thanh đối với mình lắc đầu. Nghĩ thầm khả năng Diệp Thanh có kế hoạch gì, Lạ Tỷ Á lặng lẽ so cái ok thủ thế, tiếp tục giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ ngửa xuôi. Theo dõi một trận, ạt buộc tìm cái cơ hội tuyệt hảo, há mồm phun ra một phái tinh mịn và sần sợ tỉnh. Lạ Tỷ Á lúc đầu muốn tránh đi, nhưng đột nhiên cảm thấy đây là rút ngắn Vị Gọ Rụt cơ hội tốt. Và sần sợ tỉnh đâm vào Lạ Tỷ Á trên người, mặc dù đối với hắn không có gì tổn thương, nhưng vẫn là chàng kêu đau một tiếng ngã nhào trên đất. Diệp Thanh ở một bên nhìn rõ ràng, nhịn không được cho Lạ Tỷ Á diễn kỹ giơ ngón tay cái lên. Cầm đường. Cái này lúc Vị Gọ Rụt rốt cuộc phát hiện sau lưng Lạ Tỷ Á bị tập kích, lửa giận trong nháy mắt tuôn hướng đại não. Hắn từ trên nhánh cây bay vọt mà tới, một trường hướng ạt buộc bộ tới. Ạt buộc cũng không cam lòng yếu thế nên kích, làm sao chịu để đến miệng còn bị bay. Ầm. Đôi rắn cùng Vị Gọ Rụt bàn tay va chạm, Vị Gọ Rụt tại không có điểm dùng lực tình huống dưới ăn thiệt to nhỏ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cái này ạt buộc thực lực không kém. Diệp Thanh âm thầm suy đoán, Vị Gọ Rụt cấp bậc là 45, có thể một kích đem hắn đánh lui, thực lực khẳng định cũng cùng hắn không sai biệt nhiều. Nhìn xem té ngã trên đất không ngừng kêu đau Lạ Tỷ Á, Vị Gọ Rụt hai mắt dần dần phiếm hồng, một cỗ nổi giận tâm tư tràn ngập đại não. Câm đường, câm đường. Vị Gọ Rụt đánh lấy bộ ngực của mình, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, điên cuồng hướng ạt buộc phóng đi. T. ạt buộc bị Vị Gọ Rụt bộ dáng giật mình kêu lên, kia huyết hồng con mắt quả thực cùng gần gạ không kém cạnh. Trạng thái bùng nổ hạ Vị Gọ Rụt hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, cũng không biết đau đớn, bị phẫn nộ dạ chi phối hắn chỉ có hủy đi ạt buộc một cái ý nghĩ. Hai bên càng đánh càng hung, Vị Gọ Rụt hai mắt đỏ bừng, không muốn sống nện gõ lấy ạt buộc đầu. ạt buộc làm sao chịu cùng Vị Gọ Rụt đánh nhau chết sống. Nhìn thấy đối phương phát điên, lập tức bắn ra một mảnh mũ bấm, thừa dịp Vị Gọ Rụt bị trở ngại công phu, điên cuồng hướng trong bụi cỏ chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất tại trong rừng rậm. Mất đi ạt buộc cái mục tiêu này, Vị Gọ Rụt trạng thái bùng nổ vẫn không có làm dịu, hắn đã đánh mất lý trí, quay đầu khóa chặt Lạ Tỷ Á, thả người nhảy lên liền nhào tới. Lạ Tỷ Á không muốn cùng hắn chiến đấu, đây cũng là nàng đệ nhất nhìn thấy Vị Gọ Rụt loại trạng thái này, không biết làm sao bây giờ nên tốt, nàng chỉ có tạm thời ẩn thân tránh né. Vị Gọ Rụt vừa hụt về sau ngửa mặt lên trời thét dài, lại bắt đầu liều mạng công kích tới chung quanh hoa cỏ cây cối. Thẳng đến tình trạng kiệt sức về sau, mới hai mắt một phen ngã xuống đất. Vị Gọ Rụt. Diệp Thanh đội vàng mang theo gã đệ vội chạy tới, trị liệu dược tề cùng hẹn bùn sẽ không muốn sống lắp tại trên người hắn. Nha. Lạ Tỷ Á cũng biến trở về nguyên bản dáng vẻ, siêu cường hẹn bùn sẽ khắc ở Vị Gọ Rụt ngực. Thật lâu qua đi, Vị Gọ Rụt rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại. Cái này lúc Lạ Tỷ Á cũng biến trở về trước đó tiểu nữ hài bộ dáng. Nhìn xem Lạ Tỷ Á không có chuyện, Vị Gọ Rụt lúc này mới yên tâm lại, khóe mắt tơ máu cũng dần dần biến mất. Chỉ cần cảm xúc chịu ảnh hưởng, liền sẽ đi vào trạng thái bùng nổ sao? Diệp Thanh đem Vị Gọ Rụt thu hồi đến bộ kệ bản bên trong, âm thầm phân tích. Hiện tại đã xác nhận Vị Gọ Rụt tại trạng thái bùng nổ thời điểm địch ta không phân, như vậy tại cả nước giải thi đấu khẳng định không thể để cho hắn ra sân, nếu không một khi xuất hiện hậu quả gì ai cũng không có cách nào gánh chịu. Thông qua tiến hóa có thể hay không đối Vị Gọ Rụt tình huống có thay đổi đâu? Tỷ như nói có thể không bạo tẩu, hoặc là tại bạo tẩu tình huống dưới có thể phân rõ địch ta. Nếu là không có bất luận cái gì cam đoan tình huống dưới, để Vị Gọ Rụt tiến hóa thành sợ lạc kim, đó chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 kết quả. Có đôi khi bộ kệ bản cũng không phải vô địch, nếu là bắn ra tia sáng bị vật thể ngăn cản, cũng là không có cách nào đem bộ kệ mẩn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong. Diệp Thanh luốt luốt đau buốt nhức cái chán, cảm giác chuyện càng ngày càng khó giải quyết. Nếu như không có một cấp ở sở lạc kỵ, vậy mình tìm kiếm đi ẩn sĩ kế hoạch liền lại muốn về sau kéo. Dù sao hiện tại trong tay át chủ bài quá ít, trừ giang buộc ỉn phơ mạ vẽ bên ngoài, chính mình còn cần một cái khắc cường lực cam đoan. Trở lại trong nhà, Diệp Thanh không đợi ngồi xuống liền cảm giác được điện thoại di động chấn động. Lạn sở chim, tìm ta làm gì? Diệp Thanh mang theo nghi hoặc nhận điện thoại. Nói cho ngươi một cái tin xấu, thợ săn Di bộ hạ cũng không có bị hoàn toàn dội tắt. Hiện tại ngươi giết chết thợ săn Di tin tức đã bị để lộ ra ngoài, rất có thể sẽ gây nên nàng những cái kia lưu lại bộ hạ trước khi chết phản công. Tin tức đi như thế nào để loạn? Diệp Thanh nhíu mày, người biết chuyện này không nhiều cũng không ít, nhưng bọn hắn đều không có lý do làm như thế. Chương 499, mẹ gạ tiến hóa phương hướng. Chương 499, mẹ gạ tiến hóa phương hướng. Trước mắt vẫn đang trà, có tiến triển ta sẽ nói cho ngươi. Long sứ cũng có chút đau đầu, từ khi Diệp Thanh đi vào tầm mắt của hắn đến nay, cùng hắn có liên quan chuyện liền không có một kiện để cho mình bất lo. Ta đã biết, mặt khác ta cần một viên yêu tinh hoặc là thép, giống nhau loại hình bảo thạch. Nếu không có nói có thể đổi thành mẹ tổ quát. Diệp Thanh nghĩ đến chính mình viên kia không có tác dụng gì giờ dạ gầm em, dự định mượn cơ hội này đổi đi. Những vật này trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, rất khó làm cho đến. Long sứ dường như nghĩ đến chính mình viên kia bị Diệp Thanh hố đi giờ dạ gầm em, trong lòng lập tức có chút thì đau. Không có việc gì, ta chỗ này vừa vặn một viên giờ dạ gầm em không có tác dụng gì, định đem nó đổi. Diệp Thanh cũng không cảm thấy đây là cái việc khó, giờ dạ gồng em tại bảo thạch loại đạo cụ bên trong xem như rất hi hữu, không lo không ai muốn, nhất là lạn sợ chim loại này xem long như mạng người. Giờ dạ gồng em, ngươi nhất định phải cho giữ lại, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Quả nhiên vừa nghe đến giờ dạ gồng em, long sứ ngữ khí lập tức dồn dập. Lần trước hắn đem cháu mình long tử nặc giờ dạ gồng em cho Diệp Thanh, cũng không có thiếu bị tiểu gia hỏa oán trách. Tốt, nhất định phải tại cả nước giải thi đấu bắt đầu trước làm tới. Diệp Thanh cười trở lại, biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này. Còn có chuyện gì? Thấy long sứ một mực không có tắt điện thoại, Diệp Thanh nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi nơi này có một viên dư thừa kỳ sợ tổn cùng xạ là mạn sợ mẹ gạ sợ tổn đúng không? Trầm mặc thật lâu, long sứ vẫn là hỏi lên. Lúc đầu hắn là không nghĩ để, nhưng là những cái kia khiến người chán ghét lao đầu mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn lại nhại, cho nên hắn chỉ có thể lắm miệng hỏi một chút, nhìn xem Diệp Thanh có hay không bán ra ý nghĩ. Gạ của mẹ gạ sợ tổn, trừ cái này ta cái gì đều không đổi. Diệp Thanh biết ý nghĩ của đối phương. Trước mắt mẹ gạ sợ tổn cùng kỳ sợ tổn đều tại gần gạ trong bụng, trừ chính mình không có người nào có thể lấy ra, cũng không sợ bị người đánh cắp. Kìa kỳ sợ tổn đâu? Long sứ biết Diệp Thanh có một con gà bít, chỉ cần không ngốc tử, khẳng định sẽ dùng xạ là mạn sợ mẹ gạ sợ tổn đổi lấy gạ của mẹ gạ sợ tổn. Gần gạ mẹ gạ sợ tổn hoặc là gạ đệ vòi mẹ gạ sợ tổn đi. Diệp Thanh trầm tư một lát nói, ưu tiên để cái này hai con bộ kẹ mẩn mẹ gạ tiến hóa là chính mình đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên kiểm kê dưới tay mình bộ kẹ mẩn, trong đó hạt sồn, hạt rộng, gạ đệ vòi, gần gạ cũng có thể mẹ gạ tiến hóa. Mẹ gạ tiến hóa sau hạt dùng phòng ngự thẳng tới 230, tại tất cả bộ kệ mẩn lực phòng ngự, cùng mẹ gạ tiến hóa sật lịch cùng sủ cổ song song thứ hai. Như thế nghe xong khả năng rất dọa người, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nguyên bản hạt dùng phòng ngự liền cao tới 180, từ 180 đến 230 kỳ thật cũng không có khác biệt về bản chất, đều là thịt muốn chết. Áp xuống lời nói càng nguy hiểm hơn, mẹ gạ tiến hóa sau chủng tộc giá trị càng thêm bình quân, che kín công kích ưu thế. Nhưng gần gạ liền không giống. Mẹ gạ tiến hóa gần gạ có một cái biến thái đặc tính, đó chính là xạ đạo tạc. Cái này xạ đập tạt tại trong hiện thực so với trò chơi càng thêm biến thái. Đối phương cái bóng chỉ cần bị gần gạ tiếp xúc đến, như vậy cái bóng của hắn sẽ bị trói buộc tại chỗ, mà bản thể cũng không cách nào đào thoát đến cái bóng bên ngoài. Đơn giản đến nói liền có thể đem đối phương phạm vi hoạt động hạn chế tại cái bóng bên trong, chẳng những không thể bị thu hồi, cũng ngăn chặn khả năng chạy trốn. Mà mẹ gạ gạ đệ vội lời nói, chẳng những đặc công sẽ đề cao, mà lại đặc tính cũng biến thành tỷ lệ. Cái này đặc tính cũng rất lợi hại, có thể đem hệ nọ mạn kỹ năng chuyển hóa thành hệ gì. Vậy nếu là để gạ đệ vừa học được hỉ ơ bỉm, siêu cao đặc công phối hợp tỷ lệ chuyển đổi. Hệ dĩ uy lực ra cường phiên bản hỉ ở bìm sẽ là long tộc các mộng nhỉ tật mà giờ. Cái này còn tính là tiếp theo, chính mình gạ đệ vẫn có cái có thể tiên đoán năng lực đặc thủ. Nếu là tại mẹ gạ tiến hóa về sau, kia có phải hay không lời tiên đoán này năng lực cũng sẽ đạt được tăng cường. Cho nên tại gạ của mẹ gạ sợ tổn có bảo hộ bên ngoài, Diệp Thanh không chút do dự lựa chọn ưu tiên đổi cái này hai con bộ kẹ mẩn mẹ gạ sợ tổn. Hai người bọn hắn mẹ gạ sợ tổn mặc dù cũng tương đối thưa thớt, nhưng tại giá trị phương diện khẳng định là so ra kém chuẩn thần, nương tựa theo kỳ sợ tổn hẳn là có thể đổi được. Phải biết kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn chính là tượng trưng cho thiên vương bảo tọa. Chứ đỉnh cấp tứ đại thiên vương bên ngoài, cả nước thiên vương nhân số chung vào một chỗ bất quá 100 vị. Hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong trước 100, đây là khái niệm gì? Một vị thiên vương đối một cái gia tộc ảnh hưởng quá lớn. Nghe được Diệp Thanh yêu cầu, Long Sứ cũng cảm thấy không tính quá đáng, đáp ứng hắn sẽ đi hỏi một chút nhìn, nếu như có tin tức lời nói sẽ liên lạc lại Diệp Thanh. Diệp Thanh tự nhiên là không nóng nảy, có thể tại cả nước giải thi đấu trước đó làm tới những này tốt nhất, không lấy được lời nói cũng không quan hệ. Chính mình có ràng buộc ấn giờ mà vẽ, coi như tranh tài thượng xuất hiện một hai cái mẹ gạ tiến hóa bộ kẹ mẩn cũng có thể ứng phó. Cúp điện thoại, Diệp Thanh nằm trên ghế salon duỗi lưng một cái. Trong lòng tính toán hiện tại nhị ca có phải hay không tại ngủ dẹp thật muốn đem nó kêu đến nhìn xem vì gò rột tình huống. Lạ tỷ ạ. Mắt nhìn tại tiền viện quan sát lạ tỷ ổ huyết ngược ấn giờ mà vẽ bọn hắn lạ tỷ ạ, Diệp Thanh vây tay đem nàng hô trở về. Lạ tỷ ạ biến thành tiểu nữ hài nhảy nhót nhót chạy đến trong phòng khách, mắt to nháy nháy, tò mò nhìn Diệp Thanh. Cái kia, người giúp ta đem mẹ gọi tới chơi thôi. Ta cho các ngươi mua chơi rất hay máy chơi game, có thể hai người thể nghiệm cái chủng loại kia. Diệp Thanh lấy ra trước đó chính mình mua được tiểu mới nhất ngũ công chúa, bắt đầu lừa dối Lạ Tỷ ạ đi gọi mẹ. Ồ, Lạ Tỷ ạ nghiêng đầu một chút, nàng không có gặp qua loại trò chơi này cơ. Ta đến dạy ngươi, chơi rất vui. Vì hoàn thành chính mình đại nghiệp, Diệp Thanh không kiên nhẫn kỳ phiền dạy Lạ Tỷ ạ chơi lấy một chút chính mình xem ra rất yếu trí hai người trò chơi nhỏ. Thế nào chơi rất vui a? Mẹ cũng nhất định thích. Diệp Thanh ngồi tiếp Lạ Tỷ ạ chơi một hồi, lại bắt đầu mệt hoặc. Nha. Lạ Tỷ ạ gật gật đầu. Cái máy trò chơi này xác thực so cờ cá ngựa phi hành cơ loại hình chơi vui nhiều lắm. Kia nhanh đi gọi mẹ đến đây đi, hảo bằng hữu chính là muốn cùng nhau chia sẻ vui vẻ. Diệp Thanh rèn sắc khi còn nóng, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này chính mình khẳng định là không dám đi quấy rầy mẹ ngủ, cho nên chỉ có thể lừa gạt đơn thuần xím lệ thiện lương máy bay nhỏ đi làm. Lạ Tỷ ạ tâm tư xác thực rất đơn thuần xím lệ nhìn thấy có chơi vui trò chơi, tự nhiên nguyện ý cùng mẹ cùng nhau chia sẻ. Lạ Tỷ ạ nhắm mắt lại, thử bắt đầu câu thông mẹ. Diệp Thanh nhìn thấy mục đích của mình đã thành, khẽ hát đi đến trong viện tham quan đối chiến. Ô. Ngay tại ngủ say mẹ rủi rủi con mắt, nó cảm ứng được Lạ Tỷ ạ kêu gọi. Có chơi vui lồ vật. Mẹ giải đọc Lạ Tỷ ạ truyền đến tin tức, gãi đầu một cái quyết định vẫn là muốn đi chơi một chút. Diệp Thanh mặc dù trong sân quan sát đối chiến, nói đúng ra hẳn là Lạ Tỷ ô đơn phương hành hạ người mới, nhưng tâm lại một mực lưu ý lấy trong phòng khách động tĩnh chương 500, vì gọ rốt vấn đề chương 500, vì gọ rốt vấn đề mẹ sẽ tệ lẹ con, nếu là nghĩ đến lời nói có thể lập tức tới. Một đạo quang mang từ trong phòng khách thoáng hiện, trắng nón nà mẹ xuất hiện tại trong giữa không trung. Thật đến. Nhìn thấy mẹ thân ảnh xuất hiện, Diệp Thanh rốt cuộc buông xuống tâm. Hiện tại trước hết để cho bọn hắn chơi một hồi trò chơi, chờ bọn hắn chơi mệt chính mình lại đi tỉnh giáo. Kiềm chế lấy tính tình, Diệp Thanh chờ chừng 2 giờ mới lặng lẽ đi đến trong phòng khách. Nghĩ tầm cái này đều 2 tiếng, bọn họ hai đoán chừng cũng chơi đến không sai biệt lắm. Trong TV tiếng đánh nhau không dứt bên tai, Diệp Thanh hoàn toàn đánh giá thấp hai con tiểu thần thú nghiện nét. Không có cách nào đành phải ngồi ở trên ghế salon chờ lấy bọn hắn chơi xong, dù sao mình xin người ta làm việc, nói thế nào cũng muốn để người ta chơi cao hứng lại nói. Từ xế chiều 3 điểm bắt đầu chờ, mãi cho đến 6 giờ, Lạ Tỷ ả mới rỗi lưng một cái. Mẹ cũng thả tay xuống chơi, vui vẻ đi lòng vòng. Nhị ca, nhìn thấy bọn hắn muốn nghỉ ngơi, Diệp Thanh vội vàng bắt lấy cơ hội này. Ô, mẹ nghiêng đầu mắt nhìn Diệp Thanh, vừa định giơ tay lên chơi động tác không khỏi dừng lại một chút. Giúp ta xem một chút cái này vị gọ rốt thôi, hắn giống như có chút không đúng. Diệp Thanh vội vàng đem vị gọ rốt bộ kệ bản đưa tới, trông mong nhìn thấy mẹ. Mẹ nghi ngờ mắt nhìn Diệp Thanh, hai tay ôm lấy bộ kệ bản tinh tế cảm ứng. Một lát sau, mẹ mở to mắt. Loại này hỗn loạn gen hắn chỉ ở mẹ thỏ trong thân thể từng cảm ứng thấy, bất quá vị gọ rốt tình huống lại cùng mẹ thỏ không giống nhau lắm. Ồ, Lạ Tỷ ạ cũng rất lo lắng vị gọ rốt, thấy mẹ mở to mắt, không kịp chờ đợi hỏi thăm. Mẹ sửa sang lại mạch suy nghĩ, dùng cái đuôi ở giữa không trung khắc họa. Đây là tiến hóa. Nhìn thấy giữa không trung xuất hiện sợ Lạ Kỳ bộ dáng, Diệp Thanh rõ ràng mẹ ý tứ. Kia tiến hóa về sau liền có thể khống chế lại loại này bạo tẩu trạng thái sao? Ô, mẹ gật gật đầu lại lắc đầu, dùng cái đuôi điểm một cái Diệp Thanh trên cổ tay thì ẩn ký. Diệp Thanh biết hắn ý tứ, ngươi là nói không chắc, muốn đi tìm đại ca mới có hy vọng. Mẹ gật gật đầu, tiếp lấy lại kéo Lạ Tỷ ạ cùng nhau chơi buổi trò chơi. Diệp Thanh cũng không có lại truy vấn, mẹ thỏ sát thực có năng lực giải quyết vị gọ rốt trên người phiền phức, dù sao hắn liền mẹ thỏ bạn cùng phục chế trả sở thể đều có thể sáng tạo ra đến, giải quyết vị gọ rốt vấn đề khẳng định không cần tốn nhiều sức. Nhưng mình muốn thật như vậy làm, đây không phải là để nó trên vết thương sắt muối sao? Nếu để cho hắn trông thấy vị gọ rốt, vậy khẳng định sẽ câu lên nó trước kia hồi ức, ai cũng nói không tốt sẽ phát sinh cái gì. Hy vọng cuối cùng, thật chỉ có thể ký thác tại tiến hóa sao? Bất quá bây giờ vị gọ rốt giống như liền tiến hóa đều không thể tự mình khống chế. Đi đến trên lầu, Diệp Thanh đem vị gọ rốt phóng ra. Cầm đường. Nhìn thấy Diệp Thanh, vị gọ rốt đột nhiên nhớ tới Lạ Tỷ ạ, lo lắng hỏi Diệp Thanh về sau tình huống. Diệp Thanh nói cho hắn Lạ Tỷ ạ sở dĩ không có việc gì, còn nhiều hơn thua thiệt hắn trợ giúp hẻo tình hẹn. Cầm. Vị gọ rốt có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật hắn cũng không quá rõ ràng đi vào trạng thái bùng nổ chuyện sau đó, chỉ ghi nhớ chính mình cứu đồng bạn. Ngươi muốn tiến hóa sao? Diệp Thanh sờ sờ đầu của hắn hỏi. Cầm. Vị gọ rốt không có cự tuyệt Diệp Thanh bước về, cái này hơn nửa tháng đến nay đã dần dần tiếp nhận hắn. Tiến hóa, biến thành sợ lạc kìm. Diệp Thanh lấy điện thoại di động ra bên trong sợ lạc kìm ảnh chụp, đưa tới trước mặt hắn. Cầm đường. Vị gọ rốt gãi gãi đầu, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, trừ sợ lạc cốt cùng vị gọ rốt bên ngoài, cũng chưa từng gặp qua chính mình tiến hóa cuối cùng hình sợ lạc kìm, cho nên cũng không biết nên như thế nào đi tiến hóa. Nhìn xem vị gọ rốt mờ mịt bộ dáng, Diệp Thanh cũng phải có. Chúng ta là bạn bè sao? Diệp Thanh không có nóng lòng tiến hóa vấn đề này, ngược lại bắt đầu cùng vị gọ rốt tâm sự. Cầm đường. Vị gọ rốt phi thường khẳng định gật đầu, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, hắn cảm nhận được Diệp Thanh cùng Lạ Tỷ ạ từng ly từng tí chiếu cố. Hắn mặc dù không biết rõ lắm bạn bè hàm nghĩa, nhưng lại rất chân quý phần này tình cảm. Vậy ngươi tại trạng thái bùng nổ sẽ công kích ta sao? Câm. Vị gọ rốt lần nữa trầm mặc không nói, hắn gãi đầu một cái, cũng không biết chính mình có thể hay không tại loại này trạng thái dưới bảo trì lý trí. Hắn lại nghĩ tới tại căn cứ thí nghiệm thời gian, những cái kia ngày xưa đồng bạn một cái tiếp theo một cái dưới loại trạng thái này bạo thể mà chết, coi như không có bạo thể, cũng vĩnh cửu đánh mất lý trí, triệt để biến thành một người điên. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Thanh vươn tay vừa cười vừa nói. Câm. Vị gọ rốt ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Thanh, loại này chân thành ánh mắt để trong lòng hắn run rẩy. Sau một hồi lâu ánh mắt của hắn trở nên kiên định, nâng lên tay cùng Diệp Thanh giữ tại cùng nhau. Đi thôi, dẫn ngươi đi thấy một vị tiền bối. Diệp Thanh lôi kéo vị gọ rốt tay, dự định để mẹ tận khả năng trợ giúp tình hẹn hắn một chút, tối thiểu muốn dạy sẽ hắn như thế nào tiến hóa. Vị gọ rốt cùng ở bên người Diệp Thanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gò má của hắn. Nhị ca, cái này lúc vừa bạn mẹ cùng Lạ Tỷ ạ đánh qua một cái tiểu con thẻ, Diệp Thanh phòng ngừa bọn hắn lại mở một thanh đội vàng hô đến. Ô, cùng mẹ thỏ so ra, mẹ tinh tình cực kỳ tốt, cũng không có bởi vì Diệp Thanh đánh gây chính mình chơi trò chơi mà bất mãn, thậm chí còn có chút áy náy. Bởi vì tại nó trong nhận thức biết, chính mình chơi máy chơi game là Diệp Thanh, kết quả lại bị chính mình chiếm lấy lâu như vậy, làm hại Diệp Thanh đều không có chơi. Có thể trợ giúp tìm hẹn đồng bọn của ta tiến hóa sao? Diệp Thanh lôi kéo vị gọ rột đi đến mẹ bên người, mang theo chờ đợi hỏi. Mẹ thả tay xuống chuôi, bay đến vị gọ rột bên cạnh đánh giá hắn. Vị gọ rột đối mẹ cũng rất tò mò, bất quá hắn từ xuất sinh bắt đầu liền bị nhốt tại trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, cho nên đối với ngoại giới sự vật biết được rất ít, liền sợ là kỉnh cũng không biết, tự nhiên cũng không biết thần thú khái niệm. Mẹ rôi ra cái đuôi của mình điểm hướng vị gọ rột đầu, dùng năng lực của mình đem cái này thế giới nhận biết đưa vào trong đầu của hắn. Diệp Thanh không biết mẹ đây là đang làm cái gì, đành phải có chút lo lắng ở một bên chờ đợi. Điện thoại di động chấn động tiếng vang lên, vì không ảnh hưởng mẹ cùng vị gọ rốt, Diệp Thanh đi đến bên ngoài viện mới kết nối. Ầm. Tiền viện đã một mảnh hỗn độn, hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy không còn hình dáng, ngay cả sân chúng quanh tường vây cũng sụp đổ không ít. À đúng lúc, In thơ mạ vẽ đỉnh đầu liệt diễm phun trào, bất quá không đợi hắn bỏ lên, liền bị ném qua đến hạt dồn lại nện vào trong đất bùn.
Người tốt. Diệp Thanh không xem ra điện biểu hiện, trực tiếp nhận nghe điện thoại.
Là Diệp Thanh tiên sinh sao? Ngày trước đó giao thi công khoản đã sử dụng hết, ngài nhìn.
Diệp Thanh nghe vậy sửng sốt một chút, trước mấy ngày chính mình chính là một hơi giao 20 vạn thi công khoản, để thi công đội mỗi ngày thừa dịp chiến đấu dừng lại thời điểm sửa chữa biệt thự, nhưng không nghĩ tới cái này còn chưa tới một tuần liền sử dụng hết. Bất quá nhìn xem đại gia lực phá hoại, Diệp Thanh cũng coi là rõ ràng.
Tính, không cần tới tu, ta trả lại cho các ngươi một chút tiền, giúp ta ở chung quanh xây cái tường gỗ cách tấm đi.
Chương 501, màn đêm sát cơ chương 501, màn đêm sát cơ dù sao mỗi ngày đều muốn bị phá hư, Diệp Thanh cũng liền lười nhắc tu, may mắn chung quanh hàng xóm đều khoảng cách với mình rất xa. Không phải vậy nhất định phải bị nhau nhau chết. Đến nỗi đình chỉ huấn luyện, kia là không có khả năng. Mỗi ngày đại gia bị lạ tỷ ô đặc huấn xong, Diệp Thanh đều sẽ mời bộ kệ mẩn center hộ lý đoàn đội cho đại gia tiến hành một lần xoa bóp điều trị. Tại kim tiền thế công dưới, mỗi cái bộ kệ mẩn tăng lên đều rất lớn. Đi qua một tuần nhiều huấn luyện, gạ bịt bởi vì bị đặc biệt chiếu cố, cho nên lại tăng lên 2 cấp, đạt tới cấp 33. Cái khác bộ kệ mẩn cũng tiến bộ không nhỏ, trừ ạp sồn bên ngoài, cũng đều tăng lên một cấp. Ngụy thị trưởng, ngượng ngùng quấy rầy. Diệp Thanh khách khí nói, đồng thời trong lòng vì chính mình chút lễ phép cái tán. Không cần khách khí như thế, lão đệ tìm ta có chuyện gì cứ việc nói. Ngụy thị trưởng đã nghe nói là tỷ ạ cùng là tỷ ổ và ở Diệp Thanh ra, cái này có thể đối hắn là một cái rất tốt tin tức. Thần thú che chở, cả nước nhiều như vậy thành thị, trừ đế đô bên ngoài, còn giống như không có thành thị nào có phần này vinh hạnh đặc biệt đi. Vì thế hắn còn cố ý đem Diệp Thanh chung quanh hai ngôi biệt thự đều an bài thành cục trị an chung cư. Cứ như vậy có thể không để cư dân quấy rầy đến hai con thần thú, thứ hai cũng có thể đưa đến một cái tác dụng bảo vệ. Cứ việc cái này đối với Diệp Thanh đến nói khả năng không cần, nhưng người ta không cần là không cần, chính mình nên làm vẫn là muốn làm. Diệp Thanh nói thẳng nói, ta định đem người nhà đều mang tới, mặt khác mỗi buổi ta việc học cũng cần giải quyết một cái. Trường học, cái này không có vấn đề, toàn thành phố trường học đều có thể tùy tiện tuyển. Ngụy thị trưởng mười phần hào sảng nói, dừng lại mấy giây lại bổ sung một câu, như vậy, nếu là nhà các ngươi người nhiều lời nói, ta tại đem số 7 biệt thự tặng cho các ngươi ở. Vậy ngài thật sự là quá chi kỷ, ta thay người nhà cảm ơn ngài. Diệp Thanh muốn chính là hắn câu nói này, Vương Diệu một nhà nếu là cũng tới lời nói, ở tại một tòa trong biệt thự thật đúng không phải kia chuyện. An bài tốt về sau, Diệp Thanh lại cầm điện thoại lên cho mẹ đánh qua. Buổi sáng lản sợ chim nói, thợ săn gì còn có bộ hạ không chết hết chuyện này cũng không phải việc nhỏ, tốt nhất để mẹ cùng Vương Diệu hai mẹ con đều chuyển tới ở làm sao nhi tử. Vô dụng một hồi điện thoại liền bị nghe, trong điện thoại chuyển đến mẹ âm thanh. Diệp Thanh đơn giản giảng thuật một chút chuyện, đồng thời còn nói mọi trường học đã liên hệ tốt rồi, để bọn hắn yên tâm tới. Không cần cẩn thận như vậy đi, nói thế nào lao nương ngươi ta lúc còn trẻ cũng là nhà huấn luyện đâu, lại nói trong nhà có nhiều như vậy bộ kệ mẩn thủ hộ, có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh tiếp tục khuyên nhủ, ta vẫn là không quá yên tâm, mặt khác ta về sau trọng tâm khẳng định sẽ chuyển rời đến thủy đô. Dù sao sớm muộn đều muốn dọn nhà, mặt khác phòng ở ta đều mua xong, các ngươi không đến không phải lãng phí sao? Hắn biết lao nhân là không nghĩ rời đi chính mình sinh hoạt địa phương, nơi đó dù sao sinh sống mấy chục năm, rất nhiều bạn bè đều tại, nếu là đổi được một nơi xa lạ, nghĩ tìm người nói chuyện đều rất khó. Bất quá bây giờ tình thế chính là như vậy, vì an toàn chỉ có thể có chỗ hy sinh. Tốt à, bất quá chúng ta muốn thu thập, đại khái 3 ngày tả hữu có thể rời đi qua đi. Diệp mẹ ở trong lòng quy hoạch một chút, nghe được Diệp Thanh đã đem phòng ở mua xong, cũng liền không có lại cự tuyệt.
Được, đúng rồi, ngài tận lực thuyết phục Vương Diệu một nhà cũng tới, ngươi cùng Vương Diệu hảo hảo nói một chút, hắn sẽ minh bạch.
Diệp Thanh vốn định tự mình nói rõ với Vương Diệu, nhưng gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất điện thoại đều không cần, người cũng liên lạc không được, giống như trở về viễn cổ sinh hoạt. Diệp mẹ nói, tốt, ngươi yên tâm đi, đúng lúc ngươi Vương Di ngay tại bên cạnh ta.
Được, ta đến lúc đó sẽ để cho bạn bè đi hộ tống các ngươi.
Diệp Thanh dự định để là tỷ ổ hai minh muội hộ tống người nhà mình tới, an toàn vô việc nhỏ. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào mới được, hắn cũng không hy vọng ở nửa đường thượng xuất hiện biến cố gì. Những cái kia nhân vật chính thân nhân tại nhân vật chính lơ là sơ suất tình huống dưới bị người bắt cóc, lại dựa vào nhân vật chính liều mình đi cứu tiết mục, Diệp Thanh cũng không muốn trên người mình trình diễn. Trở lại trong phòng khách, lúc này mẹ lại bắt đầu chơi thượng trò chơi, mà vì gõ rột tắc ngồi ở trên ghế salon mê người. Diệp Thanh đi gần nhìn một chút, phát hiện người ta đó cũng không phải người, mà là tại suy nghĩ. Không có quấy rầy vì gõ rột, Diệp Thanh lại đi đến trong viện đi tìm Lạ Tỷ Ổ. Lạ Tỷ Ổ, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi. Nhìn xem bị tàn phá không còn hình dáng đại gia, Diệp Thanh cũng có chút không đành lòng. Ngày này đều hắc, huấn luyện cũng nên ngừng. Nghe được chủ nhân muốn tìm Lạ Tỷ Ổ chuyện thương lượng, đông đảo tổ kẻ mẩn lập tức ngã xuống đất, nghĩ thẩm vị này ác ma huấn luyện viên rốt cuộc bị gọi đi. Nghe được Diệp Thanh muốn để chính mình cùng muội muội đi hộ tống người nhà của hắn, Lạ Tỷ Ổ rất sảng khoái liền đáp ứng xuống dưới. Hắn thấy Diệp Thanh chính là mình huynh đệ, chuyện tốt của hắn chính là mình chuyện. Vì để phòng vạn nhất, Lạ Tỷ Ổ lập tức kêu lên còn tại chơi trò chơi muội muội, dự định lập tức lên đường.
Nha.
Lạ Tỷ Ạ bay đến Diệp Thanh bên cạnh, tỏ vẻ nhất định sẽ đem tất cả an toàn đưa đến nơi này.
Mèo ô,
mẹ hôm nay cũng chơi chán, cùng đại gia lên tiếng chào liền biến mất tại trong biệt thự. Nhìn xem đại gia rời đi, trong lòng Diệp Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Có Lạ Tỷ Ổ hai huynh muội tại, tin tưởng coi như thợ săn gì tự mình từ trong đất leo ra, cũng sẽ không uy hiếp được người nhà. Đêm nay Diệp Thanh không có đi gọi bộ kệ mẩn center hộ lý đoàn đội, mà là tự thân lên trận cho đại gia làm xoa bóp. Để đại gia nghỉ ngơi một trận, Diệp Thanh lại suy nghĩ, lại cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu chút cùng loại tờ xỉ end chiêu.
Gabi sẵn ở tòm vòi rồng Twitter mí lọ tiệp thân thể không tiện sử dụng tờ CN, nhưng là nàng sẽ acquire dịnh kỹ năng này. Tại thân thể bên ngoài thân hiện hiện bơi lội vòng giống nhau nước vòng, nếu như vận dụng tốt, thậm chí khả năng ngăn cản được công kích của đối phương. Còn một tháng nữa cả nước giải thi đấu liền muốn bắt đầu, thật sự là chờ mong. A Diệp Thanh nhìn xem tinh không, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt. Đêm tối hạ, ba con thịt ghi hoạt vạch phá bầu trời. Đầu lĩnh, cái này giống như không phải đi Sơn Hải thành phố phương hướng a. Một vị dáng người cồng kềnh, miệng bên trong còn tại cuồng ăn bàn ca hỏi. Ừm. Nghe được thuộc hạ nghi vấn, cầm đầu nam nhân nhẹ gật đầu. Chúng ta không phải. Không đợi hắn nói xong, một đạo khàn khàn giọng nữ vang lên. Lão tam ngươi đúng là ngu xuẩn, La Mặc vẫn rõ ràng coi chúng ta là thành thương dùng. Lại nói sát hại lão đại chính là Diệp Thanh, coi như đem người nhà hắn cho giết sạch, lại có ý nghĩa gì? Nhị tỷ nói đúng lắm. Hơn 200 cân lão tam rụt cổ một cái không dám phản bác. Một lát sau lau miệng lại đề nghị, bất quá, cái này Diệp Thanh nếu đều có thể đem lão đại giết, vậy chúng ta đi chẳng phải là muốn chết, không bằng vẫn là trước đem người nhà của hắn cho buộc đi. La lão đại gật gật đầu, ừm, lão Chu nói không sai, bất quá mục tiêu ra không phải chỗ bình thường, cần đặc biệt giấy chứng nhận mới có thể tiến nhập. Chương 502, không biết tự lượng sức mình chương 502, không biết tự lượng sức mình cho nên chúng ta cần đổi một cái thân phận đi vào. Không nói gì độc thượng tây lâu trăng như lưỡi câu, tịch mịch ngô đồng thâm viện khóa thanh thu. Dưới cây ngô đồng, Tỷ Dục Nước nhìn thanh lãnh mặt trăng than ngắn thở dài. Bọn đồ tại đình viện trên tường rào nhìn xem cô đơn Sĩ Dục, không biết hắn đang đau lòng cái gì. Go go. A Cả nhìn quay đầu mắt nhìn ngay tại thu thập hành lý người nhà, hắn biết lần này lại muốn dọn nhà, đáng thương nơi này ổ không có che nóng hồi đâu. Gạ cụm trong hồ ngâm tắm, bên người tắc vây quanh một vòng phi bạt. Dán tại gạ cụm bên người, nhóm này phi bạt mới có thể tại nhan giá trị thượng tìm tới tự tin. Gạ cụm bị phiền không được, cái đuôi bại xuống liền hướng đáy hồ chui vào. Hàm hàm, ngươi thiếu thu thập ít đồ, đợi đến thủy đô còn có thể lại mua. Diệp mẹ tâm tình cũng tệ, mặc dù muốn rời khỏi tòa này quen thuộc thành thị, nhưng nghĩ đến lao niên chuyển sang nơi khác dưỡng lao cũng là lựa chọn tốt. Còn nữa lao vương một nhà cũng sẽ đi theo, không thiếu nói chuyện trời đất bạn. Dưới bóng đêm, một đỏ một lam hai con ẩn hình máy bay nhỏ gào thét mà qua, lặng lặng địa bàn xoáy tại Diệp Thanh ra trên không. Lạ tỷ ạ muốn bay xuống đi cùng đại gia chào hỏi, nhưng lại bị ca ca Lạ tỷ Âu ngăn cản. Nàng ngay từ đầu còn không hiểu, bất quá sau đó liền rõ ràng. Nàng biết ca ca là đúng. Nếu như bọn hắn bị những người khác phát hiện, miễn không được lại sẽ nhiều hơn một chút phiền phức, không bằng cứ như vậy lặng lặng trong bóng tối thủ hộ. Diệp mẹ một tay chống lạnh, một tay chỉ vào Diệp cha cùng Diệp Mộng Hàm nắm chặt thu thập, một chút mang không được đại vật để chuyển phát nhanh công ty về sau phát đi. Lão đại, theo chúng ta tìm hiểu đến tin tức nói Diệp Thanh trong nhà có một con gà cụm, bất quá ta làm sao không thấy được. Lao Chu trên người mặc bảo vệ môi trường công nhân trang phục, giả vờ giả vị tại Diệp Thanh ra cổng đi qua, thỉnh thoảng vào bên trong nhìn quanh. Âu ngồi xổm ở cổng ạt cạn nhìn mắt thấy hắn, cái này bảo vệ môi trường công nhân trên người mùi rất lạ lẫm. Chính mình cũng không có người được qua. Bất quá nghĩ đến có thể là mới tới, cho nên Ạt Cạ nhìn cũng chỉ là mắt thấy hắn, cũng không có khai thác hành động gì. Dấu ở xa xa nhị tỷ thông qua thai nghe thấp giọng mắng, đồ đần, đừng nhìn được như vậy thường xuyên, ngươi là cái quét rác, thường xuyên xem người ta trong nhà làm gì, có thể hay không có chút chuyên nghiệp tính. A, ta đây không phải không có kinh nghiệm sao? Lao Chu to mọng thân thể run lên, quay đầu thời điểm không cẩn thận dưới chân đập đến cái thứ gì. Bịch. Một đạo rơi xuống nước tiếng vang lên, mơ hồ trông thấy một con thân ảnh màu vàng rơi vào trong hồ nước. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng cái tảng đá cái gì. Dẫm xong điểm về sau, lão Chu liền nhanh chóng rời đi, dự định cùng hai người trước tụ hợp, chờ 2 giờ sáng tả hữu tái phát động công kích. Khi đó bộ kẻ mần cùng người là lỏng lẻo nhất chế thời điểm, có thể gia tăng thật lớn xác suất thành công. Ồ, La Tỷ ồ kêu lên muội muội theo sát chính mình, hắn trước đó một mực đem cảm giác bung ra, ngay tại vừa rồi trong lúc vô tình đánh cắp đến trong thai nghe nói chuyện ghi chép. Hồ nước nổi lên gợn sóng, một viên dữ tợn cá mập đầu chậm rãi lộ ra mặt nước, ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy đến từ trên bầu trời uy hiếp. Gạ cụm mắt thấy bầu trời đêm cẩn thận phòng bị, hắn biết rõ biết kia cổ cảm giác là đến từ thần thú. Bình bình giác, Tỷ Dung sặc tốt mấy ngụm nước mới nâng lên, lập tức cặc cặc gọi bậy, lên án mạnh mẽ lấy đem chính mình đá xuống trong hồ nước ra hỏa. Làm sao, Tỷ Dung? Diệp mẹ nghe được Tỷ Dung tiếng kêu gở dần có chút không yên lòng từ trong nhà đi ra. Mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện, mục tiêu đã rời đi đỉnh viện, Lao Nhị lập tức tiến hành bắt. Lao Chu Thai nghe lại truyền tới mệnh lệnh mới, khi hắn quay đầu thời điểm, đúng lúc cùng đi mau đến bên hồ Diệp mẹ đối mặt thượng. Tinh hồng con ngươi mở ra, Lao Chu cái bóng trong nháy mắt kéo dài. Đêm đen gió lớn, mây đen đem trăng sáng che đậy. Phanh! Diệp mẹ trong tay buồn, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang lênh lảnh. Ngay tại gần gạ vọt tới trước người hắn một khắc, một đạo màu lam hàng rào đưa nàng bảo hộ tại bên trong. Thứ gì? Lao Chu lập tức giật mình, không nghĩ tới chính mình cái bóng bên trong gần gạ vậy mà không công mà lui. Đây là hưu tâm tính vô tâm tình hồ dưới, vậy mà đều bị người chặn lại. Cắt ha! Hồ nước một tiếng ầm vang nổ tung, tại đây trời bọt nước bên trong, gạ cụm thân ảnh khổng lồ cấp tốc hướng Lao Chu lao đi, sắc bén cánh tay giống như lưới hái của tử thần. Mấy cái phỉ bạt cùng Sĩ Dục bị nổ lên bọt nước lật tung đến trên bờ, cho đến lúc này Diệp mẹ mới tỉnh hồn lại. La tỷ ạ không có giải trừ ân thân, cứ như vậy y mắng thủ hộ tại Diệp mẹ bên cạnh. Bên hồ động tĩnh cũng kinh động trong trang viên, Át Dồn đại thẩm cùng Mạ Giặc chờ bộ kệ mẩn phụ trách lưu thủ Diệp cha cùng Diệp Mộng Hàm, còn lại bộ kệ mẩn tắc cấp tốc vào ra. Go. Nhìn qua đã cùng gạ cồm giao chiến thượng kẻ địch, A Ca nhìn toàn thân bao phủ liệt diễm, giống như một viên cháy hừng hực liệt nhật. MT ông nhảy đến Diệp mẹ đầu bay, đỉnh đầu bảo thạch lấp loé bóng loáng, một đạo màu hồng niệm lực cuốn phở xỉ ẩn đưa nàng một mực bảo hộ tại bên trong. Diệp mẹ dưới chân xì dục cũng đội vàng bỏ lên, thẹn quá hóa giận phía dưới, vung ra chân liền chạy kẻ địch phóng đi. Lạ tỷ ô ở trong trời đêm đem cảm giác tản ra, tại vô góc chết lục xoát dưới, rất nhanh liền phát hiện mặt khác hai cái lén lén lút lút người. Căn cứ thả giết lầm không thể bỏ qua nguyên tắc, lạ tỷ ô hướng dấu ở trong bụi của hai người lao xuống quá khứ, bất quá không đợi hắn tới gần liền bị hai con gần gạ phát hiện. Cái này nếu là đổi lại giống nhau bộ kẹ mẩn khả năng liền mang ý nghĩa ám sát thất bại, nhưng lạ tỷ ô cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn. Tại lạ tỷ ô bay qua thời điểm, gần gạ cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị thổi bay hờ lùn ra ngoài. Sắc bén cánh xẹt qua, hai viên đầu người lăn xuống trên mặt đất. Bọn hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng, chính mình đến tột cùng là thế nào chết. Lao Chu đã đem toàn bộ kẹ mẩn đều phóng ra, nhưng vẫn bị này một đám bộ kẹ mẩn đánh tới bời, hai đầu cánh tay càng là trực tiếp bị gạ cụm xé xuống. Đồ biến thành ngạt rộng, xông lên phía trước nhất. Cái khác bộ kẹ mẩn cũng là hung ác vô cùng, tại gạ cụm dẫn đầu dưới, chẳng mấy chốc liền đem hắn cái này 6 con bộ kẹ mẩn toàn bộ giải quyết hết. Lao Chu gào thảm âm thanh bạch phá bầu trời đêm, đáng tiếc mặc cho hắn la rách cổ họng, đồng bạn của hắn cũng sẽ không tới cứu hắn. Từ khi đến sau này, gạ cụm đã sớm nhanh quên nâng ly máu tươi mùi vị, hiện tại nhìn thấy trước mắt mỹ vị như vậy nguyên liệu nấu ăn, lại thế nào chịu bỏ qua. Một ngụm ngậm lấy đầu của hắn, mang theo hắn kia hơn 200 cân thân thể, bịch một tiếng tiến vào trong hồ nước, vô dụng một lát hồ nước trong veo liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Gạ cụm, thanh tỉnh một điểm, trước đừng giết hắn. Diệp mẹ bị hung tàn gạ cụm dọa sợ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Hồ nước lăn lộn, gầm nhẹ liên tục, cuối cùng gạ cụm rẽ rùa sau một hồi, vẫn là đem thoi thóp mập mạp ném tới trên bờ. Chương 503, bạo tẩu sợ lạ kỉnh chương 503. Bạo tẩu sợ lạ kỉnh đây là làm sao rồi? Cái này lúc vườn cây bên trong bảo an rốt cuộc nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy đầy đất vết máu đội vàng truy vấn. Không có việc gì, có kẻ địch tập kích, bây giờ bị giải quyết, các ngươi xử lý một chút đi. Diệp mẹ bị một đoàn bộ kẹ mẩn ôm vào trung gian, đáy lòng vô cùng an tâm, nghĩ thầm may mắn nhi tử an bài đúng chỗ. Ta đã biết, các ngươi nắm chặt đến đây đi. Diệp Thanh cúp điện thoại, nghe được người nhà không có việc gì mới buông xuống tâm. Hắn đối trong nhà gặp tập kích chuyện, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bằng không cũng sẽ không cố ý đem hai con máy bay nhỏ phái qua chuyên bảo hộ người nhà. Luzi ạ kinh hiện Đông Hải. Họ ô hát trong đêm tối hiện thân. Biển cả chấn núi lửa phun trào. Nhìn xem tin tức gần đây, Diệp Thanh quyết định là thời điểm để bị gò ruột tiến hóa. Trước mặt thế cục có chút động tốt nhất tại cả nước giải thi đấu về sau liền lập tức đi tìm đến DNC. Diệp Thanh đi đến trong sân hô, các ngươi ai đến cùng bị gò ruột đối chiến? À đúng lúc. Inter mạ vẽ chống nạnh đứng ở phía trước nhất, loại sự tình này đương nhiên muốn chính mình đại sư Minh này tới làm. Meo Mỹ lọ tiếp híp mắt liếc hắn một cái, to lớn hình quạt cái đuôi tại Inter mạ vẽ trước người chậm du kích động, hiển nhiên là đối với hắn hành vi có chút bất mãn. À đúng lúc, đối mặt Mỹ lọ tiệp khiêu khích tổn Infer mạ vẽ để chứng minh địa vị của mình, tự nhiên không thể chịu được. Sàn sạt, gã bị tránh sau lưng Infer mạ vẽ, giơ móng đuốt để Infer mạ vẽ chơi hắn nha, hôm nay liền muốn đánh bại nữ quyền. Mèo, Mỹ lọ tiệp nhíu mày, thân thể cao lớn dần dần lơ lửng. Hắc hắc, gần gã cũng xuất hiện sau lưng Infer mạ vẽ, giơ nắm đấm vung tay hô to đại sư Minh vì vũ. Đại sư Minh đừng sợ, đại sư Minh đánh cho Mỹ lọ tiệp biến thành trùng. Lắm điều, tương đối thân sĩ ạp sồn cảm thấy như thế ước hiếp nữ hải tử không tốt lắm. Đứng ở Infer mạ vẽ trước người khuyên can lấy hắn. Xem bọn hắn cái bộ dáng này, Mỹ lọ tiệp bạo tính tình lập tức bị điểm lấy, cậu ngầm tại chỗ liền chuẩn bị dành đáng sở. Chè nảy gạ đệ vòi vội vàng lôi kéo Mỹ lọ tiệp không nên vọng động, không muốn cùng gạ bịt bọn hắn chấp nhận. A dùng gãi đầu một cái, kim loại tiếng ma sát ầm ầm vang lên, hắn cũng không biết nên đứng ở một bên nào. Sàn sạt. Nghe được gạ đệ vòi đem mình làm tiểu hải tử, gạ bịt lập tức liền không làm, tú lấy chính mình hai đầu cơ bắp tỏ vẻ mình đã lớn lên. A dùng, thứ ngươi làm vì gò ruột đối thủ. Diệp Thanh đi đến trong viện, không có lựa chọn xung phong nhận việc Infer mạ vẽ cùng Mỹ lọ tiệp, mà là lựa chọn nặng như Thái Sơn ạt dồn. Hắn muốn để ạt dồn hình thể mang cho vị gò rô tháp lực, đến khiến cho hắn hoàn thành tiến hóa. Nghe được chủ nhân lựa chọn ạt dồn, Mỹ lọ tiệp cùng Infer mạ vẽ nhìn nhau, lập tức đều xì hơi. Tất cả mọi người quên lúc trước kia nguyên bản hàm dồn đã trưởng thành lên, cũng không tiếp tục là lúc trước tiểu trong suốt. Run, ạt dồn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là di chuyển bước chân đi đến phía trước, triển khai trận thế chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Liên quyết định là ngươi, tương lai bạo tẩu sợ lạc kín. Dứt khoát trong miệng không có người ngoài, Diệp Thanh học gạt kinh điển động tác, đem vị gọ rột cổ kẻ bạn dùng sức ném lên trời. Cơm đường. Vị gọ rột vững vàng rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đối mặt cái này như là sắt thép chiến xa. Run. A dùng đối vị gọ rột vây vây tay, để hắn trước phát động tiến công. Diệp Thanh hô, vậy cũng đừng trách chúng ta, phò cơ hùn. Cơm đường. Vị gọ rột đã đem mẹ truyền lại cho mình tin tức tiêu hóa không sai biệt lắm, cho nên đối rất nhiều chuyện đã có đầy đủ hiểu rõ. Vị gọ rột nắm đấm hiện khí lưu, thả người nhảy lên, phò cơ hùn thẳng đến A dùng mặt. Run. A dùng hét lớn một tiếng, cuồng bạo khí lưu nổ tung, tung bay đại lượng bụi đất. Vâng. Tại A dùng đủ tơ lét phía dưới, vị gò rột lập tức bị đụng bay ra ngoài, liên tiếp lật mười mấy bổ nhào mới dừng lại thân thể. Tránh ra. Diệp Thanh giống to, thân là vật thí nghiệm vị gò rột trên cơ bản không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, cho nên mỗi một bước chiến đấu đều muốn chính mình đi nhắc nhở. Cầm đường. Vị gò rột nổ ra miệng bên trong bùn đất, không đợi kịp phản ứng, liền lại bị A dùng đỉnh đầu cốt thứ đánh bay đến trên bầu trời. Tiếp lấy A dùng kia hàn quang bắn ra bốn phía móng vuốt lớn, trọng kích tại vị gò rột phần bụng. Cầm. Vì gõ rột kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị mẹ tổ cần đánh bay cao mười mấy mét. Có thể run. Át dùng tiến công còn không có xong, dốc ấm tại trước người hắn ngưng tụ, hình thành cái này đến cái khác bậc thang thẳng tới bầu trời. Hắn nện bước chân nặng nề nhanh chóng dẫm tại lơ lửng nham thạch bên trên, cuối cùng dùng sức nhảy lên, toàn thân bao phủ màu làm cự long hư ảnh, vậy mà xông lên không trung. Ấn Tự Mạ Vệ chờ bổ kẻ mẩn ngửa đầu nhìn xem xông thẳng tới chân trời Át dùng, nhao nhao chấn kinh cảm. Diệp Thanh sắc mặt kinh hỉ, cái này một chiêu là chính mình mấy ngày nay suy nghĩ ra được, lúc ấy cũng chỉ là muốn để Át dùng tận khả năng đi thử một lần, nhưng không nghĩ tới thật đúng bị hắn suy nghĩ thành công. Dùng. Át dùng hiện tại là quang mang vạn trượng, vạn chúng chú mục, nhưng vị gọ ruột coi như khổ bức. Nhìn thấy phía dưới lớn như vậy một đầu cự long đụng vào, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Tại như thế nguy cơ trước mặt, đáy lòng một cô yên lặng hồi lâu đắc lực lượng, cũng tại mẹ lưu tại trong thân thể của hắn năng lượng dẫn đạo hạ bắt đầu thức tỉnh. Diệp Thanh tức thời giống to dẫn đạo hắn, tưởng tượng sợ lạ kỉnh dáng vẻ, bắt đầu tiến hóa. Chén lầy, gã đệ vội biến mất tại chỗ, khoảng cách gần như thế, Át dùng tuyệt đối sẽ đánh gãy vị gọ ruột tiến hóa. Vì để tránh cho loại này ngoài ý muốn phát sinh, gã đệ chỉ có thể trợ giúp tình hẹn vị gọ ruột trước ngăn cản một kích này. Không muốn giúp hắn, Diệp Thanh lập tức ngăn lại gã đệ vội. Hiện tại vị gọ ruột tiến hóa liền bắt nguồn từ loại nguy cơ này cảm giác, nếu như gã đệ vội thay hắn giải quyết, vậy rất có thể sẽ tiến hóa thất bại. Cầm đường, Át dùng tại vị gọ ruột tinh hồng trong ánh mắt dần dần phóng đại, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt bạch quang từ thân thể của hắn thượng xuất hiện. Đông đông đông, trái tim nhảy lên âm thanh giống như trung đồng, một con quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Và anh, ngay tại Át dùng sắp đâm vào bạch quang thượng lúc, một đôi mọc đầy lông tóc bàn tay lớn từ trong bạch quang dò ra, một cái bạo trừ lăng không điện hạ. Và anh, mãnh liệt bao táp hủ dị cần càn quét bốn phía, trong viện cận tồn xuống tới cảnh quan thây, phía trên Diệp Tử không một may mắn thoát khỏi. Diệp Thanh xuyên thấu qua ngón tay khe hở bên trong quan sát, chỉ thấy cùng Át dùng giống nhau thể tích sợ lạ kỉnh, cái kia hai tay chính nắm chặt đỉnh đầu hắn cốt thứ, cùng hắn cùng nhau ngã xuống. Mặt đất chấn động, hai cái quái vật khổng lồ đem sân ném ra cái hố to, bất quá hai bên vẫn như cũ đánh nhau ở cùng nhau. Đi vào trạng thái bùng nổ rồi. Nhìn thấy sợ lạ kỉnh kia tinh hồng hai mắt, Diệp Thanh lập tức trong lòng chợt lạnh, da mặt cũng không muốn, lập tức vắt chân lên cổ chạy đến bộ kệ mẩn nhóm trung gian. Chương 504, kỳ u em mục đích chương 504, kỳ u em mục đích hắn cũng không có quên hiện tại sợ lạ kỉnh là lục thân không nhận trạng thái, cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Run. Át dùng ngưng tụ dốc sơ lại, một tiếng ầm vang đem sợ lạ kỉnh nổ bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Sợ lạ kỉnh không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình, tinh hồng hai mắt trừng mắt Át dùng, phát ra phẫn nộ dạ tiếng giống. Trong mắt hắn, Át dùng đã biến thành những ngày kia thiên cầm ống trích cho mình trích kẻ địch, hắn muốn xé nát hết thảy. Pokémon, sợ lạ kỉnh, cấp 46, tiềm lực, vật thí nghiệm, trạng thái, bạo tẩu giới tính, hùng. Thuộc tính, nọ mạn đặc tính, lười biếng chủ ạ, mỗi sử dụng xong một cái kỹ năng, đều sẽ nghỉ ngơi một hồi. Mang theo đạo cụ, vô di truyền kỹ năng, bộ đi slam, dù cơ, bổ ra sợ lạc cơ sở kỹ năng, ngáp giờ một lần nữa ẻn, có phiền ở tắc, ảm nẹ xì ạ, tơ, phát điên phở lẹo bổ ra sợ lạc xe đủ, phò cơ hun, chết đi sống lại giờ vợ sản hẻm mở ảm, kỹ năng truyền thụ, vô kỹ năng đĩa CD, vô ghi chú, gen cải tạo sản phẩm, tính tình cực kỳ không ổn định. Giống, sợ lạc kỉnh phát ra như giã thú gầm hét, nâng lên thô to như thùng nước cánh tay, điên cuồng hướng Át dùng phóng đi run. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, Át dùng cũng rốt cuộc nghiêm túc, đỉnh đầu thổ hoàng sắc vầng sáng ngưng tụ, toàn lực phóng tới sợ lạc kỉnh. À đúng lúc, Ấn Tự Mạ Vệ nhìn thấy cảnh này không khỏi dùng mình một cái, mắt nhìn chính mình tiểu thất bản, nếu là bị bọn hắn đụng một cái, vậy còn không tại chỗ quý thiên. San sạt gã bịt hai mắt phát sáng lù mị nạt tưởng tượng lấy chính mình tiến hóa sau chiến đấu bộ dáng, có thể hay không cũng nhiệt huyết như vậy. Ầm ầm, Át dùng cùng sợ lạc kỉnh đụng thẳng vào nhau, kịch liệt va chạm dẫn đến hai bên đồng thời bị bắn ra, sân vốn là tàn khuyết không đầy đủ tường đây, lại bị bọn hắn ném ra hai cái lỗ thủ lớn. Run. Át dùng kịch liệt thở dốc, lay mở gạch vỡ đứng lên, hắn hiện tại nhận tổn thương cùng sợ lạc kỉnh không sai biệt lắm. Mặc dù đối phương công kích rất khủng bố, nhưng tự thân phòng ngự cũng không phải giấy. Sợ lạc kỉnh cũng đứng lên, hắn lần nữa hướng Át dùng khởi sướng xung phong, bất quá lại là không có sử dụng kỹ năng. Trạng thái bùng nổ chỉ là để sợ lạc kỉnh trở nên không còn lười biếng chủ ạ vẫn như cũ không có cách nào thay đổi nó vốn có đặc tính sao? Nhìn đến đây Diệp Thanh có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá để ý dù sao bị gọ rốt ban đầu là tại thí nghiệm nửa đường chạy đến, không thành công thay đổi đặc tính cũng hợp tình hợp lý. Còn nữa trong tay mình còn có ạ dù dịu tại, có hay không lười biếng chủ ạ đặc tính cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là chỉ cần sợ lạc kỉnh không có lười ung thư, vậy coi như là thành công. Hiện tại cũng không biết trạng thái bùng nổ biến mất về sau, sợ lạc kỉnh lười ung thư có thể hay không tái phạm. Vâng. Lần này vô dụng kỹ năng sợ lạ kình lập tức bị đụng bay ra ngoài, vô dụng kỹ năng hắn căn bản không phải là đối thủ của Át Dũng. Đánh ra một quyền này, Át Dũng cũng nằm ngồi dưới đất ngước nhìn bầu trời há mồm thở dốc. Sợ lạ kình đã sớm không có sức lực, đôi mắt bên trong tơ máu cũng chậm chậm lùi bước. Sợ lạ kình, chú ý tới trạng thái bùng nổ biến mất, Diệp Thanh đi đến sợ lạ kình bên người gọi hắn một tiếng. Sợ lạ kình nghiêng đầu mắt nhìn Diệp Thanh, bất quá nhưng lại không đứng dậy chào hỏi, chỉ là nằm đối với hắn vây vây tay. Ra hỏa này, Diệp Thanh bất đắc dĩ cười cười, xem ra trừ trạng thái bùng nổ bên ngoài, Sợ lạc kỉnh vẫn là so cái khác đồng loại muốn tốt một chút. Kỳ thật như vậy liền rất tốt, cùng cái khác đồng loại khác biệt không lớn, cái này biến tướng nói rõ gen bị phá hủy cũng không tính nghiêm trọng. Vất vả hai vị. Đang đút hạ bộ kẹ bờ lọc về sau, Diệp Thanh đem bọn hắn thu hồi đến bộ kẹ bản nội tu nuôi. À đúng lúc. Ấn Tự Mạ Vệ đối gã bịt chấp chấp ngón tay, vừa xem hết trận này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm đối thủ luyện một chút. Mỹ Lọ Tiệp cùng gã đệ gọi là cô nương không thích hợp loại này quyền đến thị chiến đấu, gần gã lại quá chân đầu, chỉ có gã bịt mới thích hợp chính mình. San sạt gã bịt nghiêng đầu sang chỗ khác, quyết định tìm Mỹ Lọ Tiệp trên lưng ạ rủ dịu luyện tập. Hắn không đốc, biết rõ đánh không lại ngươi còn muốn đánh với ngươi, đây không phải là đồ đần lại là cái gì? À đúng lúc, thấy gã bịt mặc sát chính mình, ỉn thợ mạ vẻ không thú vị nằm tại sụp đổ trên cành cây, miệng bên trong ngậm căn chặt cây có chút tịch mịch, thậm chí hơi nhớ nhung lên bị lạ tì ẩu bạo ngược thời gian. Ai, chờ mẹ bọn hắn đến, nhìn thấy ta viện này có thể làm sao chỉnh? Nhìn xem một mảnh hỗn độn sân, Diệp Thanh thở dài, đám người kia liền kém đem phòng ở cũng cho hủy đi. Rất lâu đều không gặp Sệ Lệ Bi, cũng không biết tiểu gia hỏa này thế nào. Diệp Thanh nhìn qua bầu trời đêm, lại nghĩ tới gì ra chia, cũng không biết nó sẽ ở năm nào thức tỉnh. Không biết mình sinh thời, có thể hay không chứng kiến nó 7 ngày hành trình. Trẻ nơi ngay tại Diệp Thanh lúc càng khái, đột nhiên gã đệ vội nhắm lại hai mắt. Ừm. Diệp Thanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, màu lam tóc ngắn không gió mà bay. Một lát sau gã đệ vội mở to mắt, đưa tay đối ỉn phở mạ vẽ dưới thân cây cối xa xa một chỉ. Ánh mắt của mọi người đều tập hợp tại ỉn phở mạ vẽ còn lại trên cành cây, bất quá chờ một hồi cái gì cũng không có phát sinh. Ỉn phở mạ vẽ cũng cảm giác không hiểu đấu, vừa định nhảy xuống thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ầm ầm. Thân cây đột nhiên nổ tung, bắn ra bốn phía mảnh gỗ vụn cùng nhánh cây đổ ập xuống đè ỉn phở mạ vẽ một thân. Đây là dự đoán tương lai phụ tụ si tốt. Diệp Thanh nhận ra kỹ năng này, không nghĩ tới gã đệ và phát ngẩn người lại đem kỹ năng này lĩnh ngộ. Mạ gã đệ vội điều tức hạ hô hấp, có chút xin lỗi nhìn một chút ỉn phở mạ vẽ. Mặt trăng treo trên cao, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Một vị mặc áo bào đen bóng người đi lại tại núi tuyết ở giữa, tại bên cạnh hắn còn đi theo một con mẹ tàng. Người áo đen đứng ở núi tuyết chi đỉnh, hướng phương xa nhìn ra xa. Vô tận trong rừng rậm, nơi đó đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Băng tuyết chấn. Đi vào một cái to lớn trong huyệt động, người áo đen nhấc xuống mũ, lộ ra chân dung. To lớn sơn động bị vô số băng tinh bao trùm, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái băng điêu. Bạn bè của ta, ngươi đến. Đen như mực trong huyệt động, hai viên màu vàng đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt mở ra. Là ta. La Mặc vẫn đi đến kỳ hủ em trước mặt, nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Zerner Asterlaser mang đến sao? Nghĩ đến lúc trước bị liên minh cướp đi Zerner Asterlaser, kỳ hủ em lập tức có chút tức giận, ngựa khí cũng không thế nào tốt. Kỳ hủ em, ngươi đây là cái gì ngựa khí? Chúng ta là đồng bạn, ta không phải người hầu của ngươi. La Mặc vẫn run lên trên quần áo tuyết động, thái độ đối với kỳ hủ em rất có bất mãn. Kỳ hủ em nhíu mày, lỗ mũi phun ra hai cố khí lưu, bất quá vẫn là nhìn xuống. Đúng, đồng bọn của ta, Zerner Asterlaser còn chưa tới tay sao? La Mặc vẫn nghe vậy rồi mới lên tiếng. Gần nhất bởi vì cả nước giải thi đấu quan hệ, quán quân chi đảo chấn giữ nghiêm ngặt, chờ giải thi đấu mở màn về sau hẳn là sẽ có cơ hội. Chương 505, phía sau giao dịch chương 505, phía sau giao dịch cả nước giải thi đấu. Nhàm chán cho xiếc. Kỳ U em đối đáp án này cũng không hài lòng, bất quá cũng không có gì biện pháp, không dựa vào La Mặc vẫn lời nói, chỉ bằng vào chính nó căn bản là lấy không được ZNA Spotlighter. Nếu không có cầm tới ZNA Spotlighter, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Kỳ U em đánh cái ngáp dở có chút mặc kệ La Mặc vẫn. Ta sao có thể cam đoan ngươi cầm tới ZNA Spotlighter về sau? Còn biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hứa hẹn? Ta chính là mạnh nhất chi long kỳ hữu em. Một cái nho nhỏ băng điểu mà thôi, ta cam đoan nó sẽ trở thành người bộ kẻ mẩn. Kỳ hữu em bị La Mặc vẫn chọc giận, cái này tiểu quỷ cũng dám chất vấn tín dụng của mình. La Mặc vẫn có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước, cố giả bộ lấy chấn định giải thích, ta không phải không tín nhiệm ngươi, bất quá tối thiểu ngươi muốn cho ta một điểm tự vệ lực lượng a. Vạn nhất sự tình giữa đường bại lộ làm sao bây giờ? Kỳ hữu em trong ánh mắt xuất hiện lúc nói, sau một hồi lâu mới lên tiếng, cái này cho ngươi, tại ngươi cầm tới ZNA Spectre về sau nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng nó kêu gọi ta. Ghi nhớ, nhất định phải tại ZNA Spectre cầm tới về sau, nếu không ngươi ta đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Kỳ U em không yên tâm căn dặn La Mặc vẫn một câu, hắn cũng không muốn không công xông một lần kẻ địch đại bản doanh. Ta rõ ràng. La Mặc vẫn mặt lộ vẻ vui mừng, cẩn thận tiếp nhận bay tới bông tuyết băng tinh. Không đợi hắn nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác dưới chân tê dần. Đây là cái gì? La Mặc vẫn giơ chân lên, phát hiện là một cái đứt gãy sừng. Không cần để ý, một cái tiểu gia hỏa sừng mà thôi. Kỳ U em có chút không nguyện ý đi nhấc lên, giao phó xong La Mặc vẫn về sau, liền hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Có đúng không? La Mặc vẫn không có đem đứt gãy sừng buông xuống, mà là thu vào trong quần áo. Hắn cảm thấy có thể đi đến Kỳ U em nơi này bộ kẹm mẩn, chắc chắn sẽ không đơn giản, nói không chừng sẽ trở thành kế hoạch của mình. Thân yêu tiểu xa xa. Diệp Thanh lộ ra gì nụ cười, đối gã bịt vây vây tay. Cắt. Gã bịt quay đầu nhìn xem Diệp Thanh, cảm giác gia hỏa này thân thiết như vậy gọi mình, khẳng định không có chuyện gì tốt. Ai u, ngươi cái này miệng bên trong cùng trên cổ treo đồ vật không ít ta. Diệp Thanh tới gần gã bịt, đưa tay đụng đụng gã bịt trên cổ sụ thở bờ hẹo. Sàn sạt. Gã bịt lui lại một bước, dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Mượn ta sử dụng. Thấy gã bịt cũng không dễ bị lừa, Diệp Thanh dứt khoát không trang. Một thanh níu lại sụ thở bờ hẹo, đem nó từ gã bịt trên cổ hái xuống. Cắt. Gã bịt không ngừng lùi lại, không dám tin nhìn xem Diệp Thanh, nghĩ không ra chủ nhân vậy mà lại đoạt bảo bối của mình. Ngăn, lần sau có đồ tốt lại cho ngươi đền bù một cái. Diệp Thanh đút cho gã bịt một viên bộ kẹ block, trà sát đầu của hắn bay người hướng Sở Lạc Kình đi đến. Cái này sủ thơ bờ trên người gạ bịt hiệu quả không lớn, còn không bằng cho Sở Lạc Kình mang theo. Cái này coi như làm là ngươi tiến hóa lễ vật. Diệp Thanh đem Sở Lạc Kình thả ra, cười đem trấn an chi linh đưa cho hắn. Sở Lạc Kình nằm trên mặt đất, hắn tại tiến hóa về sau cảm giác thân thể có biến hóa cực lớn, đồng thời cũng biến thành càng lúc càng lười. Mặc dù lười nhác đưa tay đón, nhưng nhìn là Diệp Thanh đưa tới, chỉ có thể cố mà làm lấy ra treo ở lông tóc bên trên. Sàn sạt. Nhìn xem treo trên người sợ lạ kỉnh sủ thơ bờ hẹo, gã bịt có chút khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn không có cảm giác chuông này có làm được cái gì, nhưng dù sao mình đã mang lâu như vậy, tóm lại là có chút tình cảm. Mà lại trọng yếu nhất một điểm, bảo vật đến chính mình nơi này từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra, nào có trả lại đạo lý. Diệp Thanh đối sợ lạ kỉnh biểu hiện tương đối hài lòng, cái này nếu là cái khác sợ lạ kỉnh, khẳng định sẽ chờ lấy chính mình cho hắn treo lên, tuyệt đối sẽ không tự tay tới bắt. Nhìn như vậy chính mình sợ lạ kỉnh, kỳ thật còn không tính lười đến không có cứu. Chuông điện thoại di động vang lên, thấy là lạn sợ chim điện báo, Diệp Thanh lập tức vui mừng nhướng mày. Đây không phải trong truyền thuyết Long tộc người phát ngôn, uy vũ Long sứ giả sao? Biết Long sứ lần này khẳng định sẽ mang đến tin tức tốt, cho nên Diệp Thanh hung hăng nâng đối phương một thanh. Long sứ cũng không có bởi vì Diệp Thanh tán thưởng có thay đổi gì, vẫn như cũ nghiêm túc nói, giờ dạ gồng đem ta dùng mẹ tổ quát cùng sở nhỏ tát, cộng thêm một tấm hỉ ở bìm cùng giữ vững tọa dọ tẹt kỹ năng DC đi làm trao đổi. Ừm, coi như có thể. Diệp Thanh gật gật đầu, chỉ bằng vào giờ dạ gồng đem có thể đổi được nhiều đột như vậy cũng xem là tốt. Long sứ tiếp tục nói, mặt khác gần gà mẹ gà sở tổn đã có chút mặt mày, bất quá vật chủ trước mắt không ở trong nước, rất có thể phải chờ tới cả nước giải thi đấu về sau tài năng cùng ngươi trao đổi. Lâu như vậy, Diệp Thanh gãi đầu một cái, mặc dù không muốn chờ lâu như vậy nhưng cũng không có cách nào. Dù sao có Long sứ ra mặt làm người trung gian lời nói, trao đổi quá trình bên trong mặc dù tại thời gian thượng chậm điểm, nhưng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện, an toàn thượng cũng có thể được cam đoan. Hiện tại chính mình vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đối mặt trạng thái toàn thịnh tiên vương nhà huấn luyện như thường phải quỳ, cho nên vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Chờ bắt đến Điền Si, gã bị tại tiến hóa thành gã cuồng về sau, coi như ngay trước mặt Long sứ gọi hắn lạn sợ chim đoán chừng cũng sẽ không có chuyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh vốn cho là mình dậy rất sớm, nhưng không nghĩ tới nhân viên chuyển phát nhanh tới sớm hơn, không đợi rửa mặt xong chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa. "Diệp Thanh, buổi sáng tốt lành a." Ngụy thị trưởng đứng ở ngoài cửa, cười cùng ngậm bàn chải đánh răng Diệp Thanh chào hỏi. "Ngụy thị trưởng, tại sao là ngươi?" Diệp Thanh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đến đây trao đổi người vậy mà lại là vị này, bất quá hơi suy nghĩ hạ cũng liền rõ ràng. Mặc dù Ngụy thị trưởng cũng là Thiên Vương nhà huấn luyện một trong, nhưng Long sứ thật là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, điểm ấy chuyện nhỏ khẳng định là muốn rút. "Đây là bọc đồ của ngươi." Ngụy thị trưởng cầm trong tay hộp đưa cho Diệp Thanh, đồng thời cũng tiếp nhận giờ dạ gồng em. "Tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta còn muốn nắm chặt để người cho Long Thiên Vương đưa đi." Ngụy thị trưởng đối Diệp Thanh khoát tay áo, cười lái xe rời đi. Diệp Thanh trở lại trong phòng nhanh chóng rửa mặt, về sau đem tất cả đều gọi đi qua. "À đúng lúc." Nhìn xem chủ nhân trong tay hộp, Ấn Thợ Mạ Vệ rất hiếu kỳ bên trong đựng là cái gì. Thấy đại gia mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Diệp Thanh cũng không có tạ nhử. Đem hộp mở ra, bên trong phân biệt là hai tấm kỹ năng đĩa CD cùng hai cái đạo cụ. "Run." Nhìn thấy mẹ tổ quát một khắc, A Dồn hô hấp liền dồn dập. Hắn lại hồi tưởng lại cái kia đêm mưa, chính mình vẫn là dồn thời điểm. Mẫu thân chính là bởi vì cái này mẹ tổ quát, kém chút mất mạng tại một con sật lịt trên tay. Nếu không phải chủ nhân kịp thời đổi tới, rất có thể chính mình hai mẹ con đã mệnh tang hoàn toàn. "Đến, tặng cho ngươi." Diệp Thanh vô A Dồn đuổi, đem chiếu nặng mẹ tổ quát đưa cho hắn. "Có thể run." A Dồn tiếp nhận mẹ tổ quát, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, đối Diệp Thanh nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chương 506, một quyền chi uy chương 506, một quyền chi uy an bài xong mẹ tổ quát, ánh mắt của Diệp Thanh lại đặt ở một tấm trên lá bùa. Tấm bùa này giấy bị một cái pha lê hộp đơn độc đóng gói, trên lá bùa mặt phát họa lấy văn lộ kỳ quái, cách hộp cũng có thể cảm giác được từng tia ý lạnh. Hắc. Gần gà bay tới đại gia đình đầu, hắn đối tấm bùa này giấy cảm thấy rất hứng thú. "Đây là sở kẹo tác, gần gà vẫn là chính ngươi cầm đi." Diệp Thanh không dám đưa tay đi đụng, sợ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Hắc hắc." Đạt được chủ nhân cho phép, gần gà cao hứng bừng bừng đem lá bùa cầm lấy, tiện tay đoàn đoàn liền ném vào miệng. Mặt khác giữ vững tờ dọ tẹt đĩa CD người cũng lấy đi. Chính mình thay đổi thứ nhất bộ kệ mẩn bên trong, trừ gần gạ bên ngoài đều học xong giữ vững tờ dọ tẹt cho nên chương này kỹ năng đĩa CD cũng phải cấp hắn. Đại gia nhìn thấy gần gạ liên tục thu hoạch được hai cái phần thưởng, nhao nhao đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Gần gạ càng là vui vẻ, cho tới nay hắn đều đảm nhiệm Diệp Thanh cái bóng, đây là lần thứ nhất như thế bị đại gia coi trọng như vậy, ngay cả đồ tốt cũng có phần của mình. Cái này thì ở bỉm kỹ năng đĩa CD. Diệp Thanh nhìn xem nó có chút phản khó. Thì ở bìm là đặc thù công kích, muốn phát huy tác dụng lớn nhất, vẫn là phải tìm một con đặc công cao tổ kẻ mẩn học tập mới tốt. Trước mắt gã đệ và cùng gần gã đặc công tối cao, Mỹ lò tiếp cùng Infer mạ vẽ tiếp theo. A Dung cùng gã bịt cũng không cần nói rồi, cho bọn hắn chính là lãng phí. Gã đệ gọi vừa học được đại chiêu dự đoán tương lai phụ tụ sĩ tật Mỹ lò tiếp có hì dồ bùm, Infer mạ vẽ có phỏ cờ xuân cùng cận chiến cờ lò sợ cùng bạc chỉ có gần gã không có cái gì tổn thương kết xù kỹ năng. Gần gã đem đi đi. Diệp Thanh khoát tay áo. Dưới mắt chương này thì ở bỉm cho gần gạ thích hợp nhất, về sau chờ có cơ hội làm nhiều mấy cái lại phân cho cái khác bộ kẹ mà đi. A hát hát gần gạ thực tế là quá hưng phấn, thật không thể ôm chủ nhân hôn một cái. Không nghĩ tới bốn vật, lại có ba cái là thuộc về mình. Cái khác bộ kẹ mẩn thấy đồ vật đều chia xong, cũng không có rất mất mát, nhao nhao chúc mừng lấy gần gạ. Bọn hắn đều rất lý giải gần gạ, làm chủ nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng, gần gạ cả ngày giấu ở cái bóng bên trong, không có bao nhiêu tự do. "Tốt rồi, cái này hai tấm kỹ năng ngươi phải nắm chặt học tập, gã đệ gọi sẽ phụ trách kiểm nghiệm ngươi học tập thành quả." Diệp Thanh đối gần gạ cười cười, tại hắn gật đầu về sau, mới đưa hắn thu hồi đến bộ kệ bản bên trong, dần dần đem kỹ năng đĩa CD khấu trừ đi. Bởi vì ngày mai mẹ bọn hắn hai ngày này liền, cho nên Diệp Thanh lâm thời tìm đến thi công đội, đối tiền viện tiến hành khẩn cấp sửa gấp. Cũng may thi công đội đối Diệp Thanh gia thi công đã rất nhuần nhuyễn, tại bộ kẹ mẩn nhóm trợ giúp hấp đỉnh hẹn dưới, một buổi tối liền hoàn thành chữa trị. Đứng ở tràn ngập cỏ xanh mùi hương trong sân, Diệp Thanh thật sâu hít thở một cái không khí mát mẻ. Biệt thự tường vây trước đủ loại cao lớn cây cối. Cứ việc hiện tại là mùa đông mùa, nhưng vật nghiệp mỗi ngày đều sẽ an bài một chút hệ gờ giặt bộ kẹ mẩn, đối với mấy cái này hoa cỏ cây cối tiến hành giữ gìn. Cho nên mặc dù là mùa đông cây cối, cũng có thể làm được bốn mùa như mùa xuân. Sợ là Kim đang nằm tại dưới bóng cây tắm nắng. À dù như tại hắn trên bụng to nhảy nhảy nhót nhót. Gạ Bịt cùng Infer mạ vẹn ngậm nhánh cây ngồi tại đầu tường, mắt thấy trên đường phố đi qua bộ kẹ mẩn mội tử. Một lát sau ạ ý rổ đạ tìn lắc lắc du du bay tới, ngồi tại đầu tường cùng hắn nhóm cùng nhau quan sát, thỉnh thoảng còn biết phát ra hèn mọn tiếng cười. À dùng tại sân nơi hẻo lánh bên trong đào cái địa động, hắn càng thích lúc rảnh rỗi đợi bên trong động, lúc không có chuyện gì làm liền đào tảng đá ăn một chút. Trong phòng khách chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, Diệp Thanh lòng tràn đầy vui vẻ hướng đi sân. Sợ là kìm, ạ du du cùng gạ đệ vội tới. Diệp Thanh che đậy hạ ánh nắng, muốn nhìn một chút hụt ở sợ là kìm thực lực. Nghe được chủ nhân kêu gọi, ba con bổ kẹ mẩn trừ sợ là kìm bên ngoài đều nhanh tốc độ chạy tới, ạ du du càng là trực tiếp nhảy đến Diệp Thanh trong ngực. Chén ơi, nhìn thấy sợ là kìm vẫn tại dưới bóng cây cho mắt, gà đệ vội rơi vào đường cùng đành phải dùng tệ lẹ vọt đem hắn mang đi qua. À đúng lúc, biết khả năng có trò hay nhìn, ỉn thợ mạ vẽ điều chỉnh tư thế cũng không nhìn mỹ nữ. Chén ơi, một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy bọn hắn, đem ba con bổ kẹ mẩn đặc tính tiến hành trao đổi. Sợ là kìm nắm chặt lại nắm đấm, đột nhiên cảm giác lực lượng của chính mình đột nhiên bạo tăng rất nhiều. Sợ là kìm sử dụng hẻm mờ ảm, ỉn thợ mạ vẽ bị gạ. Diệp Thanh đột nhiên chỉ vào xem kịch vui ỉn thợ mạ vẽ ô. À đúng lúc, nghe được chủ nhân điểm đến chính mình. Ỉn thợ mạ vẽ lập tức từ trên tường chống nạnh đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là không ai bị nổi kiêu ngạo. Hắn vây vây tay ra hiệu sợ lạ kình cứ việc phóng ngựa tới, có giữ vững tọa dò tẹt cùng quỵt gạ tại căn bản không sợ hãi. Đối mặt ngạo mạn Ỉn thợ mạ vẽ, sợ lạ kình nét miệng cười một tiếng nắm chặt nắm đấm, sử xuất toàn lực hướng về Ỉn thợ mạ vẽ phóng đi. Mặt đất run run, sợ lạ kình cánh tay phải nở rộ trướng mắt bạch quang. À đúng lúc, Ỉn thợ mạ vẽ hai tay giao nhau nhưng ở trước ngực, màu lam hình toi hàng rào cấp tốc hiện hiện. Không khí chấn sợ lạ kình đấm ra một quyền, mãnh liệt kình phong đem xem trò vui ạ ý rồ đã tịt lật tung rất xuống đầu tường. Nhìn xem cái này nổi đất lớn nhỏ nắm đấm đập tới, ỉn thợ mạ vẽ cảm giác không khí chung quanh đều muốn bị xoắn nát, một cỗ ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Vô hình, thanh âm nhất thai nhức góc nổ vàng, ỉn thợ mạ vẽ như là một viên bóng chạy giống nhau bắn tới, trong chớp mắt liền hóa thành một cái điểm nhỏ, trong không khí chỉ hồi lấy a đúng lúc gã bịt mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Gôn đánh, Diệp Thanh cũng có chút bị khiếp sợ đến, hẻm mở ảm vi lực là 100, tính đến hụt ở vật lý công kích tăng gấp đôi. Tổn thương thẳng tới 200. Cái này tổn thương cũng không phải đặc thù công kích loại ma pháp kia tổn thương, mà là thực sự đục thể va chạm, có thể tưởng tượng được Infer mạ vẽ vào thời khắc ấy tiếp nhận thế nào lực lượng. Nói là bị xe lửa chính diện chạm vào nhau, cũng không đủ đi. Infer mạ vẽ chỉ cảm thấy bên thai đều là phong thanh, hai bên cảnh vật bay nhanh rút lui, sau một hồi lâu mới rơi xuống trên mặt đất. À đúng lúc, tại đất xi măng thượng trượt mười mấy mét về sau, đầu óc choáng váng Infer mạ vẽ rốt cục cũng ngừng lại. Hả? Bầu trời làm sao biến thành màu hồng đúng không? Ngay tại Infer mạ vẽ có chút ngây người thời điểm, chợt nghe rít lên một tiếng. Ai nha, ỉn thợ mạ vẽ không thể sát sát nha. Diệp Mộng Hàm thẹn thùng che lại váy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tránh sau lưng Si Dục. Cặc cặc cặc. Si Dục một bước tiến lên, bình một tiếng cho ỉn thợ mạ vẽ một cái đầu băng, bóp lấy eo căm tức nhìn hắn. Nghĩ không ra mấy tháng không gặp, ỉn thợ mạ vẽ vậy mà cũng biến lao sát tớt. À đúng lúc, cái này hạ ỉn thợ mạ vẽ rốt cuộc lấy lại tinh thần, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh. Nhìn bên cạnh Diệp Mộng Hàm cùng Si Dục, đội vàng đứng dậy xin lỗi. Hắn thể cái gì cũng không thấy, vừa rồi toàn bộ đầu óc đều là trống mặt. Hàm Hàm làm sao rồi? Là ỉn thợ mạ vẽ tới đón chúng ta sao? Diệp mẹ cùng Diệp cha xách hành lý đi ở phía sau, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ỉn thợ mạ vẽ còn tưởng rằng là Diệp Thanh tới đón bọn hắn. Chương 507, quán quân ban thưởng chương 507, quán quân ban thưởng a đúng lúc. Ỉn thợ mạ vẽ ngượng ngùng nói mình là bị người một quyền đánh đi ra, chỉ có thể ôm đầu cười ngây ngô. Chỉ dục chắp tay sau lưng đi ở phía trước, ngoài miệng vẫn đang đếm rơi ỉn thợ mạ vẽ. Nghe trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ cùng cặc 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 âm thanh, Diệp Thanh liền biết là cha mẹ đến. Hoan nên về nhà. Diệp Thanh mở cửa, cười tiếp nhận hành lý. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ cũng tại lúc này dò dỉ ra thân hình, vui vẻ cùng Diệp cha Diệp mẹ chào hỏi. Ừm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai con máy bay nhỏ, một đám người đều sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì trước đó máy bay nhỏ một mực duy trì ẩn thân, cho nên đại gia cũng không biết bọn hắn tồn tại. Đây là thần thú lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ổ. Sau một hồi, Diệp mẹ mới mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hô, hiển nhiên bị cái này hai con đột nhiên xuất hiện máy bay nhỏ cho khiếp sợ. Và, ca ca trở thành thần thú nhà huấn luyện rồi. Diệp Mộng Hàm cảm giác cái đầu nhỏ chóng mặt, chính mình cái này không có đạp lên đường đi đâu. Kaka đều thu phục thần thú rồi. Diệp Trang ngược lại là có thể bình tĩnh một chút, dù sao nói thế nào hiện tại cũng là chuẩn thần nhà huấn luyện. Hắn bởi vì thường xuyên chú ý thủy đô tin mới, cho nên đối cái này hai con thần thú cùng nhi tử quan hệ cũng tương đối hiểu biết. Không có, bất quá chúng ta đã trở thành bạn bè. Diệp Thanh cười cho đại gia giới thiệu, mở cửa đem bọn hắn đón vào, để bọn hắn tùy tiện ngồi. Vương Diệu nhìn xem cái này hai con thần thú trong ánh mắt tỏa sáng hào quang, bất quá một lát sau có ảm đạm xuống. Diệp Thanh nhìn về phía một mình ngẩn người Vương Diệu, có chút kỳ quái làm sao Vương gia chỉ có chính Vương Diệu tới. Cho người nhà phân phối xong gian phòng, Diệp Thanh lại mang theo Vương Diệu hướng số 7 biệt thự đi đến. Lạ Tỷ Ổ cùng Lạ Tỷ A đều là rất dễ thân cận bộ kẻ mẩn, rất nhanh liền cùng đại gia đánh thành một mảnh. Đúng, lần này thúc thúc cùng gì làm sao không có theo tới. Diệp Thanh mở ra số 7 biệt thự môn, quay đầu hướng Vương Diệu hỏi. Cha ta công vụ mang theo không tiện rời đi, lại nói hắn cũng không sợ. Mẹ ta tự nhiên là muốn bồi cha ta, vừa vặn ta nghĩ một người lặng lặng, dứt khoát liền tự mình đến. Vương Diệu cười cười, thông qua những ngày này thời gian, hắn đã có thể đem bi thương giấu ở đáy lòng. Được, không có chuyện liền đến nhà ta ăn cơm. Diệp Thanh vô vô bờ vai của hắn, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, ngươi cứ như vậy xác định, các ngươi tại ý thức không gian bên trong chân chân chính chính qua 10 năm sao? Có phải hay không là đầu óc của ngươi bị lừa gạt rồi? Vương Diệu nghe vậy cũng không có cái gì biểu lộ, ngược lại rất lạnh nhạt nói, ta kỳ thật đã không phân rõ chân thực cùng hư ảo, chính là chân thực hoặc là hư ảo, thật trọng yếu như vậy sao? Diệp Thanh nghe xong thở dài, biết hắn nghĩ một người lặng lặng, cũng liền không có quấy rầy nữa. Vương Diệu đi vào biệt thự, cẩn thận đem dính tốt thìa đặt ở phòng ngủ chính bên trong, về sau lại tay lấy ra họa sĩ vẽ ra đến anh tử chân dung, bày ra ở bên cạnh. Hắn đứng ở trên ban công, ngắm nhìn phương xa, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm tưởng niệm. Diệp Thanh quay đầu mắt nhìn đứng ở trên ban công ngẩn người Vương Diệu, đột nhiên có chút bận tâm hắn tình trạng. Từng ngày trôi qua, khoảng cách cả nước giải thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Tại cuối cùng trong nửa tháng, Diệp Thanh cũng không tiếp tục cho đại gia tiến hành đặc huấn, mà là mang theo bọn hắn cùng nhau củng cố lấy đã nắm giữ kỹ năng. Khoảng cách cả nước giải thi đấu bắt đầu ngày thứ ba, vô luận là TV vẫn là phát thanh, khắp nơi đều phát hình cả nước giải thi đấu tuyên truyền tiết mục, ngay cả trên đường phố cũng đều treo đầy liên minh cờ xí. Cả nước giải thi đấu địa điểm định tại một tòa khoảng cách thủy đô rất gần hòn đảo bên trên, cho nên Diệp Thanh cũng không đội tại đi đường. Diệp Thanh. Ngày này Diệp Thanh đang cùng Vương Diệu trong phòng khách uống rượu, đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Dùng điều khiển từ xa mở cửa, hình ảnh theo dõi xuất hiện một vị trên người mặc áo sơ mi trắng, màu hồng váy ngắn tóc dài mỹ nữ. Làm sao ngươi tới rồi? Nhìn xem hồi lâu không gặp Tô Dĩ Thấm, Diệp Thanh cùng Vương Diệu lập tức ra ngoài nên đón. Đây không phải muốn cho các ngươi kinh hỉ sao? Ta tự mình làm điểm tâm. Tô Dĩ Thấm cười tủm tỉm cầm trong tay hai cái hộp, phân biệt đưa cho Diệp Thanh cùng Vương Diệu. Mau vào ngồi đi. Vương Diệu trở lại phòng khách cắt một chút trái cây, bưng đến trong phòng khách. Tô Dĩ Thấm nhỏ giọng nói rồi cảm ơn, tiếp lấy chỉ vào trong TV phát ra cả nước giải thi đấu video nói, các ngươi biết lần này tranh tài quán quân ban thưởng sao? Ban thưởng gì? Diệp Thanh đối cái này cảm thấy rất hứng thú, những năm qua đều là một viên chuẩn thần chứng, chẳng lẽ năm nay còn có thể có cái gì biến động? Vương Diệu mặc dù không tham gia cả nước giải thi đấu, nhưng đối phần thưởng chuyện này cũng rất có hứng thú. Master bạn. Tô Dĩ Thấm cắn miệng quả táo, thấp giọng nói ra cái tên này. Master bạn. Diệp Thanh cùng Vương Diệu nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kiếp sợ. Master bạn là cái gì? Đây chính là có thể bắt thần thú bộ kẻ bạn. Diệp Thanh âm thầm ở trong lòng tiêu hóa tin tức này, đồng thời cũng rõ ràng nơi này Master bạn cùng ạ niềm bên trong không giống. Lấy hiện tại liên minh công nghệ, còn chế tạo không ra loại kia cưỡng chế bắt giữ thần thú Master bạn. Nơi này Master bạn cùng ủn trạ bạn có chút tương tự, nhất định phải muốn đem bộ kẻ mẩn đánh bại vô lực phản kháng mới có thể thu phục thành công. Sở dĩ ủn trạ bạn bắt giữ không được thần thú, là bởi vì nó chất liệu tiếp nhận không được thần thú năng lượng. Cứ việc đây là cái cắt xén bản Master bạn, nhưng Diệp Thanh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cả nước giải thi đấu về sau chính mình khẳng định phải đi bắt đi ẩn si, đang lo không có thích hợp bộ kẻ bạn đi chăng nàng, đây quả thực là ngủ gật đến đưa gối đầu. Đế đô, La Mặc vẫn đứng ở ngoài phòng thí nghiệm, trong lòng tràn ngập kích động. Chỉ cần thu hoạch được giải thi đấu quán quân, liền có cơ hội thu hoạch được tiến bảo khố cơ hội, mặt khác còn có thể đạt được Master bạn. Nếu như kỳ ủ em có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn lời nói, kia ạ tỷ cụ nọ chính là mình vật trong bàn tay. Tiểu La, ngươi làm sao đứng ở bên ngoài? Tiền giáo sư nâng đỡ mắt kính, đối với đột nhiên xuất hiện La Mặc vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên thúc thúc ngài tốt, lần này tìm ngươi là muốn cho ngài phân biệt vật. La Mặc vẫn biết tiền giáo sư cùng Vương Diệu quan hệ, nhưng lại không có cách nào. Tại toàn bộ nghiên cứu khoa học giới, tiền giáo sư đang nghiên cứu thần thú phương diện, kia là số một tồn tại. Thứ gì? Tiền giáo sư cười, có chút chờ mong La Mặc vẫn mang tới đồ vật. Đến nỗi La Mặc vẫn cùng Vương Diệu ở giữa ân đoán hắn cũng nghe nói, bất quá lại không cảm thấy có cái gì. Hắn trước đó đi xem qua mấy lần Vương Diệu, biết hắn tâm đã chết rồi, chỉ biết suốt ngày mà người. La Mặc vẫn không nói gì, chỉ là nhìn xem phòng thí nghiệm đám người. Các ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Tiền giáo sư biết hắn ý tứ, đi đến bàn làm việc trước đem người đều đuổi ra ngoài. Chính là cái này. La Mặc vẫn gặp người đều sau khi đi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi, lấy ra một cái bị túi bịt kín bao khóa sừng gãy. Tiền giáo sư bên này đã lắp xong dụng cụ, thuần thục đeo lên găng tay. Hắn cảm thấy cái này sừng gãy rất thú vị, trong đầu chính suy tư đây là cái gì bộ kệ mần sừng. Cẩn thận đem túi mở ra, đem bên trong sừng gãy đặt ở dụng cụ bên trên tiến hành kiểm tra. Chương 508, TO. Chương 508, TO. La Mặc vẫn ở một bên cũng rất khẩn trương, hắn mặc dù biết cái này sừng gãy chủ nhân hẳn không phải là phàm vật, nhưng cũng không có niềm tin quá lớn là thần thú lưu lại. Đây là. Nhìn xem màn hình bên trên số liệu, tiền giáo sư đôi mắt sau con ngươi không ngừng co bảo, vị đôi mắt tay cũng run lên. Thông qua dụng cụ đối sừng gãy quét hình, một con mọc ra đầu to, cùng loại tiểu mã câu tổ kẹ mẩn dần dần xuất hiện tại màn hình bên trên. Đệ ô. Đạt được kết quả này, tiền giáo sư không khỏi lui về phía sau mấy bước, làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái này sừng gãy vậy mà lại là đệ ô. Rất nhanh hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, có thể đem đệ ô sừng đánh gãy, đến tột cùng là ai sẽ có được năng lực như vậy? Tiền giáo sư quay đầu nhìn về phía La Mặc Vẫn, khiến người ta giật mình nhất, vẫn là La Mặc Vẫn là thế nào đạt được cái này sừng gãy. La Mặc Vẫn hiện tại khiếp sợ một chút cũng không thể so tiền giáo sư nhỏ, hắn vốn chỉ là ôm thử một chút thái độ đến, căn bản không nghĩ tới cái này sừng gãy địa vị vậy mà lại lớn như vậy. Người đây là chuẩn bị muốn nộp lên cho liên minh. Tiền giáo sư đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, cái này đồ tốt nếu bị chính mình nhìn thấy, vậy nhưng bạn bạn không có trả lại đạo lý. Ta dự định giữ lại. La Mặc Vẫn tự nhiên biết tiền giáo sư là đức hạnh gì, cho nên một thanh liền đem sừng gãy nhét vào trong túi. Ai ô ô, tiểu tổ tông ngươi điểm nhẹ a. Tiền giáo sư trên mặt lộ ra thịt đau biểu lộ, sợ sừng gãy lần nữa bị hư hao. Cảm ơn giáo thụ, muốn như vậy ta sẽ không quấy rầy. La Mặc Vẫn quay người đi ra ngoài, cái này sừng gãy hắn chắc chắn sẽ không giao cho tiền giáo sư, hắn muốn đích thân giao cho liên minh, tranh thủ bỏ đi cái này trung gian thương, đem lợi ích làm được tối đại hóa. Nhìn xem rời đi La Mặc Vẫn, tiền giáo sư thở dài, trong lòng không khỏi có chút thịt đau. Nếu là chính mình không biết còn tốt, hiện tại đã biết nhưng lại vô pháp lập tức nghiên cứu, vậy đơn giản không muốn rất khó chịu. Bất quá đồ vật là người ta, La Mặc Vẫn nương tựa theo thân phận cùng bối cảnh cơ hồ không có cái gì là không chiếm được, trong tay mình tài nguyên người ta căn bản là trước mắt. Mặc dù cái này sừng gãy cuối cùng còn biết được đưa đến trong tay mình nghiên cứu, nhưng bậc này đợi thời gian lại quả thực để người khó chịu. Trước mắt liên minh còn không biết DNA Spectre bí mật, nếu như thao tác thỏa đáng lời nói không chừng có thể dùng cái này sừng gãy đem DNA Spectre trao đổi đi ra. La Mặc Vẫn càng nghĩ càng đắc ý, về sau thậm chí sẽ nghĩ cái này sừng gãy có phải hay không là kỳ hữu em cố ý để cho mình phát hiện. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định suy đoán này, theo hắn hiểu rõ, kỳ hữu em mặc dù hung ác, táo bạo, nhưng tuyệt không tính thông minh, hẳn là sẽ không là hắn cố ý làm. Ngày thứ ba sáng sớm, Diệp Thanh mang theo người một nhà đi vào trên bến tàu, dự định cùng nhau chạy tới cả nước giải thi đấu tổ chức địa, quán quân chi đảo. Tô Dĩ Thấm là bởi vì muốn bồi bạn phụ thân của hắn, cho nên cũng không có cùng nhau đồng hành. Gió biển thổi phất, mặt trời chói chang trên cao. Trên bến tàu người ta tấp nập, quán quân chi đảo sẽ tại giữa trưa thời điểm mở ra, đến lúc đó sẽ có đại lượng người dự thi cùng người xem cùng nhau tràn vào hòn đảo. Nghe nói lần này cả nước giải thi đấu, Ho OH sẽ đích thân lên sàn, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Đúng vậy a, nghe nói gặp qua Ho OH người đều sẽ có được may mắn. Các ngươi trông thấy trung tâm thành phố pho tượng kia không? Quả thực quá sát phong cảnh. Diệp Thanh đầy trong đầu hát tuyến, tận lực tránh đi nhóm này hùng hải tử. Cả nước giải thi đấu 3 năm một lần, đây chính là tập hợp cả nước tất cả thanh niên nhà huấn luyện thịnh hội. Mắt thấy nhanh đến thời gian, Diệp cha cùng Diệp mẹ mang theo Diệp Mộng Hàm lựa chọn cưỡi tàu thủy chạy tới quán quân chi đảo, trước khi đi để Diệp Thanh hảo hảo phát huy. Khẩn trương sao? Vương Diệu khó được vỗ Diệp Thanh bả vai trêu ghẹo nói. Nói không khẩn trương kia là giả. Diệp Thanh cười cười, nghe nói toàn bộ hội trường chỉ là người xem liền sẽ có hơn 10 vạn người. Tại nhiều như vậy người xem trước mặt tiến hành tranh tài, Diệp Thanh đây là lần đầu. Dại ra đồ, chúng ta xuất phát. Một vị thiếu niên mắt nhìn này, thả ra dại ra đồ, cưỡi tại trên lưng của hắn lướt sóng mà đi. Tại vị thiếu niên này về sau, càng ngày càng nhiều người thả ra bộ kẹm mẩn, từ không trung hoặc là trên đại dương bao la hướng quán quân chi đảo xuất phát. Meo Mỹ lọ tịt phiêu phủ ở trên đại dương bao la, yêu nhã khí chất vì Diệp Thanh hấp dẫn không ít ánh mắt. Tuyển thủ khu cùng người xem khu là hai cái nhập khẩu, tại sắp đến quán quân chi đảo thời điểm, Diệp Thanh cũng cùng Vương Diệu tách ra. Theo khoảng cách quán quân chi đảo càng ngày càng gần, trên biển cùng trên bầu trời nhà huấn luyện cũng là càng ngày càng nhiều. Đây đều là tập hợp đủ 8 viên huy chương tham gia cả nước giải thi đấu tuyển thủ, này ngồi xuống bộ kệ mẩn cũng là đủ loại. Trên mặt biển rải ra đồ, toàn nhìn chờ bộ kệ mẩn tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có thể trông thấy mỹ lọ tiệp cùng lượn loại này bộ kệ mẩn. Trên bầu trời cũng là trăm hoa đua nở, ít gì hoặc cùng phệ rào liền không nói, chả gì dơ, sờ cặt mò gì cũng không phải số ít. Có chút phú nhị đại còn điều khiển lấy nồi bơ, ạn tạ gì ạ chờ bộ kệ mẩn, tại mọi người ở giữa gào thét mà qua. Nhìn xem những này hệ giờ dạ gồng bộ kệ mẩn, Diệp Thanh không khỏi nghĩ đến chính mình Gabit. Gabit tiến hóa là tại cấp 48, có thể hắn hiện tại mới cấp 33, đây chính là trên lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Bất quá chính mình lữ hành thời gian lúc này mới 1 năm, nếu có thể vi phạm thông thường để chuẩn thần trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành tiến hóa cuối cùng mới không hợp với lẽ thường. Nhớ kỹ biểu ca giờ dạ gồn cũng là không sai biệt lắm đẳng cấp, thời gian ngắn không có khả năng tiến hóa thành giờ dạ gồn. Còn tốt một chút giới trước lao nhân đều đưa ánh mắt đặt ở thế giới thi đấu bên trên, không phải vậy cuộc so tài lần này chính mình thật đúng không nhất định có thể có cơ hội chiến thắng. Diệp Thanh lắc đầu đem trong lòng tạm niệm vứt bỏ, hiện tại cả nước giải thi đấu còn chưa đánh đâu, chính mình tại sao lại nghĩ đến thế giới thi đấu thượng. Quán quân chi đảo là một cái bất quy tắc hình tròn hòn đảo đông tây hai mặt đều là dốc đứng vách núi, chỉ có nam bắc hai mặt là kim sắc bãi cát. Tại phía đông mặt trời mọc phương hướng, có một tòa nguy nga hùng vĩ núi lửa, nghe nói đó chính là Ho OH nhàn rỗi chỗ đặt chân. Tại kim sắc trên bờ cát, từng dãy cây rửa xếp hàng chỉnh tề, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh chờ đợi lấy lữ khách đến. To to nhỏ nhỏ bộ kệ mẩn tại trên bờ cát đùa giỡn, EC chủ tỏ, sợ tạ gì hư, cờ giặc bị trở chút. Trắng xanh đan sen nội ý ngủn tại trên bờ biển bay lượn phở ly thật dài cánh tại kích động gian biến đổi đủ loại ký tự. Hòn đảo trên bầu trời có thật nhiều bờ dạ vị gì đang đi tuần, bọn họ cần phải làm là ngăn chặn hết thể ngoại ý muốn phát sinh. Tại hòn đảo chính giữa là một tòa cực lớn hình bầu dục hòn đảo sân thi đấu. Leo lên hòn đảo, Diệp Thanh vừa xuyên qua bãi cắt liền đến đăng ký nhập khẩu. Nơi này đã đứng hàng dài, nam nữ nữ nhóm ngay tại lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi xếp vé. Đội ngũ rất nhanh liền xếp tới Diệp Thanh, lấy ra 8 viên đạo quán huy chương phóng tới chuyên nghiệp máy móc bên trên. Diệp Thanh, nhân viên công tác là một cái mang theo mũ lưỡi chai, tuổi tác không lớn tiểu cô nương. Nàng so sánh hạ trên máy vi tính tư liệu, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Chương 509,
Hoa Hát Cục cả nước bộ kệ mẩn giải thi đấu chương 509, Hoa Hát Cục cả nước bộ kệ mẩn giải thi đấu là ta, có vấn đề gì sao? Diệp Thanh quay đầu nhìn một chút, những người khác xử lý thủ tục đều rất nhanh, làm sao liền đến chính mình thẻ này xác? Ta nói huynh đệ, người huy chương này sẽ không phải là giả. Sau lưng Diệp Thanh người có chút nóng nảy, hắn cái này đều nghẹn một đường nước tiểu, mắt thấy liền muốn đến phiên chính mình, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tại Diệp Thanh thẻ này xác. Đương nhiên là thật. Diệp Thanh bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, trước kia cũng có tuyển thủ phát sinh qua tranh tài trước huy chương bị trộm sự kiện, nhưng bóng dáng của mình bên trong chính là có gần gạ ở, huy chương không tồn tại bị đánh cháo tình huống. Cho đến lúc này nhân viên công tác mới hồi phục tinh thần lại, đưa cho Diệp Thanh một khối mang theo hình vuông màn hình đồng hồ, đây là vòng tay của ngươi, ở trên đảo tiêu phí đều có thể dùng nó đến tính tiền, mặt khác thi đấu chuyện thông báo cũng từ hắn đến thông báo. Chúc ngài tranh tài thuận lợi. Nhân viên công tác có bao nhiêu nhìn mấy lần Diệp Thanh, không nghĩ tới vị này tuyển thủ lại có không cần tham gia đấu vòng loại tư cách. Bình thường chỉ có đối với liên minh làm ra cực lớn cống hiến người mới sẽ có được loại này đặc quyền. Cảm ơn. Diệp Thanh tiếp nhận vòng tay, cự tuyệt nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ đưa tới tờ giấy. Qua kiểm ăn miệng, to lớn quảng trường xuất hiện ở trước mắt, tại quảng trường trung ương, một tòa Hoa Hát pho tượng đứng lặng ở trung ương. Dọc theo quảng trường có rất nhiều cửa hàng, bởi vì cả nước giải thi đấu chỉ là đấu vòng loại liền muốn cử hành rất nhiều ngày, vì bảo hộ tuyển thủ nhu cầu cuộc sống, cho nên nơi này có thể mua được tất cả nhu yếu phẩm. Người ở đây sơn nhân biển, Diệp Thanh xuyên qua quảng trường đi vào tuyển thủ thôn. Tuyển thủ thôn là cung cấp tuyển thủ chỗ ở. Rượu nơi này cửa hàng đại bộ phận là ngũ tinh cấp tiêu chuẩn, khuyết điểm duy nhất chính là đều cần tự trả tiền. Lam Bảo Thạch khách sạn. Nhìn xem ngoại hình dường như thuyền buồm Lam Bảo Thạch khách sạn, Diệp Thanh biết đây là Tô Dĩ Thấm trong nhà mở, về sau nàng khẳng định cũng sẽ vào ở nhà mình khách sạn. Bất quá nghĩ đến chính mình đi đến đâu lấy ra chuyện định luật, vẫn là lẩn tránh quán rượu này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lại thế nào cũng không thể hại bạn bè đi. Tùy tiện tuyển một nhà khách sạn 5 sao, mở cái thoải mái dễ chịu phòng. Quán quân chi đảo chẳng những là mỗi một giới cả nước giải thi đấu tổ chức địa phương, cũng là bang quốc liên minh trọng yếu trụ sở. Dĩ vãng rất nhiều lớn nhỏ hội nghị cùng hoạt động cũng sẽ ở nơi này tổ chức, thậm chí liên minh bảo khố cũng xây ở nơi này. Sở dĩ sẽ chọn nơi này là bởi vì tại tòa kia cao vút trong mây trên núi lửa, chính là Hoa Hát nơi ở căn này phòng khoảng chừng hơn 200 bình lớn nhỏ, khách sạn kiến trúc kết cấu cũng hoàn toàn có thể chịu được lấy sở nọ lạt loại này trọng lượng hình bộ kẻ mẩn hoạt động. Diệp Thanh đem tất cả đều phóng ra, bắt đầu cho bọn hắn tiến hành trước khi thi đấu nói chuyện. Tranh tài quy tắc rất đơn giản, trừ đấu vòng loại bên ngoài, còn có chính thi đấu cùng trận chung kết. Trong đó đấu vòng loại mãi cho đến 6-4 cường đều là dùng một con bộ kẹ mẩn tiến hành 1v1 tiến hành đối chiến. 6-4 cường mới bắt đầu dùng 3 con bộ kẹ mẩn tiến hành đối chiến. Cuối cùng đến top 8 bắt đầu thì là 6v6 toàn viên đấu đối kháng. Lần này cả nước giải thi đấu báo danh nhà huấn luyện khoảng chừng mấy chục vạn người cộng đồng tham gia, trong đó đấu vòng loại sẽ tại đông đảo phân hội tràng tổ chức, người xem muốn nhìn ai tranh tài, đều có thể lựa chọn tuyển thủ ở chỗ đó phân hội tràng tiến hành quan sát. Nhà huấn luyện sinh mệnh chỉ có một lần, cho nên cả nước giải thi đấu cũng không có thiết lập phục sinh thi đấu. Bởi vì đối với nhà huấn luyện đến nói, một số thời khắc một lần thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Chọn vẹn tiến hành một tiếng nói chuyện, Diệp Thanh tạm thời tuyển định 6 con tham gia trận chung kết bộ kẻ mẩn. Inter Mạc Vẹ, Ản Dụng, Mỹ Lọc Tiết, Gần Gà, Gà Đệ và Cùng Ảp Sô Hồn. Đến nỗi gã bịt lời nói, chỉ có thể để hắn ở phía trước top 8 trước đó chiến đấu bên trong lộ một chút mặt. Dù sao mình đạt được nó thời gian quá ngắn ngủi, tính toán đâu ra đấy còn chưa tới 1 năm, trong thời gian ngắn như vậy để một đầu chuẩn thần từ xuất sinh đến cuối cùng hình thái, vậy hiển nhiên là không thể nào. Ngay cả biểu ca của mình, đó cũng là dùng 3 năm mới tiến hóa đến giờ dạ gồn, lần này cả nước giải thi đấu đoán chừng cũng không có khả năng tiến hóa thành giờ dạ gồn. Cái khác người đồng lứa đoán chừng cũng là không sai biệt lắm tình huống, chuẩn thần có thể không thể so cái khác bộ kẻ mẩn. Nếu là nhà huấn luyện không có chút bản lãnh, bọn họ tính tình cao ngạo, cũng sẽ không bởi vì cùng ngươi có tình cảm, liền sẽ phục tùng vô điều kiện chỉ thị của ngươi, cho nên muốn từ nhỏ bồi dưỡng cũng là không có khả năng. San sạt, xa xa xa. Nghe được chủ nhân không để cho mình tham gia cuối cùng trận chung kết, gã bịt lập tức đưa ra kháng nghị. Chính mình tính thế nào cũng là thê đội thứ nhất bộ kẻ mẩn, làm sao có thể vắng mặt trọng yếu nhất tranh tài. Lắm điều. Ảp Sổ đối tham gia hay không tham gia tranh tài không có ý kiến đến gì, ấn hắn nói nghĩ nếu như Diệp Thanh cần, vậy mình liền tham gia, nếu là không cần lời nói, vậy mình liền không tham gia. Với hắn mà nói, tranh tài cái gì đều là phù vân, thay đổi thế nhân đối bọn hắn nhất tộc quan niệm mới là trọng yếu nhất. Vậy ta cần phải nhìn thấy quyết tâm của ngươi. Diệp Thanh chưa có trở về tuyệt cabin, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Mặc dù mình thực lực vượt xa đại bộ phận người đồng lứa, nhưng là cả nước giải thi đấu 3 năm tổ chức một lần, phàm là 30 tuổi trở xuống thanh niên nhà huấn luyện đều có thể tham gia. Mặc dù giới chức tham gia qua người, vì không còn tại thế giới trước khi thi đấu bại lộ thực lực mà từ bỏ tham gia cả nước giải thi đấu, nhưng lần này quán quân ban thưởng thực tế quá mê người, cũng khó đảm bảo không có một hai cái thực lực cường hãn lao nhân trở lại hành hạ người mới. Nghe được còn có thương lượng, gã bịt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ cố gắng huấn luyện, nhưng là đối với bọn hắn những này lòng tộc đến nói, giai đoạn thứ 2 quá trình trưởng thành càng nhiều hơn chính là chứa đựng năng lượng xung kích tiến hóa cuối cùng. Cho nên một số thời khắc cũng không phải hắn không cố gắng, mà là gen liền quyết định bọn hắn tại giai đoạn này tính chờ. Kỳ thật bọn chúng nhất tộc còn khá tốt, nếu là xạ là mạn sở cùng tỷ dạn nhỉ tạm vậy coi như lung túng hơn, tại giai đoạn thứ 2 bọn hắn chính là một cái di động tảng đá. Tốt rồi, đại gia nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thanh vỗ tay để đại gia giải tán, cầm lấy trên bàn trà giải thi đấu sổ tay nhìn lại. Phía trước vài trang đều là một chút chú ý hạng mục cùng tranh tài quy cách, Diệp Thanh vội vàng liếc mấy cái liền nhảy qua.
lật đến mấy tờ cuối cùng, lần này giải thi đấu trọng đầu hí rốt cuộc đến. Giải thi đấu quán quân, Master bạn 10 triệu bộ kệ mẩn tệ giải thi đấu á quân, ngẫu nhiên một viên chuẩn thần chứng 8 triệu bộ kệ mẩn tệ giải thi đấu quý quân, hệ giờ dạ gồng chứng bộ kệ mẩn một viên 5 triệu bộ kệ mẩn tệ 48, bảo thạch đạo cụ ít một thuộc tính đá tiến hóa một bộ. Chứ những này đem ngoại lệ, lần này giải thi đấu quán quân được chủ còn biết thu hoạch được họ OH chuyên môn chúc phúc. Họ OH chúc phúc a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Diệp Thanh không khỏi có chút mong đợi, hắn biết lần này họ OH chúc phúc, khẳng định cùng Infer mạ vẻ lần kia không giống, nói không chừng sẽ để cho chính mình trở thành as như thế tồn tại. Cái gì giơ lên đại thủ cọc, tay xé đấu vật ưng, nhánh cây đơn đấu bệ ý hiệu. Ngươi nếu là cho rằng đây đã là siêu cấp thật người mới thể chất vậy coi như 10 phần sai, cái này có thể coi là thể chất một góc của băng sơn. Chương 510, nghèo ở chợ không người hỏi giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Chương 510, nghèo ở chợ không người hỏi giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Càng về sau tiểu tử kia càng là không hợp tói thường, tay nâng cột mồ em liền không nói, một quyền đánh cho mẹ thỏ đều muốn mở vòng phòng hộ. Cái này hoàn toàn đã là phi nhân loại, muốn nói tiếng còn có thể cùng hắn so tay một chút thể năng cái này một khối, kia chỉ sợ cũng chỉ có tim dọc kẹt tổ ba người. Dù sao ba người này tổ cũng là có tiếng chống chọi đánh, trong đó còn có một vị là tiến hóa chi chân người sáng lập. Ngay tại Diệp Thanh còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Đại gia đây là đều đến sao? Nhìn xem các bằng hữu phát tin tức, Diệp Thanh từng cái hồi phục, cũng báo cho vọng Trần để nhà hắn gã đệ và không có việc gì ít uống rượu một chút, miễn cho đến lúc đó chính mình thắng mà không võ. Đơn giản thu dọn một chút hành lý, bởi vì chính mình không cần tham gia đấu vòng loại, cho nên thời gian rất dư dả, hoàn toàn có thể mượn đấu vòng loại thời điểm quan sát đám tuyển thủ thực lực. Triệu Tử Nhiên, biểu đệ ở chỗ nào? Nhà chúng ta chuẩn bị cùng nhau tụ cái bữa ăn, hiện tại liền kém ngươi. Nhìn xem biểu ca gửi tới tin tức, Diệp Thanh đem tất cả thu hồi đến bộ kệ bạn bên trong, thuận địa chỉ tìm qua. Hiện tại đã là buổi chiều, bất quá quán quân chi đảo tại vào lúc giữa trưa mới mở đảo, cho nên tất cả mọi người chưa kịp ăn cơm trưa. Tại báo danh xong về sau, rất nhiều tuyển thủ dự thi đều sẽ lựa chọn cùng người nhà ăn non nê. Diệp Thanh tại trên mạng trang một chút ngôi tiểu lâu này, phát hiện tiểu lâu này xây ở bãi biển, tầm mắt rất không tệ, bất quá chỉ cung cấp liên minh nội bộ nhân viên đi ăn cơm, có thể để đi ăn cơm khách nhân vừa ăn cơm một bên thưởng thức cảnh biển. Tiểu lâu này chung quanh có rất nhiều quán ăn, bất quá những này quán ăn tối cao bất quá 3 tầng, ẩn ẩn lấy nhà này liên minh tiểu lâu cầm đầu, căn bản không dám có nửa phần vượt qua. Kaka. Tiểu lâu cổng Diệp Mộng Hàm chính mang theo mạ sợ tòm chơi lấy hạt cát, thấy Diệp Thanh đi tới lập tức tiến lên đón. Mù kịp nhanh như vậy liền tiến hóa rồi. Sờ sờ ngốc manh tiểu gia hỏa, Diệp Thanh cười hỏi. Đúng nha, bất quá cùng Kaka so ra vẫn là rất chậm. Diệp Mộng Hàm lôi kéo Diệp Thanh đi vào bên trong, mạ sợ tòm vẫn như cũ ngốc manh theo ở phía sau, dường như sớm đã nhìn thấu đệ tẹt hồng trần. Vừa đi vào đại đường, đã nhìn thấy phía trước nhau nhau ồn ào ùn ào vây một đám người. Người một nhà trừ lão gia tử bên ngoài, những người khác trình diện, đại cứu cùng mợ cả còn có Diệp Vân Âm cái này biểu muội cũng tại. Triệu giáo sư đúng không? Rất xin lỗi, lấy chức vụ của ngươi chỉ có thể tại đại đường dùng cơm. Cầm đầu một vị Âu phục dày da quản lý, mặt không biểu tình nói. Chúng ta nhiều người như vậy, tại đại đường thực tế là không ngồi được a. Diệp Thanh đại cứu có chút kéo không xuống mặt, không nghĩ tới chính mình thân phận này chỉ có thể tại đại đường ăn cơm. Bất quá cái này cũng không trách hắn, nhi tử bối đều là lần thứ nhất tham gia cả nước giải thi đấu. Chính mình lúc trước lại đi là nghiên cứu viên lộ tuyến, cho nên hắn đối căn này tiểu lầu quy định là thật không hiểu rõ. Diệp Thanh tiến tới mắt nhìn, cái này quản lý họ Phạm. Phạm quản lý bên bang đáp ý nói, ngượng ngùng, quy định chính là quy định, các ngươi chỉ có thể ở đại sảnh ăn. Trong đại sảnh dùng cơm người đều nhìn lại, đôi đũa trong tay đối Diệp Thanh một đoàn người chỉ trỏ. Ngươi chờ ta một chút gọi điện thoại. Chú ý tới trong đại sảnh càng ngày càng nhiều người đang nhìn cho cười, đại cứu ra mặt có chút không nhịn được vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ lao gia tử. Ta thật không phải làm khó các ngươi, đây chính là ta chỗ này quy định, các ngươi cũng đừng làm khó dễ ta cái này tiểu quản lý, nếu là một hồi sẽ qua, trong đại sảnh đều không có chỗ ngồi. Phạm quản lý ngoài miệng nói lấy xin lỗi, nhưng ánh mắt lại là phi thường cao ngạo, chảnh chứ cùng cái nhị ngũ bắt vạn dường như. Diệp Thanh mắt nhìn trên tường quy tắc, xác thực mỗi cái cấp bậc công vụ nhân viên đều phân chia ăn cơm tầng lầu, xác thực không phải người ta có ý khó xử. Bởi vì trước kia luôn có những cái kia chức vị thấp người mượn ăn cơm cơ hội đi cùng chức vị cao người cố gắng lôi kéo, cho nên mới ra cái như thế quy định, một cái khác cũng là khích lệ nội bộ nhân viên phải không ngừng phấn đấu. Tiểu lâu hết thể 5 tầng dựa theo đại cứu trước mắt thân phận, cũng xác thực chỉ có thể tại lầu 1 đại sảnh dùng cơm. Kỳ thật cái này đã rất không tệ, nơi này cũng không phải ngươi có tiền liền có thể đến, coi như ngươi là giới kinh doanh đại lão, cũng không có tư cách này. Chỉ có liên minh dòng chính nhân viên mới có tư cách ở đây dùng cơm. Mắt nhìn hắn kia mắt chó coi thường người khác dáng vẻ, Diệp Thanh mặc dù biết người ta nói không có ma bệnh, nhưng liền gặp không được đối phương bản mặt nhỏ kia. Mặc dù mình thủy đô thân phận của thủ hộ giả nhất định có thể tại phòng dùng cơm, bất quá người một nhà đều ở nơi này, chính mình một tên tiểu bối cũng không tốt trực tiếp ra mặt đắc ý Diệp cha Diệp mẹ không có mở miệng, chỉ là nhỏ giọng lẫn nhau trao đổi. Người một nhà ngay tại cái này hao tổn, mợ cả có chút kéo không xuống mặt, đề nghị đổi một nhà tiểu lâu được rồi. Tốt rồi, ngươi nghe điện thoại đi. Đại cứu đem điện thoại đưa cho Phạm quản lý, lại cho đại gia một cái an tâm ánh mắt. Triệu Hiển Minh giáo thụ. Phạm quản lý lấy ra trên lòng bàn tay máy tính lục soát hạ lao ra tử thông tin cá nhân, một lát sau nhẹ gật đầu cúp điện thoại. Vừa vặn còn thừa lại một cái gian phòng, tiểu trương ngươi dẫn bọn hắn đi thôi. Phạm quản lý đem điện thoại còn cho đại cứu, quay người lại đi chiêu đãi những người khác. Đi thôi. Lão đại cậu tiếp nhận điện thoại, trên mặt còn có chút không cam lòng. Biểu đệ. Triệu Tử Nhiên tại bên trong phòng vẫy vẫy tay, để Diệp Thanh nhanh tiến đến. Đi thôi. Diệp Thanh vô Diệp Mộng Hàm cái hốt, cười đẩy cửa đi vào. "Ra ra đi đâu vậy?" Đi đến Triệu Tử Nhiên bên người, Diệp Thanh nhỏ giọng hỏi. Triệu Tử Nhiên bất đắc dĩ thở dài, "Đừng đề cập, ở bên ngoài gặp cái lao bằng hữu. Nói để chúng ta tới trước hắn chờ chút liền đến, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như thế chuyện lúng túng." "Ai u, chúng ta Diệp Thanh đến, nhanh ngồi nhanh ngồi." Mợ cả quét qua không thích lúc trước, đứng dậy giúp Diệp Thanh kéo ra ghế dựa, một gương mặt đều nhanh cười ra hoa. Trước đó Diệp Thanh cùng Diệp Mộng Hàm đứng ở cuối cùng, nàng nội vàng cùng người ta lý luận cũng không có quá chú ý đằng sau, thẳng đến đi vào trong phòng mới chú ý tới đám người cuối cùng Diệp Thanh. "Cảm ơn mợ." Diệp Thanh rất lạnh nhạt ngồi dưới, không khỏi không cảm khái thực lực mới là vương đạo, nếu như mình không có năng lực, cũng sẽ không để người ta coi trọng như vậy cùng tôn trọng. Thật sự là ứng câu nói kia, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Một lát sau lão gia tử rốt cuộc đến, chấm du tại chủ vị ngồi xuống. "Các ngươi đây là biểu tình gì?" Lão gia tử vừa tiến đến liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Diệp mẹ nhìn xem lão gia tử hỏi, "Cha, ngài đừng đề cập, tiểu lâu này quy định ngươi làm sao không đề cập tới trước nói à, làm như thế xấu hổ." "Ha ha, biết xấu hổ đi. Các ngươi đâu? Cảm thấy mất mặt sao?" Lão gia tử ánh mắt từng cái tại bốn vị tiểu bối trên người nhìn qua. "Ừm, có chút." Diệp Vân Âm gật đầu, nàng vừa rồi tại phòng trông được thấy bạn học, đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. "Biết xấu hổ liền đúng, nếu như các ngươi đều thành công, cả nước giải thi đấu lấy được một cái thứ tự tốt, hỗn trưởng thành thượng nhân, vậy ai còn dám để các ngươi mất mặt? Nếu như chúng ta ra thế lực lớn hơn chút nữa, ai còn dám ngăn đón các ngươi? Mọi thứ nhiều trên người mình tìm xem nguyên nhân, nếu như hôm nay là lòng sứ giả đến, còn biết nhận loại đãi ngộ này sao?" Lão gia tử khí thế biến đổi, xù mặt quên bảo đến. Chương 511, giới không phải chim vương sao? Chương 511, giới không phải chim vương sao? "Đúng, chúng ta đã biết." Triệu Tử Nhiên dẫn đầu đáp, hắn tại đời này bên trong niên kỷ lớn nhất, hẳn là gánh vác phần này trách nhiệm. Tốt rồi, mọi người tốt tốt cố gắng là được, bắt đầu gọi món ăn đi." Diệp mẹ nhìn thấy bầu không khí xấu hổ, ỷ vào lao gia tử sủng ái vội vàng đổi chủ đề. Lao gia tử nghe vậy không nói gì, xem như ngầm đồng ý hắn trước đó chính là cố ý cùng lão bằng hữu nói chuyện trời đất, vì chính là tại tranh tài trước đó cho những hài tử này gõ vang một cái cảnh báo. Nếu muốn trở thành được người tôn trọng người trên người, vậy liền cần trả giá càng nhiều cố gắng. Mợ cả nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi, "Diệp Thanh thế nào? Lần so tài này có năm chắc xung kích top 16 sao? Chúng ta gia tử nhiên có thể đi vào top 100 ta liền thỏa mãn." "Ai đu, mẹ ngươi nói gì vậy, ta chính là chạy top 50 đến." Triệu Tử Nhiên liếc mắt, nói thế nào chính mình cũng là có chuẩn thần nhà huấn luyện, top 100 làm sao đủ nhịn. "Ngươi có cái này tâm đương nhiên được, hiện tại nhà chúng ta người cũng tệ, ta nghĩ tuyên bố một sự kiện." Lão gia tử ho khan một tiếng, ngắm nhìn bốn phía nói. "Chuyện gì?" Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay cả cắm đầu chơi điện thoại di động Diệp Vân Âm cũng nhìn về phía lão gia tử. Vân Âm cùng Tử Nhiên thực lực ta nghĩ đại gia trong lòng đều nắm chắc, đi vào chính thi đấu về sau rất có thể gặp được cường lực đối thủ, nếu như các ngươi đụng phải đặc biệt mạnh đối thủ, ta hy vọng các ngươi có thể lấy ra toàn bộ thực lực tiến hành chiến đấu. "Cha, có lời gì ngươi liền không thể nói thẳng sao?" Diệp mẹ nghe là không hiểu ra sao, có chút không làm rõ được nhà mình ý của lão gia tử. Một mực không nói chuyện đại cứu bỗng nhiên nhíu mày giải thích nói, "Cha ý tứ ta nghe rõ, là muốn cho nhà chúng ta Tử Nhiên cùng Vân Âm vì Diệp Thanh trải đường phải không?" "A, chính là nói tại chính thi đấu thời điểm liền muốn bại lộ át chủ bài. Kia bộ kệ mẩn không đều bị đối phương nghiên cứu triệt để, đợi đến cuối cùng làm sao bây giờ?" Mợ cả lập tức liền không vui lòng, đây không phải hy sinh chính mình nhi tử tiền đồ vì Diệp Thanh trải đường sao? Triệu Tử Nhiên nghe xong sắc mặt biến ảo không ngừng phò hệ cả sự thật lâu không nói gì. Diệp Thanh cũng không có mở miệng, hắn kỳ thật đối lao ra tử ý nghĩ cũng không đồng ý chính mình cùng nhau đi tới liền không nghĩ dựa vào qua người nhà, trước kia như thế hiện tại cũng là như thế. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là đối cái khác người ý nghĩ tương đối cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ nói thế nào. Dù sao người là quần cư động vật, chính mình cũng không thể đào thoát. "Ta tùy tiện." Diệp Vân Âm ngược lại là thoải mái, tự rêu cười cười dẫn đầu đồng ý lao ra tử ý nghĩ. Nàng biết mình là thực lực gì, đừng nói top 100, có thể hay không tiến top 500 đều là cái vấn đề, cho nên chẳng bằng bán cái nhân tình. "Người đây." Lão gia tử nhìn về phía Triệu Tử Nhiên, hắn lúc trước sở dĩ đem dở dạ tin ý giao cho hắn, chính là bởi vì tại đời này bên trong, Triệu Tử Nhiên thiên phú mạnh nhất, cho nên đáng giá hắn toàn lực bồi dưỡng. Những năm này hắn cũng là một mực làm như vậy, trong nhà tài nguyên có hạn, muốn để gia tộc cao hơn một bước, liền không thể nào làm được xử lý sự việc công bằng cùng hưởng ân huệ. Nhưng bây giờ không giống, mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì Diệp Thanh có thể hoành không xuất thế, nhưng lại không ảnh hưởng hắn quyết định toàn lực vì Diệp Thanh mở đường, tận lực để hắn thành công ít một chút trở ngại. "Ta..." Triệu Tử Nhiên muốn nói lại thôi, hắn thừa nhận mình quả thật không bằng Diệp Thanh. Nhưng cả nước giải thi đấu là chứng minh cơ hội của mình, ai lại cam tâm biến thành người khác vật làm nền hoặc là thay người khác quét ra chướng ngại đá dò đường đâu. Ta muốn dùng cả nước giải thi đấu chứng minh chính mình. Tại mọi người trong ánh mắt, Triệu Tử Nhiên nắm chặt nắm đấm đứng dậy âm vang có lực nói. "Càn quái." Nghe được Triệu Tử Nhiên quyết định, lao gia tử lập tức liền giận. "Cha, ngài đừng kích động." Diệp mẹ vội vàng đỡ lấy lao gia tử, sợ hắn một hơi lên không nổi kìm nén ra cái nguy hiểm tính mạng. Lao gia tử vỗ bàn một cái cả giận nói, "Càn quái, hoàn toàn là càn quái. Ngươi phải biết cái này, giờ dạ tỉ nhi lúc trước vốn là muốn cho Diệp Thanh, chẳng qua là ngươi lúc đó tiềm lực sát thực tương đối tốt, cho nên ta mới vì lợi ích của gia tộc được ăn cả ngã về không giao nó cho ngươi. Hiện tại Diệp Thanh là chúng ta đại gia đình này hy vọng, chúng ta năng lực có hạn, có thể trợ giúp tình hẹn hắn liền muốn trợ giúp hẻo tình hẹn." Triệu Tử Nhiên răng cắn được kéo kẹt vang, hồi lâu đều không thể nói ra một chữ. Gia Gia biết ngươi thích Trương Gia Thiên Kim, nhưng người ta là thân phận gì? Chúng ta lại là cái gì thân phận? Như thế trèo cao khẩn cầu đến hôn nhân, về sau hôn sau có người bị ủy khuất. Cha, ngài đừng nói. Lần này mợ cả cũng ngồi không yên, liên tục lôi kéo lão gia tử ống tay áo. Cái này muốn ta có thể lần này cả nước giải thi đấu đi vào 32 cường, Trương Gia sẽ đồng ý chúng ta kết giao, chúng ta ra như thường có thể ở trên một bước. Triệu Tử Nhiên cúi đầu, toàn thân đều đang phát run. Diệp Vân Âm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thành, phát hiện hắn vẫn như cũng là rất lạnh nhạt dáng vẻ, dường như có hay không Triệu Tử Nhiên trợ giúp tình hẹn với hắn mà nói đều không quan trọng. Cả nhà ánh mắt đều tập hợp tại Diệp Thanh trên người, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng là thái độ gì. Ngươi làm sao liền không rõ? Ngay tại lao ra tử giận ngã chén trà lúc, Diệp Thanh rốt cuộc chậm rãi nói, không cần phải để ý đến ta, ta có kế hoạch của mình, các ngươi tham gia tốt chính mình tranh tài là được. Chính là, lao ra tử há to miệng, giống như đang nói cái gì. Ông ngoại ngươi không cần lại quên, ta có nắm chắc. Diệp Thanh đưa tay ngăn lại còn muốn mở miệng lao ra tử. Diệp cha cùng Diệp mẹ đều không có mở miệng, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thanh đã trưởng thành, đối với mình đường khẳng định có quy hoạch. Triệu Tử Nhiên cảm kích nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, một trái tim cũng dần dần bình phục lại. Diệp Thanh thật sự là lớn lên, con trẻ như vậy liền có loại này quyết đoán, về sau khẳng định sẽ kiếm ra thành tựu. Mợ cả đứng dậy, tự mình cho Diệp Thanh rót một chén trà. Nhìn thấy trưởng bối cho mình châm trà, Diệp Thanh vội vàng nói tạ. Này quái dị bầu không khí cảm giác để người càng ngày càng khó chịu, một chút cũng không có cùng người nhà ăn cơm nhẹ nhõm tự tại. Đúng lúc này phục vụ viên đẩy cửa ra bắt đầu order út thời điểm, Diệp Thanh bỗng nhiên trông thấy Long Sứ từ bên ngoài đi qua, tại bên cạnh hắn còn đi theo một đám định nọ tiểu lâu quản lý. Trong đó khoảng cách Long Sứ gần nhất chính là tên kia lúc trước như bức hống hống phạm quản lý. Diệp Thanh. Bởi vì Diệp Thanh chỗ ngồi đối diện cổng, cho nên Long Sứ cũng nhìn thấy Diệp Thanh. Này, Chi Vương. Diệp Thanh nhìn thấy Long Sứ cũng rất kinh ngạc, nhất thời thể thốt trực tiếp đem nội tâm lời nói cho hô lên. Phúc. Lao ra từ một miệng trà trực tiếp phun tới, vội vàng nhớ tới cho Long Sứ xin lỗi. Mợ cả cùng đại cứu hóa đá tại chỗ, phóng nhãn cả nước trên dưới giống như đều không ai dám xưng hô như vậy Long Sứ giả a. Hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Phạm quản lý giận tím mặt, vội vàng cho Diệp Thanh nháy mắt để hắn vội vàng xin lỗi. So sánh với những người khác, Long Sứ ngược lại là không chút nào để ý, hắn hôm nay tâm tình không tệ, cái này đều muốn dựa vào Diệp Thanh công lao. Dù sao mẹ gạ sợ tổn không ít, coi như đạt được khả năng không phải mình muốn mẹ gạ sợ tổn, nhưng là vì cái này tảng đá cũng có thể một lần nữa bồi dưỡng một con bộ kẻ mẩn. Chương 512, cùng nhau ăn một bữa cơm đi chương 512, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, nhưng là kỳ sợ tổn nhưng không có dư thừa, ngươi muốn cùng người khác đổi cũng không có dễ dàng như vậy. Long Sứ coi như không nghe thấy Diệp Thanh xưng hô, cười hỏi, ngươi cũng tại cái này ăn cơm à? Nhìn thấy Long Sứ nụ cười trên mặt, không chỉ là phạm quản lý mộng, ngay cả lão gia tử cũng kiếp sợ. Hắn tại viện nghiên cứu công việc, thuộc về là loại kia ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Long Sứ. Nhưng tại nhiều lần như vậy trong lúc gặp mặt, đối phương đều là một bộ mặt bộ kẻ, đâu còn gặp qua khuôn mặt tươi cười của hắn. Diệp Thanh cũng là thấy tốt thì lấy, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp được Long Vương, thật sự là vinh hạnh, ngươi một người ăn cơm. Toàn trường im lặng một mảnh, cứ như vậy nghe Long Sứ cùng Diệp Thanh đối thoại, không có một người dám xem bảo. Ừm, tùy tiện ăn một chút. Long Sứ nhẹ gật đầu, giơ chân lên chuẩn bị lên lầu. Ta vừa vặn có chút việc nghĩ thương lượng với ngươi, chúng ta cùng nhau ăn đi. Diệp Thanh đúng lúc đó đề nghị, hắn hiện tại xác thực không thích trong nhà mình cái này không khí quái dị, lại một cái cũng đúng là tìm Long Sứ muốn hỏi một ít chuyện. Được, ngươi đi theo ta. Long Sứ không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng liền đáp ứng xuống dưới. Tốt, các ngươi ăn trước, ta đi nói chút chuyện. Diệp Thanh đứng dậy nói với mọi người một câu, khi lấy được Lao Gia Tử cho phép về sau mới đi ra ngoài. Lao Gia Tử nói thật đối với mình coi như không tệ, mặc kệ chính mình nhiều thành công, nhưng cũng không thể không có lễ phép tốt đi. Phịch một tiếng cửa bị đóng lại, lưu lại cả bàn người đối đồ ăn hai mặt nhìn nhau, hồi lâu đều không ai lại mở miệng, nhau nhau đều đang tiêu hóa tin tức này. Trách ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài tuyệt đối đừng so đo, tha ta một cái mạng chó. Phạm quản lý tiến đến Diệp Thanh trước mặt, ủy khuất ba ba khẩn cầu. Không có việc gì. Diệp Thanh cười cười, không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Phạm quản lý nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem trong túi đặc cung thuốc lá nhét một bao cho Diệp Thanh. Long Sứ tốt. Trên đường đi mặc kệ là lầu mấy khách nhân, tại nhìn thấy Long Sứ sau đều cùng kính hỏi thăm sức khỏe, đồng thời cũng không khỏi nhìn về phía cùng hắn đồng hành Diệp Thanh, tò mò người thanh niên này lại là thần thánh phương nào. Ngồi đi. Một đường đi vào tầng cao nhất, Long Sứ tại một cái bày đầy thức ăn bên trong phòng ngồi xuống. Được. Diệp Thanh cũng không khách khí, cứ như vậy ngồi đối diện hắn. Phạm quản lý cẩn thận mang lên môn, để phục vụ viên giữ ở ngoài cửa. Tìm ta có chuyện gì? Cũng không phải là muốn để ta cho ngươi mở cửa sau a? Long Sứ tâm tình quả thật không tệ, khó được cùng Diệp Thanh mở cái tiểu trò đùa. Ha ha, ta gần nhất đối cặt bình tương đối cảm thấy hứng thú, cũng không biết nơi nào cặt bình số lượng nhiều mà lại chất lượng tốt. Diệp Thanh cứ việc sàng chọn ra ba quốc gia, nhưng phạm vi vẫn là quá lớn, dưới mắt vừa vặn gặp Long Sứ, không lợi dụng hạ quan hệ này thật đúng không thể nào nói nổi. Cặt bình, ngươi tại sao lại đối loại này bộ kệ mẩn cảm thấy hứng thú rồi? Long Sứ uống chén trà, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái. Cặt bình trừ đẹp mắt bên ngoài có thể nói là không còn gì khác, coi như kiên quyết trên người nàng kim cương giữ lại, không có tương ứng giấy chứng nhận lời nói, kỳ thật cũng bán không được mấy đồng tiền. Cá nhân yêu thích. Diệp Thanh không có quá nhiều giải thích, cũng không thể nói cho chính bọn họ muốn tìm đi ẩn sĩ a. Được thôi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, giải thi đấu kết thúc trước đó hẳn là sẽ có tin tức, bất quá ngươi phải làm cho tốt xuất ngoại chuẩn bị. Long Sứ gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều, các bình nhiều xuất hiện tại cái khác quốc gia, với hắn mà nói, Diệp Thanh chỉ cần không trong nhà mình gây sự, vậy làm sao đều được. Cái này không có vấn đề. Diệp Thanh biết cái này đối với Long Sứ loại này thân phận người mà nói không tính việc khó, gặp hắn đáp ứng cũng liền buông xuống tâm. Ta nghe nói ngươi trước đó cùng Tiền giáo sư có qua học thuật thảo luận. Long Sứ uống chén trà, thuận miệng hỏi. Ừm, là có một chút. Nghĩ đến bị chính mình hao lông dê tao chỉ ổ, Diệp Thanh trong lòng cũng có chút xấu hổ. Nói thật cái này ba đầu long nếu là tách ra, đen trắng song long coi như cái nhân vật hung ác. Nhưng nếu là nắm chắc có DNA sợ là sợ kỳ ủ em trước mặt, kia hai đầu long căn vốn cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Long Sứ sờ sờ chính mình tóc đỏ, chúng ta trước đó trên người kỳ ủ em đạt được một kiện đồ vật, ngươi có thể đoán được là cái gì sao? Chuẩn thân chứng. Diệp Thanh khẽ nhíu mày, từ trên người kỳ ủ em đạt được đồ vật. Đầu kia trên thân rồng trừ DNA sợ là sợ bên ngoài, còn có thể có đồ vật gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải một chút sáng lóng lánh bảo thạch đi. Ngươi. Long Sứ có chút tâm mệt mỏi, cảm giác hiện tại Diệp Thanh cũng không tốt lựa gạt, mở miệng ngậm miệng chính là chuẩn thân chứng. Diệp Thanh ăn trên bàn bánh ngọt, mình bây giờ không có gì muốn, cho nên DNA sợ là sợ bí mật không có tất yếu lấy ra. Đến nỗi DNA sợ là sợ là trên người kỳ ủ em, hoặc là tại liên minh trong tay đều cùng chính mình không có quan hệ, dù sao uy hiếp không được chính mình. Coi như kỳ ủ em hợp thể hậu tiến hóa thành ái kỳ ủ em thì sao? Coi như đại ca chính mình chơi không lại, ba cái kia ca ca cộng lại ngược hắn còn không phải như chơi bừa. Còn có đại ca liền cây thế giới đều đi qua, theo lý thuyết cũng hẳn là có thể tự mình mở ra thức tình hình thái đi. Diệp Thanh tưởng tượng lấy mẹ thỏ ít cùng mẹ thỏ ít để hình thái, trong lòng một trận hưng phấn. Bất quá mẹ thỏ mẹ gạ tiến hóa một mực là bí mật, tiếp trước cũng có rất nhiều người đang suy đoán. Nói đây không phải là mẹ gạ tiến hóa, mà là cùng loại một loại gì mạn dở vợ xỉ ẩn tiến hóa, có thể là mẹ thỏ có thể khai quật tự thân tiềm lực, tiến hành hình thái chuyển đổi. Cũng có người nói tim dọc cách chế tạo ra mẹ thỏ mẹ gạ sở tồn. Cuối cùng một loại chính là cho rằng mẹ thỏ thể nội có cùng loại dịch của dạ thiên hoàng khí quan, có thể tự mình mẹ gạ tiến hóa. Cái này mấy loại thuyết pháp không có tìm được chứng minh, bất quá Diệp Thanh vẫn cảm thấy loại thứ nhất có thể tin tương đối cao. Mẹ gạ tiến hóa, dị mạn dở vợ xỉ ẩn, thiên hoàng khí quan, đi ạ mạn. Mặc dù những này tiến hóa phương thức đều không giống, nhưng mục đích cuối cùng nhất đều là tại trợ giúp hệ tình hẹn bộ kẹ mẩn tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, cũng đồng dạng loại này hình thái đều không thể thời gian dài bảo trì. Nhìn như vậy đến, cái này bốn loại nhìn như bất đồng tiến hóa chẳng bằng nói đều là cùng một loại, chỉ là bọn hắn lựa chọn con đường không giống, nhưng đạt tới điểm cuối cùng lại là giống nhau. Nhìn thấy Diệp Thanh đột nhiên rơi vào trầm tư, Long Sứ cũng không tiếp tục hỏi, một mình ăn đồ ăn, bởi vì hắn là không có bản sự làm một con chuẩn thần chứng cho Diệp Thanh. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào, hiện tại há miệng ngậm miệng chính là chuẩn thần chứng, quả thực liền không có cách nào hào hào nói chuyện phiếm. Không có chủ đề, hai người an vị trên ghế phối hợp ăn mỹ thực. Ta ăn no, một hồi còn làm việc liền đi trước. Long Sứ lau miệng, để Diệp Thanh ở đây từ từ ăn, chính mình mở cửa rời đi. Nhìn xem rơi ngoài cửa sổ cảnh biển, Diệp Thanh nhìn mấy giây sau cũng đứng người lên rời đi phòng. Diệp Thanh. Ngay tại Diệp Thanh vừa đi ra phòng thời điểm, đâm đầu đi tới một cái thân ảnh quen thuộc. La Mặc Vẫn. Diệp Thanh nhíu mày, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa bạn có thể gặp phải gia hỏa này. Lâu năm, không nghĩ tới ngươi lại có tư cách có thể lên lầu năm. La Mặc Vẫn cười chào phúng cười, biểu tình kia dường như cùng Diệp Thanh tại cùng một tầng lầu dùng cơm lúc đối với hắn vũ đủ. Chương 513, DNA sợ bí mật chương 513, DNA sợ bí mật ai, khó trách cái này không khí thối như vậy, hóa ra là trà trộn vào không nên đến nơi này người. Tại La Mặc Vẫn bên người hoàn mao, cũng là đối Diệp Thanh một trận châm chọc khiêu khích. Diệp Thanh đôi mắt nhắm lại, biết đối phương dụng ý bọn hắn đây là tại chọc giận chính mình, để cho mình động thủ, như vậy dựa theo liên minh quy tắc, động thủ lầu đả tuyển thủ sẽ bị cấm thi đấu xử lý. Một chút đứng ở hành lang người đều nhìn lại, có thể tại cái này tầng lầu dùng cơm, cơ hồ không có một cái là nhân vật đơn giản, bọn họ cũng tò mò đến tột cùng là ai tại nháo sự. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thời điểm liền bị khiếp sợ đến, bọn họ tự nhiên nhận biết La Mặc Vẫn, nhưng càng thêm nhận biết Diệp Thanh cái này thủy đô thủ hộ giả. Hoàng Mao cũng họ cũng nhỏ, rất nhiều phòng người cũng đều đem cửa mở ra xem náo nhiệt. Diệp Thanh, Tô Dĩ thấm che miệng nhỏ. Không nghĩ tới tại cái này vậy mà nhìn thấy Diệp Thanh. Đây chính là ngươi biết vị kia Diệp Thanh. Phụ thân của Tô Dĩ Thấm không khỏi nhìn nhiều mấy lần, xác nhận vị này Diệp Thanh là thủy đô thủ hộ giả không sai, trước đó còn tưởng rằng nữ nhi thường xuyên nâng lên bạn bè chỉ là cùng vị kia Diệp Thanh trùng tên. Khuyên hắn đừng động thủ. Bên trong phòng một tên khác trên người mặc chấp pháp phục trung niên nhân báo cho một tiếng Tô Dĩ Thấm, miễn cho một hồi không tốt kết thúc. Ở đâu ra cho ở đây gọi bậy? Diệp Thanh cười, liền con mắt đều không nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. A, ta ngược lại là quên, ngươi hiện tại là thủy đô thủ hộ giả, người ta rất sợ đó nha. Hoàng Mao đem mặt tiến đến Diệp Thanh trước mặt, âm dương quái khí chao phúng. Diệp Thanh ngươi đừng xung động. Tô Dĩ Thấm từ trong phòng đi ra, nàng là thật sợ Diệp Thanh cùng đối phương phát sinh cái gì xung đột. Lần này quán quân phần thưởng là mạ sở bạn, đối mặt thực lực mạnh mẽ Diệp Thanh, những người kia không biết sẽ dùng phương pháp gì khiến cho hắn mất đi tranh tài tư cách. Đứng ở đằng xa đội chấp pháp đã nghe tiếng mà đến, chuẩn bị nhìn xem lại là nhà nào đầu góc không tốt công tử ra gây sự. Diệp Thanh, lại là ba tên người trẻ tuổi đi tới, cầm đầu rõ ràng là âm khí âm vũ Triệu Linh, tại bên cạnh hắn còn đi theo Vọng Trần cùng Lý Tử Phạm. Biểu đệ trùng hợp như vậy. Nhìn thấy Triệu Linh, La Mặc vẫn cùng hắn lên tiếng chào. Nhìn xem Hoàng Mao gần trong gang tấc mặt, Diệp Thanh từ trong túi lấy ra trước đó Phạm quản lý mang cho thuốc lá của mình, thuần thục ngậm lên một cây nhóm lửa. Đám người không nghĩ tới Diệp Thanh hiện tại còn có tâm tình hút thuốc, không tự chủ được đều đưa ánh mắt tập hợp ở trên người hắn. Hoàng Mao tiếp tục niệm ai, loại này tầm dưới chót người chính là không có tố chất, biết đây là địa phương nào sao? Còn có mặt mũi hút thuốc. La Mặc vẫn ánh mắt xem hết nơi khác, dường như trước mặt Diệp Thanh không xứng để hắn dùng con mắt đi xem. Hít một hơi thật sâu, trở về chỗ cảm giác quen thuộc này, Diệp Thanh từ khi sau khi xuyên việt liền không có lại rút qua. Một cái vòng khói phun tại Hoàng Mao trên mặt, nâng lên tay, đùng một tiếng liền lắc tại La Mặc vẫn trên mặt. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, La Mặc vẫn trên mặt lập tức hiện năm cái đỏ phừng phừng dấu ngón tay. Ngươi. La Mặc vẫn mở to hai mắt nhìn, trên mặt cái kia đau rát đau nhức kích thích thần kinh của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thanh cũng dám tại đội chấp pháp ngay dưới mắt động thủ, mà lại coi như động thủ cũng coi như, gia hỏa này vậy mà để Hoàng Mao mặt không đánh, vậy mà đánh vào trên mặt của mình. Ừm. Hoàng Mao cũng là cả kinh, lập tức đem mặt rụt trở về, không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà như thế lớn mật, nói đánh là đánh. Xong đời. Nhìn xem vẫn lạnh nhạt như cũ Diệp Thanh, Tô Dĩ thấm lại là vô cùng thần trương. Nếu là Diệp Thanh đánh chính là người khác hoặc là tại địa phương khác, chính mình còn có thể dùng nhà mình thế lực vận hành một phen, nhưng ở đội chấp pháp mặt một tát này xuống dưới, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Thanh tuyển thủ tư cách muốn bị hủy bỏ. Các ngươi còn tại nhìn cái gì? La Mặc vẫn cố nén tức giận trong lòng không có đánh trả, quay đầu đối cách đó không xa đội chấp pháp hô. Hai tên đội chấp pháp viên lắc đầu bất đắc dĩ, đi đến Diệp Thanh trước mặt, chuẩn bị đem hắn mang đi. Long sứ, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Nhìn thấy hai người liền muốn lên cong tay, Diệp Thanh cũng không lo được chắc bức, vội vàng cao giọng hô lên. Toàn bộ quá trình sẽ không phát sinh 1-2 phút, tin tưởng Long sứ khẳng định nghe được động tĩnh của nơi này, nói không chừng còn chưa đi xa. Theo chúng ta đi đi. Đội chấp pháp người nơi nào sẽ nghe Diệp Thanh lời nói, giơ tay lên quòng tay liền hướng trên cổ tay của hắn mang đến. La Mặc vẫn nhìn thấy một màn này lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ cái này Diệp Thanh cũng bất quá là cái hữu dũng vô mưu hạng người, cũng không biết mẹ thỏ nhìn lên hắn điểm kia. Vọng chân bọn hắn đối mặt loại tình huống này cũng bất lực, đối kháng đội chấp pháp kết cục giống nhau muốn bị hủy bỏ tư cách dự thi. Chờ một chút. Cuối hành lang truyền đến Long sứ âm thanh, cũng không lâu lắm mái tóc màu đỏ, người khoác màu đen áo choàng hắn liền đi tới. Nhìn thấy Long sứ xuất hiện, Diệp Thanh trong lòng liền đã nắm chắc. Cùng ta tiến đến. Long sứ không có nhiều lời, mở ra phòng để Diệp Thanh cùng chính mình tới. Xem ra muốn xin lỗi không tiếp được. Diệp Thanh nhún nhún vai, lại hướng La Mặc vẫn trên mặt nhổ một gói, sau đó mới nên ngang đi vào phòng bên trong. La Mặc vẫn né tránh sương mù sở mộ kịch dình âm tình bất định nhìn xem rộng mở phòng. Hai tên đội chấp pháp người sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù Long sứ không phải lãnh đạo của bọn hắn, nhưng người ta dù sao thân phận ở nơi đó. Liên tại bọn hắn nội tâm xoắn xuýt thời điểm, Tô Dĩ thấm phòng bên trong vừa đi ra vị thân hình cao lớn trung nhân. Vương đội. Hai tên chấp pháp nhân viên lập tức tìm được chủ tâm cốt, vội vàng ném đi ánh mắt hỏi thăm. Các ngươi hiện tại bằng này? Vương đội không có nhiều lời, mắt nhìn La Mặc vẫn sau cùng theo vào phòng. La Mặc vẫn ở trong lòng cười lạnh, Diệp Thanh nếu là đánh người khác còn dễ nói, nhưng đánh chính mình còn muốn không giải quyết được gì. Long sứ đều không dùng được. Những người khác đứng ở phòng cổng, yên lặng chờ lấy chuyện này kết quả xử lý. Bên cạnh phòng cũng lần lượt mở ra, người xem náo nhiệt ở đâu cũng sẽ không thiếu. Vương đội cùng Long sứ trao đổi cái ánh mắt, ngồi một mình ở một bên. Ngươi bây giờ là gan là thật quá lớn. Long sứ ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh, hiện tại có người ngoài ở đây, không thể không tỏ vẻ một chút. Giờ bí mật có muốn biết hay không? Diệp Thanh phối hợp ngồi tại trước đó vị trí bên trên, lấy ra chính mình đón sát thủ. Giờ Vương đội trưởng nghe vậy không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng không có xen vào. Nói đi. Long sứ lấy ra một cây ghi âm bút, ra hiệu Diệp Thanh nói tiếp. Giờ vật này cùng tao chỉ ổ có quan hệ mật thiết. Kỳ u em có thể dùng hắn cùng dẹt hì dẹm hoặc là dẹt chờ dồn tiến hành hợp thể. Diệp Thanh nói xong cố ý dừng lại một chút, muốn nhìn một chút Long sứ phản ứng. Hợp thể. Long sứ có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Diệp Thanh, hắn là thật có điểm bị tin tức này khiếp sợ đến. Diệp Thanh gật đầu, tiếp tục cho lạn sợ chim phổ cập tri thức. Đúng, bọn họ cần giờ tiến hành hợp thể, phân biệt cùng dẹt hì dẹm tạo thành ai kỳ u em, dẹt chờ dồn tạo thành black kỳ u em. Tại hợp thể về sau, kỳ u em thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Chương 514, ta đánh chó chưa từng nhìn chủ nhân. Chương 514, ta đánh chó chưa từng nhìn chủ nhân. Đây chính là cái phát hiện trọng đại. Long sứ biết Diệp Thanh để lộ ra đồ vật trọng yếu bao nhiêu, so sánh với đến cho La Mặc vẫn một bàn tay thật đúng không tính là gì. Nói xong rồi, Long sứ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh, phát hiện ra hỏa này vậy mà ngậm miệng không nói. Như thế vẫn chưa đủ đền bù ta đánh La Mặc vẫn một cái tát kia. Diệp Thanh lắc lắc tay, vừa rồi dùng sức lực có chút lớn, đến bây giờ bàn tay còn có tê tê cảm giác. Đủ là đủ rồi, bất quá chúng ta làm sao biết đây là thật hay giả? Vương đội trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà biết loại tin tức này. Người còn chưa nói xong a? Long sứ cảm thấy Diệp Thanh nếu có thể biết loại tin tức này, vậy khẳng định cũng biết giờ nở Aster là sợ dáng vẻ. Chờ một chút. Diệp Thanh lắc lắc tay, đứng dậy mở ra phòng đi ra ngoài. Bên trong phòng Long sứ cùng Vương đội trưởng nhìn nhau, không biết Diệp Thanh muốn làm gì. Phòng bên ngoài xem người không những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều lên. Ha ha. La Mặc vẫn nhìn xem đi ra Diệp Thanh như chút được cái nặng, cho là hắn đã bị thủ tiêu tư cách dự thi. Đúng. Diệp Thanh nâng tay phải lên. Tại La Mặc vẫn khắc một bên trên mặt lại quất một cái tát. Ai, đối xứng mới tốt nhìn. Diệp Thanh run lên khói bụi, lần nữa trở về phòng. Ta dựa vào. Lý Tử Phàm run dậy chỉ vào Diệp Thanh, gia hỏa này vậy mà ngay trước đội chấp pháp mặt lại đánh La Mặc vẫn một bàn tay. Cỏ, ngươi mẹ nó muốn chết. Thấy mình lao đại lại chịu một bàn tay, Hoàng Mao lập tức nghĩ nắm chặt Diệp Thanh. Tỉnh táo. Hai tên chấp pháp người ngăn lại hắn, nếu bên trong đại lao đều không có phản đối, vậy đã nói rõ tạm thời không cần động thủ. Liên minh ngôi các ngươi làm gì ăn? La Mặc vẫn cũng không nhịn được, vô duyên vô cớ bị đánh hai bàn tay, hắn đã lớn như vậy cũng không chịu qua loại khuất nhục này. Đội chấp pháp viên cũng không tiếp lời, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Bọn hắn mặc dù đại biểu là liên minh quy tắc, nhưng hai người kia bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi, ai cũng không muốn đắc tội, tại đại lao không có lên tiếng trước đó vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Nhìn xem lại đi vào Diệp Thanh, La Mặc vẫn nôn một ngụm máu bọn, hung dữ nhìn chằm chằm phòng, hắn muốn ở chỗ này nhìn xem Diệp Thanh từng bước một đi hướng diệt vong. Hai bàn tay, chuyện này không tính xong. Tô Dĩ thấm nhìn một chút hận không thể ăn Diệp Thanh La Mặc vẫn, lại nhìn một chút đóng chặt phòng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Một chút người vây xem đã đem chuyện lúc trước bay chụp xuống dưới, nhao nhao tại bằng hữu của mình trong vòng chia sẻ. Thân phận của La Mặc vẫn rõ như ban ngày, thỏa thỏa quyền thế đỉnh phong trong nhà đứa bé, Diệp Thanh cũng là hồng cực nhất thời, danh xưng thủy đô thủ hộ giả. Cái gọi là nhị hổ tương tranh tất có một bị thương, bọn họ cơm cũng không ăn, yên lặng chờ lấy trận này cho hay kết thúc. Ngươi lại đánh hắn một bàn tay. Nhìn xem lại đi về tới Diệp Thanh, Long Sứ vuốt cái trán có chút im lặng. Đừng nóng đội, ta cái này còn chưa nói xong đâu. Diệp Thanh triệt để thăm dò Long Sứ danh giới cuối cùng, hiện tại trên cơ bản có thể xác định liên minh cầm tới chính là GNA Stolizer, cho nên chính mình nắm giữ tin tức đối bọn hắn có chí mạng đại pháp lực. Diệp Thanh ngồi bên cạnh chữ vật cột bên trong lấy ra giấy bút dựa theo trong trí nhớ dáng vẽ vẽ ra GNA Stolizer. Thứ này chính là GNA Stolizer. Long Sứ cẩn thận chu đáo Diệp Thanh vẽ đi ra đồ vật, phát hiện cùng năm đó từ trên người kỳ hữu em tịch thu được vật phẩm vậy mà giống nhau như lúc. Thứ này có đủ hay không một bàn tay? Diệp Thanh buông xuống bút, lạnh nhạt nói, đủ. Long Sứ vô ý thức gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu. Bất quá lúc này Diệp Thanh đã đứng dậy mở cửa, lại đi ra ngoài. Vương đội trưởng ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại, trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Đùng, lại một bàn tay văng lên. Diệp Thanh chạm trước mặt La Mặc vẫn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đậu xanh mẹ ngươi, tại trước mắt bao người bị phiến ba bàn tay, coi như La Mặc vẫn tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được, đưa tay liền muốn đi rút Diệp Thanh. Diệp Thanh tránh đều không có tránh, cố ý đem mặt tiến tới cho hắn tiến. Lão đại tỉnh táo. Hoàng Mao vội vàng bắt lấy La Mặc vẫn tay, cưỡng ép sở phốt sở đem hắn đặt tại chỗ. Hắn nhìn xem Diệp Thanh dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nghĩ thầm cũng quá ước hiếp người. La Mặc vẫn hốc mắt đỏ bừng, trong lòng biệt khuất đều muốn khóc. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm quy định, nhưng đội chấp pháp người cứ như vậy làm như không thấy. Mạnh, cho dù Triệu Linh loại này lạnh nhạt người, thấy cảnh này cũng không thể không dựng thẳng lên một cây ngón tay cái cam bái hạ phong. Không nghĩ tới Diệp Thanh vậy mà như thế cuồng vọng, biết rõ thân phận của La Mặc vẫn bối cảnh còn dám động thủ, đây quả thực không đem xỉn thị ạ để vào mắt. Đám người vây xem đều muốn cười điên, bình thường La Mặc vẫn không ít đắc tội với người, chỉ bất quá trở ngại thân phận của hắn cũng không dám cùng hắn so đo. Thật sợ. Diệp Thanh tâm tình thật tốt, sờ sờ Tô Di thấm tóc, lần nữa đi trở về phòng. Ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xuống. Thấy Diệp Thanh năm lần bảy lượt công nhân khiêu khích tổn cho dù Long Sứ cũng có chút ngồi không yên. Giờ GNA Stolizer không chỉ có một cái. Diệp Thanh thấy Long Sứ thật có điểm khó chịu, đội vàng đem chưa nói toàn bộ nói ra, dù sao những tin tức này đối với mình cũng không chỗ hữu dụng. Không chỉ có một cái. Long Sứ thành công bị Diệp Thanh lời nói hấp dẫn lấy, cao mày hỏi. Diệp Thanh gật gật đầu thấp giọng giải thích nói, đúng, một cái GNA Stolizer phụ trách dung hợp, một cái khác GNA Stolizer phụ trách giải trừ dung hợp. Nếu như các ngươi đạt được chính là phụ trách giải trừ dung hợp GNA Stolizer, như vậy đối kỳ hữu em đến nói cũng không phải là rất chí mạng. Vậy cái này hai loại GNA Stolizer dáng vẻ khác nhau ở chỗ nào sao? Long Sứ vội vàng truy vấn, kỳ hữu em không chỉ một lần cùng liên minh đối nghịch, sớm một chút nắm giữ hắn mệnh môn là cực kỳ trọng yếu. Không có khác biệt, giống nhau như lúc. Diệp Thanh không có treo khẩu vị, đem kỳ hữu em bí mật toàn bộ đỡ ra. Kỳ hữu em gia hỏa này không ưa chính mình, lần trước còn kém chút đem chính mình đánh chết, cho nên liên minh nắm giữ hắn tin tức đối với mình là có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta đã biết, những tin tức này đối với liên minh rất trọng yếu. Long Sứ đem ghi âm bút cùng giấy nháp cẩn thận thu hồi, đây chính là một cái nặng cân tin tức. Liên minh nghiên cứu nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra GNA Stolizer toàn bộ bí mật, hiện tại rốt cuộc chân tướng đại bạch. Vương đội trưởng, ngươi nhìn xem xử lý đi. Long Sứ quay đầu nhìn về phía trên ghế salon người, trong giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ta biết, để La Mặc vẫn tiến đến. Vương đội trưởng là quán quân chi đạo đội chấp pháp tổng đội trưởng, bản thân cũng có thiên vương thực lực, tại trong liên minh địa vị cũng không tính thấp, không phải vậy Long Sứ cũng sẽ không để hắn tại trong phòng nghe xong. La Mặc vẫn nghe được bên trong phòng gọi mình, lập tức đẩy cửa ra đi vào. Nhìn xem xong mặt sưng phù lên La Mặc vẫn, Long Sứ vậy mà vì hắn cảm thấy một tia bị khuất. Không có chuyện gì để nói, ý kiến của ta rất kiên quyết, nhất định phải tước đoạt hắn tư cách dự thi. La Mặc vẫn nhìn xem Diệp Thanh hai mắt phun lửa ý đủ tì hòn từng chữ từng câu nói. Hắn âm thanh âm vang có lực, chẳng những bên trong phòng người có thể nghe được, ngay cả phòng bên ngoài cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chương 515, đại quyết làm trọng chương 515, đại quyết làm trọng ai? Vương đội trưởng nặng nghề mà thở dài, đứng dậy tại La Mặc vẫn bên hai, nhỏ giọng đem chuyện lúc trước nói một lần. Hắn đương nhiên không nói GNA sợ lại sở chuyện, chỉ là dùng một chút cơ mật một câu mang qua. Ý của ngươi là muốn để ta bỏ qua Diệp Thanh? La Mặc vẫn không dám tin lui lại hai bước, vạn vạn không nghĩ tới chính mình nhẫn nhục lâu như vậy, liền đổi lấy kết quả này. Hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, đừng quên thân phận của ngươi. Vương đội trưởng lời nói thâm tiếng nói, hắn tin tưởng La Mặc vẫn sẽ minh bạch. La Mặc vẫn lắc đầu cả giận nói, ta không phục, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến, hắn tư cách dự thi cũng nhất định phải bị tước đoạt. Đúng, quan quân. Chuyện chính là như vậy, hắn là ngươi thân thích, ngươi nói với hắn đi. Long sứ đem điện thoại đưa cho La Mặc Vẫn, ra hiệu hắn nghe điện thoại. Cô. La Mặc Vẫn không chế tâm tình của mình, kiên nhẫn nghe Cynthia điện thoại. Vì cái gì? Nghe được Cynthia vậy mà để cho mình tính, La Mặc Vẫn cảm giác đầu óc trống rỗng. Tốt, rất tốt. La Mặc Vẫn cúp điện thoại, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thanh, khí toàn thân đều tại run. Ba ba ba. Diệp Thanh đưa lưng về phía hắn vỗ tay, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh biển cũng không quay đầu lại. Biết Long sứ muốn bảo vệ Diệp Thanh, La Mặc Vẫn ngay cả thở mấy cái khí, cuối cùng hai mắt đỏ bừng để điện thoại xuống, quay đầu bước đi. Lão đại thế nào rồi? Diệp Thanh có phải hay không bị thủ tiêu? Nhìn thấy La Mặc Vẫn đi ra, Hoàng Mao ngay lập tức hỏi. Lan đi. La Mặc Vẫn một cước đá vào Hoàng Mao trên bụng, nổi giận đùng đùng đi xuống lầu. Phòng bên ngoài người nhao nhao trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Diệp Thanh tại trước mắt bao người rút La Mặc Vẫn ba bàn tay, nhưng hiện tại xem ra là La Mặc Vẫn là không có ý định so đo rồi. Ai u, ta mẹ nó là chọc ai gây ai? Hoàng Mao ôm bụng nằm trên mặt đất, làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình vì cái gì vô duyên vô cớ chịu một cước? Thế nào, muốn hay không truy cứu La Mặc Vẫn trách nhiệm? Để đội chấp pháp hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Diệp Thanh đi ra phòng, xoay người cười hỏi một câu. Ngươi. Hoàng Mao vốn còn nghĩ mạnh miệng vài câu, nhưng nghĩ tới lao đại kết cục, cuối cùng vẫn là một lời chưa phát đứng dậy xám xịt rời đi. Tất cả giải tán đi, lần này sự kiện là La Mặc Vẫn cùng Diệp Thanh tại đùa giỡn, trước mắt La Mặc Vẫn đã tha thứ Diệp Thanh, liên minh căn cứ dân chủ thái độ, quyết định không nhúng tay vào song phương biệt tư. Vương đội trưởng đội vàng bàn giao một câu, phất tay khiến cái này người tranh thủ thời gian tản ra. Chính mình cẩn thận một chút. Long sứ đi ra cửa, không quên quay đầu căn dặn một câu. Diệp Thanh biết hắn ý tứ, lấy La Mặc Vẫn trừng mắt tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Hai bên vốn là không chết không thôi quan hệ, không có gì tốt che giấu. Gia hỏa này ra mặt là thật dày, đánh cho ta tay đều hồng. Diệp Thanh nắm tay phóng tới Tô Dĩ Thấm trước mặt, tiện hề hề nói thầm. Mọi người thấy Diệp Thanh kia phó ủy khuất bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng là hắn bị đánh nữa nha. Tranh tài cố lên. Lý Tử Phạm vỗ Diệp Thanh bả vai, không có quấy rầy hắn tán gái. Vọng Trần cùng Triệu Linh cũng là gật gật đầu, đi theo Lý Tử Phạm cùng nhau rời đi. Ba người này làm sao xen lẫn trong cùng nhau? Nhìn xem ba người bọn họ bóng lưng, Diệp Thanh cảm giác có chút không hiểu đấu. Cái này có cái gì kỳ quái? Lý Tử Phàm cùng Vu Chiêu Linh trưởng bối đều là tứ thiên vương một trong, vị kia xấu hổ thiếu niên thân phận đồng dạng không đơn giản, bọn họ đi cùng một chỗ cũng là bình thường. Tô Dĩ Thấm biết rất nhiều, cho nên đơn giản giải thích một chút. Đúng, ngươi là thế nào bình yên vô sự? Tô Dĩ Thấm tiến đến Diệp Thanh bên hai, nàng là thật rất hiếu kỳ Diệp Thanh là thế nào làm được. Cái này sao? Giữ bí mật. Diệp Thanh cười cười, cũng không có giải thích. Thôi đi, muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn chút sao? Tô Dĩ Thấm trợn nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi một câu. Bên trong phòng phụ thân của Tô Dĩ Thấm mày nhăn lại, uống xong chén trà cũng không có buông xuống. Hắn cảm giác mình nữ nhi quá lô mãng, Diệp Thanh mặc dù không tệ, nhưng cùng La Gia so ra vẫn là trên lệch quá nhiều. Liều mạng vì Diệp Thanh mà đắc tội có nghiệp vụ vãng lai La Gia, rõ ràng được không bù mất. Không cần, ta đều ăn no. Diệp Thanh sờ sờ bụng nói khéo từ chối, nhìn xem thời gian mẹ bọn hắn hẳn là cũng ăn xong. Nghe được Diệp Thanh lời nói, Tô Phụ nhẹ nhàng thở ra, không phải vậy hắn thật là có chút khó làm. Các ngươi những thương nhân này, thật sự là. Vương đội trưởng lắc đầu, tự nhiên nhìn ra lão bằng hữu tâm ý, bất quá hắn cảm giác lần này mình lão bằng hữu sợ là nhìn nhầm, Diệp Thanh người trẻ tuổi này là thật không đơn giản. Chờ Diệp Thanh đi xuống lâu, phát hiện người một nhà đã đợi tại cổng. Nhìn thấy Diệp Thanh xuống tới, Diệp mẹ không có phản ứng gì, đột nhiên liền nghe được trận trận kinh hô. Trước đó Diệp Thanh tát tay La Mặc Vẫn chuyện đã truyền ra, hiện tại trong tiểu lâu khắp nơi đều đang đàm luận chuyện lúc trước. Hơn nữa còn càng truyền càng không hợp thói thường, cái gì Diệp Thanh quyền đánh La Mặc Vẫn, chân đạp đội chấp pháp, hơn nữa còn nói Diệp Thanh đem La Mặc Vẫn cho tiến. Nhi tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp mẹ kéo lại Diệp Thanh, muốn hỏi thăm rõ ràng. Chúng tên mà thôi, ta cùng với Long Sứ có thể làm được loại sự tình này sao? Lại nói con trai của ngài là cái người văn minh, có thể nói chuyện kiên quyết không độc thủ. Diệp Thanh kéo qua mẹ bà bay, để nàng yên tâm. Tốt rồi, tất cả mọi người tản đi đi, ta cũng đi về nghỉ. Đi đến bên ngoài, Diệp Thanh cùng đám người phất phất tay liền định ngồi khách sạn nghỉ ngơi. Uy, Diệp tử, chuyện gì? Diệp Thanh nhận điện thoại, sau đó đem trong túi không có rút xong khói ném vào thùng rác, hắn đời này cũng không muốn lại dính vào khói không rời tay sinh sống. Người đem La Mặc Vẫn cho đánh rồi. Vương Diệu đơn giản sáng tỏ mà hỏi thăm, ngay tại trước đó hắn đã tại trên mạng nhìn thấy video. Diệp Thanh cười cười trêu chọc, "Ừm, đánh, cái thằng này ra mặt quá dày, đánh cho ta tay đều đau." "Ha ha, đánh thật hay a." "Cảm ơn." Vương Diệu cười cười, hắn biết đều là bởi vì chính mình, cho nên Diệp Thanh mới lựa chọn cùng La Mặc Vẫn đối nghịch. "Lan, tạ lông tạ." Diệp Thanh cười mắng lấy cúp điện thoại, một thân một mình đi tại trên bờ cát. Không lâu sau đó trong nhà nhóm lại xôi trào, đại gia nhao nhao hỏi Diệp Thanh trên mạng chuyển video có phải là thật hay không. Thấy mọi người đều biết, Diệp Thanh sợ bọn họ lo lắng cũng không thể cái gì cũng không nói, cho nên chỉ có thể nói cho bọn hắn chính là một trận hiểu lầm. Quán quân chi đảo vị trí rất tiếp cận xích đạo, cho nên mặc dù là mùa đông, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ không thấp, trên bờ các không thiếu một chút ăn mặc bikini tiểu tỷ tỷ tại phơi nắng tắm. Mở rộng tầm mắt về sau, Diệp Thanh rốt cuộc trở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai là cả nước giải thi đấu nghi thức khai mạc, còn phải sớm hơn sáng sớm giường đi tham gia. Hôm sau, mặt trời cao chiếu, vạn dặm cung mây. Diệp Thanh đánh lấy ngáp dở đi vào hội trường lối vào. Huynh đệ ngươi cũng rất có thể ngủ. Nhìn thấy Diệp Thanh còn buồn ngủ đi qua đến, Vương Diệu nhịn không được nổ nước bọt một câu.